Chương 88, các phương phản ứng chương 88, các phương phản ứng bọn hắn cũng muốn giống vừa mới vạch trần cái kia người một dạng. Nói ra làm cho tất cả mọi người đều rung động, chấn kinh tin tức. Sau đó nhìn người chung quanh một mặt chấn kinh, loại kia thoải mái cảm giác tột đỉnh. Lại cạnh. Nhân Dương Đấu La đôi đũa trong tay rơi tại trên bàn, "Nhị ca, có người phát hiện chúng ta." Thanh Dương Đấu La sắc mặt biến ảo không ngừng, "Không có khả năng, dọc theo con đường này, tất cả chúng ta gặp phải người đều bị ta giết. Trừ phi đối phương đồng dạng là Phong Hào Đấu La, lại giỏi về ẩn tàng, mới không có bị chúng ta phát hiện." Nhân Dương Đấu La toàn bộ tâm tình cũng không tốt, chính mình hấp thu hồn hoàn thời điểm, lại có người đang quan sát, còn lập tức bại lộ Hạo Thiên Tông thực lực. Ngay sau đó hắn thì lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, toàn thân dâng lên màu đen quang mang. "Nhị ca, đồ cái này tiểu trấn đi, chỉ cần người nơi này đều đã chết, tin tức thì truyền không đi ra." Hắn mãnh liệt đứng lên, liền muốn thi triển võ hồn. "Ngồi xuống." Thanh Dương Đấu La suy đoán nói, đối phương đã nhận ra chúng ta, hơn nữa là địch nhân của chúng ta. Tuyên Dương tin tức tuyệt đối không chỉ cái này tiểu trấn, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chúng quanh tiếp tế tiểu trấn nói không chừng đều đã tại lan truyền. Hắn đoán rất đúng, lão xà dạng này lão giang hồ, lớn nhất hiểu như thế nào câu lên những thứ này hồn sư lòng hiếu kỳ. Mỗi đến một cái trấn nhỏ, liền sẽ đến dòng người nhiều nhất địa phương Tuyên Dương tin tức, hiện tại đã đến tự phát lan truyền giai đoạn. Nhân Dương Đấu La biến sắc, lại ngồi xuống. "Đi, đi địa phương khác nhìn một chút." Hai người không còn có ăn cơm tâm tư, thân hình trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Vây quanh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm dò xét lên. Quả nhiên, ấn chứng Thanh Dương Đấu La suy đoán, cơ hồ tất cả tiếp tế tiểu trấn cũng đang thảo luận Hạo Thiên Tông. "Hồi tông môn, nói cho tông chủ, làm tốt phòng ngự chuẩn bị." Hai người chạy như bay lấy hướng Hạo Thiên Tông sơn môn đi. Không lâu sau đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lớn nhất trước nhận được tin tức chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn hắn có trải rộng toàn bộ đại lục thương hành thương đội. Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài mỗi cái tiếp tế tiểu trấn đều có cửa hàng. Bằng không chữ Vinh Vinh làm sao lại nói thiên hạ tài phú tám đấu, Thất Bảo Lưu Ly Tông độc chiếm một đấu. Theo cái này chút tiếp tế tiểu trấn phía trên nhận được tin tức, nhanh chóng chuyển tới chữ Phong Chí bàn phía trên. Chữ Phong Chí sắc mặt nghiêm túc, lập tức tìm đến Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La thương nghị. "Kiếm thúc, Cốt thúc, các ngươi cảm thấy cái này truyền ngôn là thật là giả?" Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La hiểu rõ về sau, nhanh chóng suy tư. "Hạo Thiên Tông gần nhất mua sắm có hay không gia tăng?" Cốt Đấu La trước hết hỏi. "Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn, nhưng dựa vào bọn hắn điểm này, người cũng làm không được tự cung tự cấp, mà lại nghèo văn phú bó, tu luyện là cần lượng còn lớn hơn tiêu tiền. Cơ bản nhất ăn thịt cung ứng đều muốn sung túc, mỗi ngày ăn chay cái nào có sức mạnh. Huống chi là Hạo Thiên Tông lực lượng như vậy hình hồn sư, mà cung ứng bọn hắn mua sắm, cái kia chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn hắn mua sắm là một năm so hơn một năm, nhưng cũng chỉ là ôn hòa tăng trưởng, không có biến hóa lớn. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tộc nhân số lượng khẳng định cũng đang tăng thêm." Chữ Phong Chí nói ra. "Bị võ hồn điện ép lao tông chủ thân tử, tông môn phong bế, toàn tông trên dưới kìm nén một hơi ẩn nhận tu luyện. Nguyên bản 7 vị trưởng lão còn thừa lại 5 vị, 5 người này đều có đột phá Phong Hào Đấu La tiềm lực." Kiếm Đấu La lạnh nhạt nói. Chữ Phong Chí toàn thân chấn động, kiếm thúc cho rằng truyền ngôn là thật. Hạo Thiên Tông 7 vị Phong Hào Đấu La, hắn có chút phá phòng. Đã nhiều năm như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông một cái Phong Hào Đấu La đều không có gia tăng. Hạo Thiên Tông gia tăng 5 vị. Hiện tại có hay không 7 vị không xác định, nhưng chỉ cần bọn hắn an ổn tu luyện, có 7 cái Phong Hào Đấu La là tất nhiên. Kiếm Đấu La khẳng định nói. Chữ Phong Chí tự giễu cười cười, Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn về sau, vốn cho rằng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông là thượng tam tông đứng đầu, xem ra là ta tự đại. Phong Chí, phải không ngừng bọn hắn mua sắm, Hạo Thiên Tông thực lực quá mạnh, nhiều năm như vậy, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ nói cho chúng ta biết bọn hắn cụ thể tình huống. Cốt Đấu La sắc mặt không tốt, cái này Hạo Thiên Tông quá không thành thật. Võ hồn điện dần dần cường thế, Hạo Thiên Tông nếu thật có dạng này thực lực, cũng là đại lục may mắn. Sau đó phải lưu ý võ hồn điện động tác, mà lại đến cùng là ai tại ở sau lưng lan truyền tin tức, chúng ta cũng cần cẩn thận. Là võ hồn điện động thủ trước đó tạo thế, vẫn là một cái khác thế lực muốn trộn lẫn đại lục cục thế đâu? Càng ngày càng loạn. Chữ Phong Chí lắc đầu, phủ định Cốt Đấu La. Nếu là âm thầm thế lực đúng tay, cái này âm thầm thế lực đối Hạo Thiên Tông địch ý tràn đầy, sẽ là ai chứ? Chữ Phong Chí nhất thời có chút nghĩ không thông. Phong Chí, đã ngươi có nắm chắc, những thứ này ngươi quan tâm là được rồi, ta muốn đi Tắc Thác Thành gặp một lần Minh Linh, đừng ở nơi đó bị ủy khuất gì. Cốt Đấu La đột nhiên nói. Cốt thúc, trong bóng tối nhìn một chút liền tốt, ngươi cũng không thể để cho nàng biết ngươi đi. Vinh Vinh thiên phú so với ta tốt, còn trông cậy vào nàng đánh vỡ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn thiếu hụt đâu. Chữ Phong Chí cười khổ, Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La đối chữ Vinh Vinh sủng ái so với hắn đều nhiều. Phong Chí, để Vinh Vinh đến Thiên Đấu Sơ cấp học viện đến trường, là ngươi làm lớn nhất quyết định chính xác. Không thể không nói, gặp phải Độc Cô Phong về sau, Vinh Vinh trưởng thành rất nhiều, tu luyện cũng càng thêm dụng tâm. Lần này ta cũng đi, đi một lát sẽ trở lại, cũng nhìn lấy lao cốt đầu, đừng để hắn làm trễ nải Vinh Vinh tu luyện. Kiếm Đấu La đồng ý nói. Ha ha, cùng tuổi thiên tài cạnh tranh, mới có thể trưởng thành đến càng nhanh. Cả ngày cùng chúng ta cùng một chỗ, nàng nào có tu luyện tâm tư. Hy vọng Vất Lan Đức có thể đem nàng giáo tốt. Chữ Phong Chí tinh minh nói ra. Hắn đối chữ Vinh Vinh tương lai rất chờ mong, gia tộc đánh vỡ võ hồn thiếu hụt sứ mệnh thì rơi tại nữ nhi này trên thân. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La trực tiếp một cái lắc mình rời đi phòng khách, chỉ để lại chữ Phong Chí có chút lo lắng. Đại lục cục thế lại muốn dung chuyển. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Sơn. Tại Đao Quang Kiếm Ảnh Hộ Điện kỵ sĩ thủ hộ chi bên trong, Giáo Hoàng Điện đứng sừng sững tại Giáo Hoàng Sơn giữa sườn núi. Đi vào Giáo Hoàng Điện là chừng hơn ngàn mét vuông nghị sự đại sảnh. Nghị sự đại sảnh chủ vị là 9 tầng bậc thang, 4 cái kim trụ vờn quanh to lớn ghế dựa. Bị đông thẳng mà ngồi, một bộ lau nhà màu đen váy dài thêu lên phức tạp kim tuyến. Đầu nàng mang khảm nạm huyết hồng ngọc vương miện, bảo thạch đỏ giống như ướt át máu tươi, tản ra làm cho người sợ hãi bị áp. Gò má trắng nõn, ngũ quan tinh xảo gần như hoàn mỹ dung nhan, để lộ ra vô hình cao quý thần thánh. Võ hồn điện hồn sư chỉ cần gặp Bỉ Bỉ Đông đều sẽ nhịn không được quỳ bái. Nhưng lúc này Bỉ Bỉ Đông trong mắt lộ ra lạnh lùng, hai con mắt thâm thúy băng lãnh, nàng ngay tại nổi giận. Phía dưới là Bỉ Bỉ Đông hai cái thân tín, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Hai người cúi đầu mà đứng, rất là khẩn trương. Vừa mới bọn hắn đem Hạo Thiên Tông tin tức bẩm báo cho Bỉ Bỉ Đông. 11 năm, Hạo Thiên Tông người là như thế nào hấp thu hồn hoàn? Các võ hồn phân điện hồn sư đều không có phát hiện sao? Bỉ Bỉ Đông ngữ khí bình thản, nhưng chính là giận đến cực hạn, mới sẽ như vậy bình thản. Nàng thật nổi giận. Chương 89, Bỉ Bỉ Đông muốn dương oai chương 89, Bỉ Bỉ Đông muốn dương oai Hạo Thiên Tông sơn môn tại Thiên Đấu Đế quốc một tòa dãy núi ở giữa. Tuy nhiên phong bế, nhưng vụ cận võ hồn điện cũng có trách nhiệm tiến hành giám thị. Kết quả là như thế trơ mắt nhìn Hạo Thiên Tông phát triển. Bỉ Bỉ Đông rất phẫn nộ, nhưng nàng trong lòng càng rõ ràng, cái này là bởi vì chính mình không có coi trọng Hạo Thiên Tông. Nàng là song sinh võ hồn, lại là võ hồn điện giáo hoàng, mắt cao hơn đầu. Theo không cảm thấy Hạo Thiên Tông có thể uy hiếp được nàng. Mà lại, nàng hận nhất là Thiên Tâm Tận, là Thiên Gia. Nhiều năm như vậy vẫn đang làm cũng là trưởng khống võ hồn điện, thu nạp võ hồn điện người tâm. Đối phó Hạo Thiên Tông, ngược lại không có đặt ở khẩn yếu vị trí. Nhưng bây giờ Hạo Thiên Tông truyền đi ra thực lực, để cho nàng khẩn trương. Bảy cái phong hào đấu la, trong đó còn có Đường Hạo. Nếu là cái này bảy cái phong hào đấu la đột nhiên xuất thủ, chính mình không phát giác gì tình huống dưới, chỉ sợ trưởng lão đoàn đều phải báo hỏng. Liệp Hồn Xâm Lâm, chỉ có thu hoạch được ta võ hồn điện thủ lệnh, mới có thể tiến nhập trong đó săn giết hồn thú. Hạo Thiên Tông hồn sư khẳng định là không có tay lệnh, nhưng những năm này phát triển không có có chịu ảnh hưởng. Bọn hắn sơ giai hồn sư thu hoạch được hồn hoàn nhất định phải đến Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc trợ giúp. Mà Lạc Nhật Xâm Lâm, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm dạng này đại hình hồn thú tụ tập địa, võ hồn điện cũng không thể giám sát tất cả địa phương. Quỷ Đấu La thận trọng nói ra: "Đi thôi, giết cho ta người." Quay chung quanh Hạo Thiên Tông sơn môn trùng quanh Liệp Hồn Xâm Lâm, đem Thiên Đấu Đế quốc đóng giữ binh lính giết hết. Tinh La Đế quốc Liệp Hồn Xâm Lâm, cũng tìm mấy cái giết cho ta. Các ngươi hai cái cho ta đóng tại Hạo Thiên Tông phụ cận, ra tới một cái giết một cái, đi vào cũng giết. Bọn hắn đã nói phong bế sơn môn, chính mình làm không đến, ta thì giúp bọn hắn làm đến. Trưởng lão điện còn lại 9 vị phong hào đấu la, theo ta xuất chiến. Ta ngược lại muốn nhìn xem Hạo Thiên Tông tiếp tục cẩn nhận vẫn là muốn báo thủ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ha ha. Bị Đông lấy trảo phúng khẩu khí, một câu nói 6 cái giết, hơn nữa là xuất động trưởng lão điện 11 vị phong hào đấu la, trực tiếp cũng là toàn lực ứng phó. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La liếc nhau một cái, đó là nhiệt huyết sôi trào. Giáo hoàng bá khí. Giáo hoàng thực lực thâm bất khả trắc, nàng chăm lo quản lý cùng cá nhân mị lực, để võ hồn điện phát triển vô cùng mãnh liệt, cũng biến thành rất đoàn kết. Giáo hoàng cũng bị võ hồn điện trên dưới ca tụng là từ trước tới nay xuất sắc nhất giáo hoàng. Quả nhiên, giáo hoàng không để cho bọn hắn thất vọng. Hồn sư giới hiện tại xôn xao, đều tại trắng trợn lan truyền, Hạo Thiên Tông muốn lên diễn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây tiết mục. Hạo Thiên Tông bảy tên phong hào đấu la, tại đại bộ phận hồn sư trong mắt, không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn. 11 năm trước bị võ hồn điện bức bách, bất đắc dĩ phong bế sơn môn, bây giờ 11 năm sau, muốn xuất sơn báo thủ. Loại tình huống này, võ hồn điện nếu là không làm chút động tác, người trong thiên hạ đoán chừng sẽ cho rằng võ hồn điện muốn bị san bằng nữa nha. Độc Cô Phong còn đánh giá thấp Chấn Kinh Đế, tiểu biết văn dạng này truyền bá phương thức xuất hiện tại Đấu La đại lục về sau, đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Tại Lam Tinh, loại phương thức này mới xuất hiện thời điểm cũng là lưu lượng mật mã. Hiện tại lần thứ nhất xuất hiện tại Đấu La đại lục, cái kia chính là hồn sư ở giữa quý tộc giao tiếp mật mã. Ngươi nếu là không biết một chút khoa trương tiểu biết văn, căn bản là dung nhập không đến người khác bắt quái quần thể. Lời đồn đại nhất lên to lớn gợn sóng, đã đang thay đổi Đấu La đại lục xu thế. Võ hồn điện sớm biết Hạo Thiên Tông giã tâm cùng thực lực cường đại, bị Đông lựa chọn xuất thủ dương ai. Mà kẻ đầu tiêu Độc Cô Phong, lại là tại Thiên Đấu thành chân thật tu luyện đến 12 tuổi, sắp theo Thiên Đấu hoàng gia sơ cấp học viện tốt nghiệp. Hồn lực đẳng cấp tăng lên nhị cấp, đạt đến 34 cấp. Cái này lúc tu luyện quang nhượng hắn cảm giác rất an tâm. Mỗi một điểm tiến bộ đều tràn đầy mồ hôi cùng kiên trì. Đan châu năng lượng càng là phát triển đến 94, còn kém 6 cái điểm liền có thể lần nữa tiến hóa. Độc Cô gia tộc cũng phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là lão hạt đột phá hồn thánh. Để gia tộc thực lực tiến thêm một bước. Tính cả phụ thân là 4 vị hồn thánh. Bất quá phụ thân Độc Cô Thạc vẫn còn tại từ đường tu luyện, cần phải sắp đột phá đến hồn đấu la đi. Mà Độc Cô Phong cũng muốn đi làm một kiện mưu đồ hơn nửa năm chuyện, cái kia chính là Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Đường Tam là tại sơ cấp học viện tốt nghiệp về sau tiến về Sử Lai Khắc học viện, mà toàn bộ đại lục sơ cấp học viện tốt nghiệp thời gian nhất trí. Qua không được bao dài thời gian, Đường Tam thì muốn đi trước Tắc Thất Thành. Độc Cô Phong cũng muốn lên đường. Hắn thu xếp tốt gia tộc, liền dẫn Lao Hạt ra Thiên Đấu Thành. Hai đầu phỉ thúy long xà bay vào bầu trời, gánh chịu lấy hắn cùng Lao Hạt nhanh chóng hướng Nặc Đinh Thành phương hướng bay đi. Thiếu chủ, ngươi thiên tài thì thôi, ngươi cái này hai đầu cựu tiết phỉ thúy làm sao cũng thực lực mạnh như vậy. Lao Hạt một mặt hâm mộ. Đây chính là tại sát lục chi đô cơ duyên, bọn chúng đã giác tỉnh phỉ thúy long xà huyết mạch. Nên Phong mà đứng, tóc dài theo gió tung bay, Độc Cô Phong nhìn nơi xa, lạnh nhạt nói ra: "Tiếp cận 8000 mỗi năm hạn phỉ thúy long xà, tốc độ phi hành có thể so với phi hành hồn sư. Phi hành quá trình bên trong, bọn chúng thân thể biến đến hư huyễn, ở trên bầu trời hình thành một đường thẳng, mà nhục thể cũng quỷ dị co vào biến đến càng thêm bằng thẳng. Toàn bộ hình thể cũng chỉ là so Độc Cô Phong hai chân lớn đếm cm. Nếu không phải nhìn kỹ, sẽ chỉ coi là Độc Cô Phong cùng Lão Hạt ở trên bầu trời phi hành. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, hai ngày trôi qua đã đến khoảng cách Nặc Đinh Thành người gần nhất thành thị. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp thời gian, Sử Lai Khắc học viện thu nhận học sinh thời gian, Độc Cô Phong đều đã xác định qua, đồng thời tiến hành nghiệm chứng. Lấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ tốc độ, theo Nặc Đinh Thành đến Tắc Thác Thành ước chừng cần mấy ngày thời gian. Đường Tam là tại Sử Lai Khắc học viện báo danh trước một ngày đến Tắc Thác Thành. Đây chính là Đường Tam lần thứ nhất đi xa nhà, còn mang theo 10 vạn năm hồn thú Tiểu Vũ. Đường Hạo khẳng định là đi sát đằng sau. Chính mình chỉ cần chờ Đường Tam ra khỏi thành về sau, tiếp cận Tắc Thác Thành thời điểm, liền có thể hành động. Hai người cũng không có tiến nhập thành trì, mà là tại thành trì phụ cận một chỗ rừng rậm bên trong ăn rất xuống dưới. Độc Cô Phong ẩn giấu đi, Lão Hạt một người cách đi tìm hiểu tin tức. Một mực đi qua hai ngày, Lão Hạt trở về. Thiếu chủ, chúng ta người đã thấy Đường Tam, Tiểu Vũ ra khỏi thành. Lão Hạt là phụ trách áp dụng chuyện này, nhưng hắn đối Độc Cô Phong mục đích kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là sách trước nửa năm nhiều ngày tại Nặc Đinh Thành bố trí vài gian cửa hàng, mục đích ngay vào lúc này xác nhận Đường Tam cùng Tiểu Vũ ra khỏi thành thời gian. Mà lại xây dựng cửa hàng đều là phổ thông quý tộc, sơ giai hồn sư, lại không chút nào gây nên Đường Hạo chú ý rất tốt. Độc Cô Phong lộ ra ý cười. Bất quá lúc này thời điểm vẫn là muốn cẩn thận, còn không thể có động tác. Phải đợi đến Đường Tam đến Tắc Thác Thành về sau, Đường Hạo cũng cách xa Nặc Đinh Thành, lại hành động. Độc Cô Phong sẽ không cầm chính mình tiểu mệnh nói đùa. Lại là sau 3 ngày, Độc Cô Phong mới dọc theo hoang dã, hướng một cái đại sơn rừng rậm phương hướng bước đi. Có thể nói, Nặc Đinh Thành chỗ pháp tư Nặc Hành Tình, tất cả địa hình đều đã bị Độc Cô Phong một mực ấn tại náo hải bên trong. Chương 90, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đuổi phải xương tới tay. Chương 90, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đuổi phải xương tới tay. Đường Hạo giấu Lam Ngân Hoàng hồn cốt địa phương tại một chỗ thác nước. Chỗ này thác nước là tại thâm sơn bên trong, mà lại là một chỗ sơn gốc. Đồng thời thác nước độ cao ít nhất cũng phải có hơn 100 mét, mới có thể tạo được đường Tam Hồn Tông giai đoạn tu luyện tác dụng. Vị trí ngay tại pháp tư Nặc Hành Tình phụ cận, dù sao Đường Hạo thân ở Thánh Hồn thôn chăm sóc Đường Tam, bình thường khẳng định cũng sẽ đến thác nước chỗ đó thăm hỏi lão bà hắn. Có nhiều như vậy hạn chế, mục tiêu còn thật không nhiều. Long Đong Thâm Sơn càng ngày càng hoang vu, càng là như thế, càng có thể là mục tiêu chỗ. Đường Hạo cất giấu vật trọng yếu như vậy, khẳng định để phòng bị người khác phát hiện. Nhất định là ít ai lui tới chi địa. Rốt cục, Độc Cô Phong cùng Lão Hạt tới gần thứ một nơi, cũng là có khả năng nhất một nơi. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh truyền ra, thật lớn hùng hồn. Độc Cô Phong dừng bước lại, thả ra tay phải Phỉ Thúy Long Xà. Đi thôi. Phỉ Thúy Long Xà kề sát đất mà đi, biến mất tại Độc Cô Phong trước mắt. Đây là hắn sau cùng cẩn thận. Để Phỉ Thúy Long Xà đi tìm hồn cốt cùng Lam Ngân Hoàng. Đầu này Phỉ Thúy Long Xà thể nội có một viên đan châu. Mượn nhờ đan gốc, Độc Cô Phong có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh vật xung quanh. Phỉ Thúy Long Xà tại ở gần thác nước về sau, đầu tiên là cảm giác hướng xung quanh, cũng không có phát hiện người nào lực tác dụng dấu vết. Sau đó Phỉ Thúy Long Xà đạt tới dưới thác nước mới trong đầm nước. Độc Cô Phong nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Tại những thứ này trong đầm nước có rất nhiều nô gia viên thạch. Độc Cô Phong thế nhưng là nhớ đến, Đường Hạo đặc huấn Đường Tam cũng là tại bóng loáng trên tảng đá tiến hành. Chẳng lẽ cũng là nơi này? Phỉ Thúy Long Xà phi tốc tăng lên, đi tới thác nước hơn phân nửa độ cao. Đến nơi này, Phỉ Thúy Long Xà thì biến phải cẩn thận. Một tấc dò xét đi vào, thân thể của nó rất nhỏ. Bò sát tại thủy liêm động về sau, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng tồn tại môn hộ. Đương nhiên, một đạo mắt thường khó có thể phát giác khe hở xuất hiện ở Phỉ Thúy Long Xà trước mắt. Thật sự là nơi này. Độc Cô Phong chỉ cảm thấy đi đại vận, lựa chọn thứ một nơi cũng là mục tiêu ở chỗ đó. Phỉ Thúy Long Xà tại khe hở bên trái trên vách đá va vào một phát, một tiếng vang nhỏ, cao cỡ một người nham thạch trực tiếp lõm vào, hiện ra sau lưng môn hộ. Phỉ Thúy Long Xà, một cái qua lại bay vào đi vào. Đây là một cái cao có 3 mét, bề rộng chừng 2 mét mốt thẳng hướng vào phía trong kéo dài động huyệt. Thẳng đến đi về phía trước hơn 10 mét, trong huyệt động đông nhiên sáng ngời lên, xuất hiện tại trước mắt là một cái thạch thất. Thạch thất bên trong rất trống lay động, chỉ có trong thạch thất là một cái đống đất nhỏ, đống đất phía trên sinh trưởng một gốc Lam Ngân Thảo. Cái này gốc Lam Ngân Thảo cùng phổ thông Lam Ngân Thảo so ra, trên lá cây là tất cả đều là màu vàng kim tế văn, mang theo một tia cao quý khí tức. Đây chính là Đường Hạo lão bà. Cái này gốc Lam Ngân Thảo, tựa hồ cũng cảm nhận được Phỉ Thúy Long Xà khí tức, nàng rất nhỏ bảy bắt đầu chuyển động. Đây không phải khí tức quen thuộc, là xa lạ khí tức. Lam Ngân Hoàng có chút run rẩy. Lam Ngân lĩnh vực tối cao áo nghĩa là giã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, hiện thế về sau lưu lại một hạt giống một lần nữa sinh trưởng. Nhưng ở cái này tối tăm không ánh mặt trời động huyệt bên trong, không có sung túc ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng, chỉ sợ liền trăm năm hồn thú cũng không bằng. Phương diện tinh thần, càng là chỉ có bản năng. Phỉ Thúy Long Xà há mồm phun một cái hạt châu màu bích lục xuất hiện, chậm rãi tới gần Lam Ngân Hoàng. Ngay sau đó hạt châu phía trên bạo phát ra một cỗ hấp lực kinh người. Đống đất phía trên Lam Ngân Hoàng nhất thời bị nổ tận gốc, một cái lập lòe tiến nhập đan châu nội bộ. Mà Phỉ Thúy Long Xà ở thạch thất bên trong tìm, cuối cùng tại vách đá phía trên tìm được một cái chiếc hộp màu đen, hộp hiện lên dài mảnh hình, mười phân trầm trọng. Độc Cô Phong thông qua đan châu cảm giác, tâm thần rất là kích động, hồn cốt tìm được. Đến đón lấy cũng là màn kịch quan trọng. Vũ Hoan giáng họa, đây mới là quan trọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta chờ đám các ngươi Hạo Tiên Tông bảy cái phong hào đấu la. Phỉ Thúy Long Xà rãy rủa xà thân, tại trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo viết xuống đoạn văn này. Sau đó, Phỉ Thúy Long Xà thân hình lớn mạnh một số, há to miệng rộng, đột nhiên nuốt vào chiếc hộp màu đen, lại nuốt vào đan châu. Sau đó xoay người một cái, bay ra thác nước. Chỉ một lát sau thì rơi vào Độc Cô Phong trước mặt. Rút lui. Độc Cô Phong không có tại nơi này dừng lại, mang theo lão hạt, đáp lấy Phỉ Thúy Long Xà, lập tức biến mất tại Hoàng Sơn bên trong. Lần này, đứng tại Phỉ Thúy Long Xà trên thân thể, Độc Cô Phong là triệt để kích động. 10 vạn năm hồn cốt, đối hồn sư tới nói là lớn nhất bảo vật chân quý, có thể không có bất kỳ cái gì thống khổ cùng nguy hiểm để thăng thực lực. Hồn cốt có thể tăng lên trên diện rộng thân thể các hạng thuộc tính cùng cường độ thân thể. Húng chi khối này 10 vạn năm hồn cốt còn bổ sung 2 cái kỹ năng, một cái là phi hành, một cái là trị liệu. Trị liệu năng lực rất biến thái, có thể để thân thể tự mình chữa trị, cho dù là gãy chi đều có thể tự mình mọc ra, cùng nhiều một cái mạng không có gì khác biệt. Đường Hạo, ngươi vì Đường Tam chuẩn bị hồn cốt ta thì nhận. Chờ ngươi trở về nhìn đến Lam Ngân Hoàng không có, hồn cốt không có, cái kia chính là cỡ nào bắn nổ tràn diện. Độc Cô Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Tăng thêm chính mình lưu lại ngữ, dưới cơn thịnh nộ Đường Hạo có thể làm xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Độc Cô Phong ngồi Phỉ Thúy Long Xà một đường hướng đông nam mà đi. Nam Vương cũng là Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc trung gian, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ở chỗ đó. Hắn cùng lão Hạt đi vào một chỗ tiếp tế tiểu trấn, lựa chọn một cái tiểu điểm trực tiếp vào ở lão Hạt, chú ý tìm hiểu Nặc Đinh thành phụ cận tin tức, còn có ta để ngươi chú ý Sử Lai Khắc học viện, đến đón lấy ta muốn tu luyện mấy ngày. Độc Cô Phong phân phó một tiếng. Đúng, thiếu chủ. Lão Hạt đối Độc Cô Phong cảm rất là, thiếu chủ càng ngày càng thần bí. Lần này sớm bố cục, chỉ vì xác định Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện hai cái tiểu hài tử ra khỏi thành thời gian. Còn có tại trong núi rừng, Phỉ Thúy Long Xà rời đi đoạn thời gian kia, nhất định phải đến cái gì. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra đó là 10 vạn năm hồn cốt. Cũng không nghĩ ra là liên quan tới Đường Hạo. Nhưng chính là loại này cảm giác thần bí, để lão Hạt đối Độc Cô Phong nhiều một tia kính sợ. Để hắn có đối mặt tộc trưởng cảm giác. Tộc trưởng Độc Cô Thạc, mãi mãi cũng là tại từ đường bên trong tu luyện, mãi mãi cũng là một bộ biểu lộ, Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu. Nhưng vô luận cỡ nào khó vấn đề đều có thể bị xử lý tốt. Hắn cảm giác, thiếu chủ muốn trò giỏi hơn thầy. Hắn thả lỏng trong lòng tình, bắt đầu dựa theo Độc Cô Phong phân phó tìm hiểu tin tức. Độc Cô Phong trực tiếp chui vào giữa phòng, trước tiên đem hồn cốt thu vào chứa vật hồn đạo khí. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ hướng về phía hai cái đan châu. Trong đó một cái giam cầm lấy Lam Ngân Hoàng. Phi hành đoạn thời gian này, Lam Ngân Hoàng kim văn cây cỏ đã triệt để tiêu tán, biến thành năng lượng bị đan châu hấp thu. Độc Cô Phong hồn lực tới gần đan châu, để đan châu nhanh chóng vận chuyển. Thật tốt 10 vạn năm hồn thú không làm, nhất định phải đến nhân loại thế giới làm yêu đương não, sau cùng còn không phải bị ăn xong lau sạch, lưu lại hồn hoàn, hồn cốt. Sau cùng năng lượng thì cống hiến cho đan châu đi. Độc Cô Phong tàn nhẫn cười cười, thủ hạ một chút cũng không có lưu tình. Chương 91, Phỉ Thúy Long Xà vạn năm. Chương 91, Phỉ Thúy Long Xà vạn năm. Lam Ngân Hoàng còn sót lại thân cảnh điên cuồng chập chờn, dễ gây cũng đang run sợ. Nàng lúc này chỉ có bản năng ý thức, nghe được Độc Cô Phong, chỉ cảm thấy tận thế hàn lâm. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều ngăn cản không được Độc Cô Phong động tác. Tại đan châu tác dụng dưới, cả cây Lam Ngân Hoàng triệt để phân tán phá toái. Hô rốt cục giải thoát rồi. Độc Cô Phong đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử thở dài. Cái này tựa hồ là đang tinh thần bên trong thở dài. Chẳng lẽ là Lam Ngân Hoàng A Ngân sau cùng thanh âm? Tại sao là giải thoát rồi? Hắn nhìn về phía đan châu bên trong, nhất thời sợ hãi than. Cho dù lấy đan châu làm hao mòn lực, Lam Ngân Hoàng vẫn không có triệt để tiêu tán. Sau cùng biến thành to bằng hạt vừng hạt cỏ, triệt để khôi phục tối nguyên thủy trạng thái, tiên tính lơ lửng tại đan châu trung ương. Cái này bụi cỏ tử xem ra rất nhỏ yếu, nhưng ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực rất kỳ lạ. Tại đan châu hấp thu phía dưới, giống như không có gì thay đổi. Không cẩn thận tâm Độc Cô Phong vẫn là phát hiện cái này bụi cỏ tử có một chút khí tức bị đan châu cho hấp thu. Muốn triệt để hủy đi viên này hạt cỏ, hấp thu hết nàng huyết mạch chi lực còn cần thời gian rất lâu. Nhưng dù vậy, thế gian đã lại không Lam Ngân Hoàng, lại không A Ngân. Liên để nàng tiếp tục cho đan châu cung cấp năng lượng đi, thẳng đến bị triệt để hấp thu hầu như không còn. Nhưng Lam Ngân Hoàng sau cùng thanh âm một mực quanh quẩn tại Độc Cô Phong não hải bên trong. Tại sao là nàng đem tử vong xem như giải thoát? Độc Cô Phong có chút hiếu kỳ, cũng chỉ có thể về sau chậm rãi hiểu rõ. Đan châu tại hấp thu Lam Ngân Hoàng cây cỏ, rễ cây, năng lượng cũng rốt cục chứa đầy, theo 94 đạt đến 100. Thể nội hai viên đan châu lần nữa phân liệt, biến thành 4 cái. Không, trên thực tế đã là 8 cái. Tại Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân thể nội đan châu, chỉ là trong nháy mắt, năng lượng đã cùng cái này 2 cái thu hoạch được thăng bằng. Đồng dạng phân liệt, vẹn vẹn tại chính mình thể nội, 4 viên màu xanh biếc đan châu chậm rãi xoay tròn lấy. Mỗi một viên đan châu bên trong năng lượng, chỉ có toàn bộ đan châu 1/5 còn thiếu, cũng chính là chỉ có không đến 20 năng lượng. Phải biết mỗi một viên đan châu chia ra thành 2 cái, bình thường hẳn là có 50 năng lượng. Trên thực tế hạ xuống không đến 20. Đan châu không chỉ là phân liệt, càng quan trọng hơn là chất lượng tăng lên. Giống như lần trước, mỗi một viên đan châu đều đã tuôn ra ấm áp nhiệt lưu. Độc Cô Phong đội vàng khống chế 4 cái đan châu tiến nhập 2 đầu Phỉ Thúy Long Xà thể nội. Lần này hắn có kinh nghiệm, chính là toàn lực để thăng 2 đầu Phỉ Thúy Long Xà thực lực thời điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện hồn thú thực lực tăng lên chủ yếu dựa vào thôn vệ năng lượng, mà Phỉ Thúy Long Xà huyết mạch cũng đủ để gánh chịu những năng lượng này. Chỉ cần có thể lượng sung túc, thực lực sẽ tăng lên thật nhanh. Lần trước đan châu theo 2 cái tiến hóa làm 4 cái, thế nhưng là để 2 đầu cựu tiết Phỉ Thúy tăng lên gần ngàn năm niên hạn. Lần này là 8 cái. Đương nhiên, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh thể nội đan châu hiện lên nhiệt lưu cũng đồng dạng bị Độc Cô Phong điều tập tới. Chính hắn đều không nỡ dùng, làm sao bỏ được cho Chu gia tỷ muội dùng? Chính mình thực lực để thăng cái nhất cấp, nhị cấp cũng không rõ ràng. Nhưng Phỉ Thúy Long Xà niên hạn đã tiếp cận 8.000 năm, nếu như có thể đột phá vạn năm, nhưng là khác rồi. Hồn vương có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn, nhưng đại bộ phận hồn vương đô không phải vạn năm hồn thú đối thủ. Giống Tần Minh dạng này thiên tài, rời đi Sử Lai Khắc về sau, thứ năm hồn hoàn hấp thu vẫn là ngàn năm hồn hoàn. Là hắn không muốn hút thu vạn năm sao? Là hắn thật đánh không lại. Vạn năm hồn thú thực lực, ít nhất là hồn đế cảnh giới mới có thể đối phó. Mà một chút thiên phú dị bẩm, có đặc biệt kỹ năng vạn năm hồn thú thì càng đáng sợ. Ám Kim cùng Trảo Hùng đến vạn năm, phổ thông phong hào đấu la đều khó mà chống cự. Hắn hai đầu phỉ thúy long xà khẳng định là không có ám kim khủng trảo hùng khủng bố như vậy, nhưng chúng nó có hư vô, độc, phi hành ba đại năng lực, cũng không phải dễ đối phó. Đến vạn năm về sau, huyết mạch kỹ năng tiến một bước tăng cường, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, có thể cho Độc Cô Phong an toàn tính đạt được rất lớn bảo hộ. Về sau ai muốn giết hắn, nhưng là không dễ dàng. Tại Độc Cô Phong ánh mắt mong đợi bên trong, phỉ thúy long xà niên hạn lại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 8000 năm, 8.5005, 9000 năm, 9.5005, 9.7005, 9900 năm. Rốt cục, vạn năm. Chủ nhân, chúng ta là vạn năm hồn thú, rõ ràng thanh âm tại Độc Cô Phong não hải bên trong vang lên. Chỉ thấy hai đầu phỉ thúy long xà vây quanh Độc Cô Phong vừa đi vừa về xoay tròn, tràn đầy vui sướng cùng linh động. Thân hình của bọn nó tựa như bị kín một tầng bạch vụ, có chút như có như không hư vô, Độc Cô Phong căn bản thấy không rõ bọn hắn chân thân. Tốc độ phi hành nhanh chóng, thậm chí khơi dậy một chút gợn sóng không gian. Ha ha. Vạn năm hồn thú Độc Cô Phong cười to hai tiếng. Trong tay có dạng này át chủ bài, Độc Cô Phong chỉ cảm thấy lực lượng đủ rất nhiều. Về sau ai dám chọc ta, ta thì thả xả. Thật lâu, Độc Cô Phong bình phục tâm tình, lấy ra đường hạo màu đen hộp chỉ. Hắn trực tiếp lấy Bích Lân chỉ lực đem hộp chỉ mở ra. Còn bên cạnh Phỉ Thúy Long Xà, đã sớm thi triển hồn lực triệt để bao phủ gian phòng, tránh cho hồn cốt ba động truyền bá ra ngoài. Chỉ thấy màu đen chỉ trong hộp, một khối đùi phải xương, bình tĩnh nằm ở nơi đó. Khối này đùi phải xương toàn thân là trong suốt sáng long lanh màu vàng lam, trong đó có điểm điểm tinh quang đang lóe lên, tựa như là trái tim của người ta đang nhảy nhót một dạng. Xem ra mỹ lệ phi thường. Độc Cô Phong kềm nén không được nữa dụ hoặc, trực tiếp lấy ra màu lam đùi phải xương, rắn vào tại trên đùi phải. Đây là hắn lần thứ nhất hấp thu hồn cốt, chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ vang long long lên. Hồn cốt cùng đùi phải của chính mình đồng thời rung động run một cái. Ngay sau đó, một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức đoàn đoàn vây xung quanh toàn bộ đùi phải, mà màu lam hồn cốt biến mất, biến thành vô số lam màu vàng kim khí lưu chui vào hắn chân. Thông thuận, cảm giác thư thích chuyển đến. Để Độc Cô Phong đắm chìm trong loại này năng lượng ba động bên trong. Cổ này năng lượng không lại cực hạn tại đùi phải, bắt đầu tràn ngập hướng Độc Cô Phong toàn thân. Đầu tiên là hắn hồn lực dung nhập hồn cốt năng lượng, hồn lực cũng biến thành cứng cỏi, nhu hòa, sinh cơ bừng bừng tại thể nội lưu động tốc độ nhanh hơn. Sau đó là toàn thân hắn cốt cách, vậy mà vang lên nôm nốt rung động tiếng va chạm. Hồn cốt, tự nhiên là muốn dung hợp tại xương cốt bên trong. Loại dung hợp này càng là một loại tăng cường. Tựa như hắn ngoại phụ hồn cốt càng cua, bình thường không sử dụng thời điểm, liền sẽ hóa thành năng lượng ẩn chứa tại cốt cách bên trong. Cho dù không lộ ra ngoài ngoại phụ hồn cốt, hai cánh tay hắn lực cánh tay cùng vai sức chịu đòn đều có tăng lên rất nhiều. Mà lại loại này để thăng là lấy điểm mang mặt, giống gợn sóng một dạng, tăng phúc chính là toàn thân cốt cách. Vàng không chỉ có hai tay cùng xương vai cường đại, toàn thân chẳng phải mất đi thăng bằng. Hiện tại đùi phải hồn cốt dung hợp đồng dạng tăng phúc chính là toàn thân thuộc tính. Để hắn gân cốt tựa như tại gây dựng lại một dạng, biến dị thường cứng cỏi. Bản thân hắn thân thể cường độ tại đan châu từ nhỏ mài dưới, đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại. Nhưng lam ngân hoàng đùi phải xương năng lượng cùng đan châu khác biệt, mang cho hắn là sinh cơ, là sống lực, còn có dẻo dai. Chương 92, Sử Lai Khắc Thất Quái Tề Tiểu chương 92, Sử Lai Khắc Thất Quái Tề Tiểu tốt giống cái gì cũng không có cải biến, nhưng lại hình như để hắn thân thể tiến hóa đồng dạng. Kinh mạch đều có bỗng nhiên quán thông cảm giác. Độc Cô Phong có chút mất phương hướng. Loại này cảm giác quá sảng khoái, thoải mái để Độc Cô Phong cũng không nguyện ý tỉnh lại. Tại hai đầu phỉ thúy long xà thủ hộ dưới, hắn đã là tại hấp thu hồn hoàn, cũng là đang nghỉ ngơi. Tinh thần lâm vào ấm áp trong vòng đây, triệt để đã mất đi khái niệm thời gian. Một ngày này, buổi sáng, Sử Lai Khắc học viện cửa. Một thân màu xanh biển váy dài chữ binh binh, chính đứng ở nơi đó, nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Úc Tùng khảo hạch nhập học học viên. Từng cái thiếu niên, thiếu nữ bị Lý Úc Tùng cự tuyệt. Chữ binh binh đi tới nói, "Lão sư, tiếp tục như vậy, hôm nay một người học viên cũng chiêu không tới, cái gì thời điểm mới có thể chiêu một cái học muội a, mỗi ngày cùng mấy người bọn hắn đợi cùng một chỗ, nhàm chán chết." Nàng đi vào Sử Lai Khắc học viện gần một năm, tính cả nàng cũng chỉ có 4 cái học viên. Theo thứ tự là Tà Mơ Bạch Hổ Đại Mộ Bạch, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, còn có cái kia võ hồn rất buồn nôn Hương Tràng Vô Địch Cáo Tư Tạp. Cuối cùng đã tới năm nay thu nhận học sinh thời gian. Chữ Binh Binh mong đợi muốn tìm mấy cái học đệ học muội, kết quả cái này tốt trong chốc lát đi qua, một cái cũng không có thông qua. Binh Binh, học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường, nếu như là phổ thông học viên, cái nào có tư cách cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện? Lý Úc Tùng là hiểu như thế nào cùng Chữ Binh Binh câu thông, ngữ khí cũng so sánh ôn hòa. Chữ Binh Binh đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, nàng rất nỗ lực, thiên phú cũng không phải bình thường. Lại thêm ngẫu nhiên phát một chút tính khí, đùa nghịch một số thủ đoạn. Để Sử Lai Khắc học viện những lão sư này không có một cái dám xem thường nàng. Cũng chỉ có Phất Lan Đức có chữ phong chí thư tín, tương đương với cầm lấy thượng phương bảo kiếm, mới dám lấy viện trưởng thân phận, cho Chữ Binh Binh lập điểm quý củ. Nhưng Chữ Binh Binh tại Thiên Đấu Hoàng gia sơ cấp học viện, đi qua cùng Độc Cô Phong ở chung, nội tâm đã không có kiêu ngạo như vậy. Bởi vì Độc Cô Phong mỗi cái phương diện thực lực đều nghiền ép nàng, để cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhớ tới Độc Cô Phong khích lệ, tại Sử Lai Khắc học viện ngược lại là biểu hiện khiêm tốn rất nhiều. Tu luyện cũng vô cùng nỗ lực, hiện tại hồn lực đẳng cấp đã đạt tới 28 cấp, khoảng cách 30 cấp cũng rất nhanh. Tu luyện sau khi, vô luận cái nào học viên, nàng đều không thể tránh né cùng Độc Cô Phong so sánh. Đái Mộc Bạch, tuổi tác so Độc Cô Phong lớn hơn 3 tuổi nhiều, hồn lực đẳng cấp mới 30 tầng cấp, nguyên bản cũng coi như một thiên tài. Nhưng cùng Độc Cô Phong so sánh, thì kém xa, mà lại Đái Mộc Bạch cho áp lực của nàng hoàn toàn không có Độc Cô Phong mạnh, muốn là thực chiến, Độc Cô Phong hẳn là có thể đánh Đái Mộc Bạch mấy cái. Đái Mộc Bạch còn cùng Mã Hồng Tuấn mỗi ngày đi ký viện tầm ăn, hai người không có một cái tốt, nào có Độc Cô Phong như vậy thì tới. Đến mức áo tư tạm, một cái hệ phụ trợ hồn sư thôi, thiên tài đi nữa đối nàng cũng vô dụng, nàng thất bảo Lưu Ly Tông cũng là cường đại nhất phụ trợ tông môn. Ai, nơi này quái vật cũng không có Độc Cô Phong phải a? Thiên hạ to lớn, thì tìm không ra một cái so Độc Cô Phong càng quái vật hơn sao? Chữ Vinh Vinh bất đắc dĩ than thở, trong lòng nàng, Độc Cô Phong mới thật sự là quái vật. Đúng lúc này, một người mặc áo da màu đen vĩ ngạn thiếu nữ đi tới. Nơi này vĩ ngạn chỉ là lòng dạ vĩ ngạn. Chữ Vinh Vinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn một chút chính mình. Làm sao sẽ lớn như vậy, tuổi của nàng xem ra còn nhỏ hơn ta. Thiếu nữ này dáng người cực kỳ đầy đặn, trên mặt là phát ra từ nội tâm lạnh, một đôi tròng mắt màu đen không mang theo một tia sinh khí, cái tia mãnh liệt tương phản khí chất trong đám người liếc một chút đều có thể bị người chú ý đến. Chữ Vinh Vinh có dự cảm, thiếu nữ này thiên phú khẳng định không tệ. Quả nhiên, thiếu nữ hồn lực đẳng cấp lại nhưng đã là 30 cấp. Hôm qua vừa mới đột phá 30 cấp, còn chưa kịp hấp thu hồn hoàn. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói, nhỏ tuổi như thế, lại là hồn tôn, so với chính mình đều cao hơn 2 cấp. Thiên phú như vậy tự nhiên là thuận lợi thông qua được Lý Úc Tùng khảo nghiệm. Chữ Vinh Vinh nhất thời biến đến hưng phấn lên. Rốt cục có một cái quái vật đến đón lấy tựa hồ may mắn tới, lại một người mặc màu lam trang phục thiếu niên cùng nhỏ nhắn đáng yêu thiếu nữ thuận lợi thông qua. Chữ Vinh Vinh nhất thời hưng phấn. Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Tiểu Vũ đúng không? Ta mang các ngươi quen thuộc học viện. Chu Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu võ hồn, lấy ra võ hồn về sau, bị Chữ Vinh Vinh lập tức thì nhận ra thân phận, đó là Tinh La Đế Quốc Chu gia người. Cái này Sử Lai Khắc học viện có thể có cái Đái Mộc Bạch, tự nhiên cũng có thể có cái Chu Trúc Thanh. Viện trưởng Phất Lan Đức thật sự là giao hữu rộng lớn, chẳng những cùng chính mình phụ thân quen thuộc, còn cùng Tinh La Đế Quốc người quen thuộc, nàng có thể sẽ không cho là Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh làm mình tìm tới nơi này, cũng hẳn là gia tộc căn bài. Chỉ là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, liền để nàng kỳ quái, một cái là Lam Ngân Thảo võ hồn, một cái là Nhu Cốt Thỏ võ hồn. Đều là rất phổ thông võ hồn, nhưng tu luyện lại rất nhanh, hai người đều là 29 cấp, còn cao hơn nàng nhất cấp, để cho nàng kinh ngạc. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện, đang học có 4 người, tăng thêm các ngươi 3 cái cũng là 7 người, cuối cùng cũng đã không cần cô đơn như vậy. Ta xem các ngươi coi như bình thường, mà trong học viện cái khác 3 cái học viên đều có chút đặc thù, các ngươi chậm rãi hiểu rõ liền biết. Chữ Vinh Vinh thao thao bất tuyệt cho mấy người giới thiệu Sử Lai Khắc học viện. Chu Trúc Thanh đối học viện là hiểu rất rõ, nàng đã sớm tới qua Tắc Thất Thành, mà lại đây cũng là gia tộc căn bài, Phất Lan Đức cùng gia tộc là có liên hệ, bằng không Đái Mộc Bạch cũng sẽ không tới nơi này. Đường Tam cùng Tiểu Vũ ngược lại là một mặt hiếu kỳ, không ngừng hỏi vấn đề. Qua một hồi lâu, các nàng mới đi đến được Triệu Vô Cực trước mặt tiến hành khảo hạch. Thật vất vả có học viên mới gia nhập, chơi tâm rất lớn Triệu Vô Cực, tự nhiên là muốn đích thân xuất thủ. Dự định cùng Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chiến đấu một trận, đến nghiệm chứng 3 người chất lượng. Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, vậy hắn liền muốn xác định thu 3 người này có phải hay không quái vật. Hắn không biết là, ở trong thôn một cái mộc trên nóc nhà, một cái nhìn qua ước chừng có 50 tuổi trung niên nam tử, đang theo dõi tu luyện trưởng phía trên. Vóc người của người đàn ông này vô cùng khôi ngô cao lớn, cũng là ăn mặc để người nhìn thẳng lắc đầu, rách dưới áo choàng, liền miếng vá đều không có. Khi mắt, tựa như vừa ngủ tỉnh một dạng. Làm hắn nghe được Triệu Vô Cực muốn đích thân xuất thủ thời điểm, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như một đầu muốn hổ đi săn. Cái này tự nhiên là bảo hộ lấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ Đường Hạo. Từ khi Đường Tam giác tỉnh song sinh võ hồn, Đường Hạo liền thấy báo thù hy vọng. Phần lớn thời gian đều tại ám bên trong quan sát lấy Đường Tam trưởng thành, Đường Tam cũng không có để hắn thất vọng, mấy năm thời gian, tu luyện đến tiếp cận hồn tôn thực lực. Nhi tử hiện tại đã trở thành niềm kiêu ngạo của hắn. Còn có Tiểu Vũ, tương đương với nhi tử dự định một cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng một cốt. Lại thêm A Ngân lưu lại 10 vạn năm hồn cốt. Đường Tam đem về chí ít có 2 khối 10 vạn năm hồn cốt. Hạo Thiên Tông nhất định có thể tại nhi tử chỉ huy phía dưới một lần nữa huy hoàng, đây chính là Đường Hạo ý nghĩ. Hắn chăm chú nhìn Triệu Vô Cực. Bất động minh vương, dám đả thương nhi tử ta, tuyệt đối để ngươi hối hận đi vào trên đời. Trong mắt hắn, bao che khuyết điểm đó là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Vô Cực còn không biết mình chính bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Chương 93, bạo lệ Đường Hạo chương 93, bạo lệ Đường Hạo song phương chiến đấu khai hỏa, như nguyên bản nội dung cốt truyện một dạng, Tiểu Vũ thi triển mị hoặc kỹ năng bị Triệu Vô Cực phản phệ hôn mê. Mắt thấy Tiểu Vũ thụ thương, Đường Tam bạo phát. Lúc này thời điểm Đường Tam nào còn nhớ ẩn tàng song sinh võ hồn, nào còn nhớ ẩn giấu thực lực. Hắn đem những ngày năm tại tiệm thợ rèn làm thuê quá trình bên trong, chế tạo ám khí toàn bộ dùng được, còn thi triển ra đen nhánh Hạo Thiên chủ y, đem song sinh võ hồn cho triệt để bại lộ. Lóe lên một cái rồi biến mất Hạo Thiên chủ y, để Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch đều ánh mắt sáng ngời. Đây cũng là một cái có thân phận, có hậu trường. Chữ Vinh Vinh đã triệt để chấn kinh. Sử Lai Khắc học viện làm cho người rất ngạc nhiên, Tinh La hoàng thất hoàng tử, Chu gia thiên tài đều ở nơi này. Cái này Đường Tam, nàng vốn là coi là chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn, kết quả lại là cái dị bẩm thiên phú song sinh võ hồn, thân phận càng là Hạo Thiên tông người. Thật sự là tàng long ngọa hổ a. Không biết Đường Tam về sau có thể hay không đổi kịp Độc Cô Phong, ám khí của hắn cùng Độc Cô Phong Bích Lân thập nhị chỉ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thực chiến năng lực đều rất mạnh. Mà lại những thứ này ám khí nếu như có thể dùng tại tông tộc bên trong, tuyệt đối có thể cho tộc nhân mang đến trợ giúp rất lớn. Có lẽ có thể cùng Đường Tam hợp tác. Chữ Vinh Vinh não hải bên trong đã xuất hiện các loại ý nghĩ, mà trong bóng tôi quan sát Đường Hạo, trong mắt hàn quang lấp lóe. Xem ra không thể vẹn vẹn dựa vào đại sư cùng Phất Lan nước quan hệ, ta phải để bọn hắn biết biết lợi hại, miễn cho về sau đả thương Tiểu Tam. Buổi tối, Đường Hạo đem chính mình bao khỏa tại to lớn trong quần áo đen, rất trang 13 lộ ra 9 cái hồn hoàn, đem Triệu Vô Cực cùng Phất Lan nước chấn kinh không ngừng xin khoan dung. Đánh tiểu nhân, lão tự nhiên muốn đứng ra đòi cái công đạo, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đường Hạo không chút lưu tình đem Triệu Vô Cực đập thành đầu heo. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết chỉ điểm hắn một phen. Trên thực tế chính là vì giáo huấn một phen Triệu Vô Cực cùng Phất Lan nước, lập xuống uy nghiêm, để bọn hắn bảo hộ hảo Đường Tam. Cũng là dựng nên Đường Tam tại Sử Lai Khắc học viện địa vị, để Phất Lan nước cùng Triệu Vô Cực biết, Đường Tam hậu trường lớn nhất. Sử Lai Khắc học viện, cái khác học viên chữ Vinh Linh, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, đều là có thân phận, đều có thể trở thành báo thủ võ hồn điện trợ thủ. Hắn Đường Hạo sẽ không làm chuyện bối, lần này xuất thủ quả thực là một công nhiều việc. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, đắc chí vừa lòng Đường Hạo, lại tại Sử Lai Khắc học viện phụ cận dò xét một vòng. Phát hiện người trong bóng tối có thể thật không ít. Hạo Thiên Tông người, Chu gia người, Đái gia người, nhưng ít ra không có hồn đấu la cấp bậc cường giả, cái kia Tiểu Vũ liền sẽ không bại lộ. Để Đường Hạo cũng triệt để yên tâm. Lần này đi ra thời gian có thể không ngắn, cũng nên trở về nhìn một chút A Ngân. A Ngân một người ở thạch thất bên trong, khẳng định tịch mịch cô đơn. Trong khoảng thời gian này, ta không có làm bạn nàng, nàng sẽ không trách ta chứ? Đường Hạo nỉ non, rời đi Sử Lai Khắc học viện, thật nhanh hướng thác nước ở chỗ đó bay đi. Hắn muốn cho A Ngân nói một câu Đường Tam trưởng thành, nói một câu Đường Tam những thứ này đồng học, cái này đều là báo thù hy vọng. A Ngân trở thành hắn hồn hoàn, rốt cuộc không thể rời bỏ hắn, hồn cốt tương lai trở thành nhi tử hồn cốt, trợ giúp nhi tử trưởng thành. A Ngân, ngươi biến thành Lam Ngân Thảo bản thể, ta sẽ không còn được gặp lại nhân thân của ngươi. Nhưng ngươi hồn hoàn, ngươi huyết mạch đều dung nhập tại bên trong thân thể của ta, mỗi thời mỗi khắc ta đều có thể cảm nhận được ngươi ấm áp. Ta thứ 9 hồn hoàn chính là chúng ta tình yêu chứng kiến. Cái này không phải liền là ngươi muốn sao, A Ngân? Ngươi mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta. Đường Hạo tố chất thần kinh đồng dạng, tới gần thác nước. Đây là chúng ta kết hôn địa phương, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi con của chúng ta trưởng thành, không cần quan tâm, không cần mệt nhọc, cũng không cần chăm sóc Tiểu Tam. Ngươi cái kia hạnh phúc giường nào, A Ngân? Đường Hạo hào hứng ở trên bầu trời một cái cất bước, đẩy ra thạch môn, đi vào thạch thất. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn biến đến trống rỗng. A Ngân đâu? A Ngân, là ta, là ngươi thích nhất Hạo ca a. Ngươi mau ra đây, ngươi có phải hay không lại hóa hình? Ngươi khẳng định là lại hóa thành nhân hình, ngươi tránh chỗ nào? Đường Hạo trên mặt hiện ra vẻ kích động, tinh thần lực của hắn thoáng qua ở giữa đem toàn bộ thạch thất dò xét mấy lần, vẫn không có A Ngân. Tay phải hắn duỗi ra, trong tay ngưng tụ ra màu đen quang mang, đối với phải phía trên vách đá cũng là một trường. Ao ào ào một tiếng, không ngừng có hòn đá rơi xuống, nhưng chính là không có chiếc hộp màu đen. Đường Hạo không tin tả, tay phải lại vung, lại là ào 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 tiếng vang, để thạch thất đều chấn động. Hồn cốt cũng mất, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là chúng ta thành hôn địa phương, không có ai biết nơi này. Nhất định là chính ngươi trốn đi có đúng không, A Ngân? Đường Hạo trong tay màu đen quang mang biến thành to lớn Hạo Thiên chủ y, dòng dã 9 cái hồn hoàn lặng yên ra hiện tại hắn trên thân. Hai vàng hai tử tứ hắc nhất đỏ. Ầm. Hạo Thiên chủ y đập vào trên vách đá. A ngươi đi ra, A Ngân, ngươi tránh được nhất thời, có thể tránh được một thế sao? Ngươi chỉ thuộc về ta, ngươi muốn vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ. Đường Hạo không thấy lao bà cùng hồn cốt, phản ứng đầu tiên lại là A Ngân rời đi hắn, giấu đi. Theo hắn động tác, toàn bộ thác nước trung gian thành thế to lớn. Vô số đá rơi theo trên thác nước rơi xuống. A một tiếng cuồng loạn chu lên, thật lâu mới ngừng lại được 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta chờ ngươi Hạo Thiên Tông 7 cái phong hào đấu la. Đường Hạo cuối cùng nhớ ra trên mặt đất siêu siêu mẹo mẹo chưa biết. Ta liền nói A Ngân ngươi không sẽ rời đi ta, nguyên lai là võ hồn điện đem ngươi cướp đi, chẳng những cướp đi ngươi, còn cướp đi ta vì nhi tử chuẩn bị hồn cốt. Không. A Ngân, ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi hồn cốt cũng chỉ có thể là nhi tử. Đường Hạo trong tay màu đen Hạo Thiên chủ y, đột nhiên tách ra mãnh liệt hắc quang. To lớn truy thân, nên phong tăng trưởng. To lớn truy đầu, thì giống như núi nhỏ ở vang hướng lên đập tới, cả tòa thác nước chỗ vách đá lại bị hắn theo ở giữa bổ ra. Đường Hạo theo đỉnh núi dòng sông bên trong phóng lên tận trời. Hắn sát mặt dữ tợn, ánh mắt bạo lệ, lập tức xông về Nạp Đinh Thành. Hắn đối hồn sư giới gần nhất xuất hiện tin tức cũng là biết đến. Truyền ngôn Hạo Thiên Tông xuất hiện 7 vị phong hào đấu la. Nhưng Đường Hạo đối tin tức này cũng không có quá kích động, võ hồn điện thực lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đó là có một cái 99 cấp cực hạn đấu la, lúc này cũng không phải báo thù thời điểm. Hắn tin tưởng Đường Khiếu có thể xử lý tốt việc này. Về phần hắn chính mình, tâm tư toàn ở Đường Tam trên thân, chỉ có nhi tử thành vì siêu cấp cường giả mới có thể đối kháng võ hồn điện. Nhưng không nghĩ tới, võ hồn điện vậy mà treo chọc phải trên đầu của hắn. Đường Hạo triệt để không khống chế nổi, hắn giận không nhịn nổi. Làm hắn đến Nạp Đinh Thành trên không thời điểm, màu đen Hạo Thiên chủ y, dài đến 100m có hơn, to lớn truy đầu tựa như một đầu hắc long. Hắn đầu tiên là lấy tinh thần lực quét sạch Nạp Đinh Thành sở hữu hồn sư, kết quả cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Sau đó hắn nhìn về phía võ hồn điện, cũng không có liên quan tới A Ngân cùng 10 vạn năm hồn cốt khí tức. Chương 94 Võ hồn điện hắc ám ngày chương 94, võ hồn điện hắc ám ngày mà võ hồn điện hồn sư đã lâm vào hoảng sợ bên trong, cảm nhận được cái kia khổng lồ cường giả khí tức, đều đi tới trên quảng trường. Hạo Thiên chủ y, đó là Hạo Thiên chủ y. Nạp Đinh Thành võ hồn điện là có một cái phong hào đấu la, cái kia chính là mắt mù đấu la Tố Vân Đạo. Võ Hồn Điện bên ngoài quảng trường phía trên, Tố Vân Đạo, còn có người yêu của hắn Lilith, còn có đã từng trợ giúp Đường Tam Võ Hồn đăng ký mã tu nặc đại hồn sư, đều là hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Cái kia khổng lồ Hạo Thiên chủ y, sát khí đằng đằng, làm cho cả Võ Hồn Điện đều lâm vào trong sự ngột ngạt. Kinh khủng hồn lực, tựa như ngày mưa rông hắc vân cuộn cuộn. Song, Hạo Thiên Tông quả nhiên muốn báo thủ, Hạo Thiên Tông thế nhưng là bảy vị phong hào đấu la. Mau mau bẩm báo thượng cấp. Có người reo hò một tiếng. Võ Hồn Điện, chết. Dưới cơn thịnh nộ Đường Hạo rốt cuộc khắc chế không được. Hắc Long từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc toàn bộ Nặc Đinh thành không khí đều biến đến bặm mẻo, bị Hạo Thiên chủ y tỏa định Võ Hồn Điện, hồn sư càng là không thể động đậy được. Cự truy nện xuống. Nguyên bản có vài chục mét cao mái vòm tức Võ Hồn Điện kiến trúc triệt để biến thành một mịt. Nặc Đinh thành Võ Hồn Điện bị hủy, tất cả mọi người bị giết, mắt mù đấu la những này là một cái không thể đào thoát. Đường Hạo huyết hồng hai mắt cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nặc Đinh thành là khoảng cách A Ngân Tàng Thần Chi địa người gần nhất Võ Hồn Điện. Hắn muốn cho hạ giận, tự nhiên lựa chọn nơi này. Không được, không thể chỉ hủy Nặc Đinh thành Võ Hồn Điện, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ khả năng liên tưởng đến Tiểu Tam. Đã xuất thủ, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đường Hạo trong mắt hàn quang lấp lóe, rất thẳng thắn tại pháp tư Nặc hành tinh còn có liền nhau hành tinh làm lớn. Một ngày này bị Võ Hồn Điện xưng là hắc ám ngày, cùng sở hữu 9 cái Võ Hồn phân điện bị đổ diệt không còn. Hồn sư tử vong siêu 500 người. Tình thế sự nghiêm trọng, phối hợp thêm nguyên bản ngay tại trắng trận lan truyền Hạo Thiên Tông san bằng Võ Hồn Điện. Tin tức giống xoáy như gió truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà Đường Hạo tại sát lục nhiều người như vậy về sau đồng dạng biết hậu quả nghiêm trọng, hắn vội vàng lặng yên không tiếng động lặn hướng Hạo Thiên Tông. Hắn lo lắng tông môn bị Võ Hồn Điện trả thù, nhưng là hắn không biết là, trước đây không lâu chuyển ra Hạo Thiên Tông 7 cái phong hào đấu la thời điểm, tông môn đã bị Võ Hồn Điện nghiêm khắc chế tài cùng đả kích. Toàn bộ Hạo Thiên Tông không thể ra không thể vào. Võ Hồn Điện cũng tại giết người, quản khống Liệp Hồn Sâm Lâm quan biên, binh lính đều bị tàn sát không còn. Bị Đông cũng rất sinh khí, tại nàng trưởng khống Võ Hồn Điện, phát triển Võ Hồn Điện thời khắc mấu chốt, quyết không cho phép Hạo Thiên Tông lần nữa quật khởi. Song phương đều là thịnh nộ, lần này thiên lôi câu địa hỏa, tình thế chính đang quyết đại. Toàn bộ đại lục cũng thế, bởi vì Độc Cô Phong hai cái độc tác, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài tiếp tế tiểu trấn, tiểu điểm gian phòng bên trong. Một mực kéo dài mấy ngày thời gian, Độc Cô Phong trên thân tất cả ba động đều dừng lại xuống tới 36 cấp. Độc Cô Phong cảm thán nói, hồn lực đẳng cấp thăng liền nhị cấp. Hắn nhớ đến Đường Tam hấp thu cái này cái hồn cốt thời điểm, Lam Ngân Hoàng đuổi phải xương trợ giúp hắn đả thông kỳ kinh bát mạch. Hồn lực đẳng cấp ngược lại không có để thăng, mà hắn cảm thụ được thể nội kinh mạch đồng dạng là liên tiếp thiên địa, quán thông trong ngoài. Kỳ kinh bát mạch hẳn là đả thông. Phải biết hắn thân thể, theo 4 tuổi bắt đầu bị đàn châu gần dưỡng cùng độc phát trà tấn, tuyệt đối so với Đường Tam Huyền Thiên công hiệu quả càng tốt hơn, cơ sở muốn so Đường càng tốt hơn. Kỳ kinh bát mạch quán thông cũng là hợp tình lý. Hồn lực đẳng cấp để thăng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng thế, bản thân hắn đẳng cấp cũng chỉ có hồn tôn, Lam Ngân Hoàng đuổi phải xương năng lượng chỉ cần một chút dùng cho hồn lực thì tăng lên nhị cấp. Gặp chủ nhân tỉnh lại, hai đầu phỉ thúy long xà, một cái vây đuôi quấn lên Độc Cô Phong cổ tay. Độc Cô Phong nhảy lên một cái đứng lên. Hắn đi tới lui hai bước, hoạt động thân thể. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thiếu chủ, tựa hồ là cảm nhận được Độc Cô Phong động tác, lão hạt ở ngoài cửa hô kêu một tiếng. Vào đi, lão hạt. Lão hạt bưng nóng hổi đồ ăn đi đến. Thiếu chủ tu luyện khổ cực, những này là cái này khách sạn đặc sắc đồ ăn, thiếu chủ thỉnh dùng. Lão hạt đem một bàn ăn thịt bày để lên bàn. Độc Cô Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Vừa ăn vừa nói, bên ngoài có tin tức gì rồi? Hắc hắc. Lão hạt gian trá cười nói, thiếu chủ, bên ngoài đã nháo lật trời. Trong tộc truyền đến tin tức, Võ Hồn Điện hành động. Võ Hồn Điện hai vị phong hào đấu la trực tiếp xuất thủ thanh trừ rất nhiều Liệp Hồn Xâm Lâm quan viên, quân đội. Đồng thời thông chi Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất cùng các cái thế lực, phàm là có trợ giúp Hạo Thiên Tông, cũng là Võ Hồn Điện địch nhân, chắc chắn bị nghiêm khắc đả kích. Mà lại có truyền ngôn, Võ Hồn Điện giáo hoàng chỉ huy một đám phong hào đấu la ra Võ Hồn Thành không biết tung tích. Đã biến mất 2 tháng, rất có thể là chạy Hạo Thiên Tông đi. Ngay tại ăn một khối lớn thịt kho tàu Độc Cô Phong, sắc mặt giật mình. Bị Đông động tác lớn như vậy sao? Đã qua 2 tháng, xem ra Bị Đông cũng không có giết đến tận Hạo Thiên Tông tâm tư, bằng không lúc này thời điểm đánh đều đánh xong. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ. Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn địa phương, là tại dãy núi ở giữa, dễ thủ khó công, mà lại có mấy vị phong hào đấu la. Nếu quả thật muốn tấn công, nhất định tổn thất to lớn, Võ Hồn Điện giáo hoàng hẳn là muốn triệt để phong tỏa Hạo Thiên Tông hoặc là dẫn dụ hắn tộc nhân đi ra sơn môn. Lão Hạt cũng đoán được. Độc Cô Phong rất tán đồng, Bị Đông trong khoảng thời gian này còn tại thần hảo, thực lực còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong, là sẽ không cùng Hạo Thiên Tông quyết chiến. Nàng nắm giữ lấy trưởng lão điện, Thiên Đạo Lưu nắm giữ lấy cung phục điện, muốn là thực lực của nàng tổn thất quá lớn, còn thế nào làm giáo hoàng? Đúng rồi, thiếu chủ, còn có một cái đại sự, là vừa vặn phát sinh. Nạp Đinh Thành phụ cận liên tiếp phát sinh Võ Hồn Điện bị tập kích, không có một cái nào người sống, người chung quanh cũng chỉ nhìn Hắc Long hàng thế, tựa hồ là Hạo Thiên chủ ý, có suy đoán là Hạo Thiên Tông xuất thủ. Lão Hạt ý vị thâm trường nói ra, không biết thế nào, hắn cũng cảm giác chuyện này cùng thiếu chủ khẳng định có quan hệ. Bởi vì thiếu chủ tại Nặc Đinh thành phụ cận một phen hành động, sau đó vừa qua khỏi đi không lâu thì phát sinh chuyện như vậy. Tâm tư của hắn tựa như mèo bắt một dạng, phi thường tò mò. Ha ha, đó nhất định là Đường Hạo, đã từng uy chấn thiên hạ Hạo Thiên đấu la xuất thủ, khẳng định không phải bình thường. Đường Hạo? Lão Hạt thần sắc chấn động. Đây chính là bọn hắn cái kia một đời phong vân nhân vật, hắn cùng Đường Hạo niên kỷ chênh lệch cũng không lớn. Đáng tiếc là Đường Hạo là phong hào đấu la. hắn mới vừa bận hồn thánh. Để cho các ngươi nhìn chằm chằm Đường Tam cũng là Đường Hạo nhi tử, Đường Tam tiến về Sử Lai Khắc học viện học tập. Đường Hạo tự nhiên muốn bảo hộ hắn, ta thừa cơ đi trộm nhà của hắn, lại vu oan giá họa cho Võ Hồn Điện, hắn có thể không giận sao? Có thể không tức giận sao? Ha ha. Độc Cô Phong hung hăng ăn một miếng thịt, cười lớn nói. Lão Hạt nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Đường Hạo nhi tử, thiếu chủ, lá gan của ngươi cũng quá lớn, ngươi thì không sợ bị Đường Hạo phát hiện? Lão Hạt suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút nghi mà sợ. Vạn nhất Đường Hạo không có đi Sử Lai Khắc học viện đâu? Hắn cho là mình đầy đủ đánh giá cao thiếu chủ, kết quả phát hiện thiếu chủ lá gan so với hắn nghĩ lớn rất nhiều. Chương 95, thất quái đến chương 95, thất quái đến cho nên, trước đó ta không có nói cho ngươi biết, cũng không có nói cho những cái kia người làm việc, nếu không khẳng định phải lộ ra sơ hở. Độc Cô Phong có chút đắc ý Đường Hạo uy danh vẫn là rất mạnh, nhìn Lão Hạt phản ứng liền biết. Đến mức Độc Cô Phong theo Đường Hạo nhà bên trong đạt được cái gì, Lão Hạt thì không hiếu kỳ. Đó đã không phải là tin tức, cái kia thuộc về bí ẩn. Hắn căn bản không có tìm hiểu tâm tư. Đến đón lấy ngươi dõi sát Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta chỗ cái này tiếp tế tiểu trấn, là Sử Lai Khắc học viện tiến về tinh đấu đại xâm lâm, người gần nhất tiếp tế tiểu trấn, ngươi minh bạch đi. Độc Cô Phong phân phó nói. Đường Hạo bây giờ ở nơi nào đâu? Độc Cô Phong suy đoán nhất định về Hạo Thiên Tông. Bị Đông xuất lĩnh trưởng lão điện phong hào đấu la không biết tung tích đã hơn 2 tháng. Thời gian dài như vậy đi qua, tin tức Độc Cô gia tộc đều biết, cái khác thế lực khẳng định cũng biết. Đương nhiên, đây cũng là bị Đông bạn không có ý định giấu giếm. Nàng muốn biểu hiện ra thân là giáo hoàng quả quyết bá đạo, lấy này tuyên dương Võ Hồn Điện uy thế. Như thế nào lại giấu giếm hành tung? Đúng lúc ở thời điểm này, Đường Hạo hủy nhiều như vậy tòa Võ Hồn Điện, song phương tuyệt đối là thiên lôi câu địa hỏa. Đường Hạo dò xét nhiều như vậy Võ Hồn Điện, không có khả năng không biết tin tức này. Đến đón lấy đại lục vòng xoáy trung tâm, ngay tại Hạo Thiên Tông sơn môn bên ngoài. Như vậy, Đường Tam lần này hấp thu hồn hoàn, vẫn sẽ hay không gặp phải nhân diện ma chu, vẫn sẽ hay không có bát chu mâu đâu. Độc Cô Phong dự định ôm cây đợi thỏ một phen, vạn nhất có đâu. Đường Tam đến Sử Lai Khắc học viện 2 ngày về sau, áo tư tạp trước đột phá 30 cấp. Sau đó Triệu Vô Cực mang theo thất quái, tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Tại tinh đấu đại xâm lâm Đường Tam đột phá, đoạt Long Công xả bà tôn nữ mạnh y lý nhiên hồn hoàn, sau cùng thu được bát chu mâu. Độc Cô Phong lựa chọn cái này tiếp tế tiểu trấn, chính là vì chờ lấy Sử Lai Khắc thất quái bọn hắn. Hy vọng Đường Tam đừng cho chính mình thất vọng. Nếu có thể lại thu hoạch được bát chu mâu cái này ngoại phụ hồn cốt, lần này thu hoạch nhưng là viên mãn. Độc Cô Phong tiếp tục tại tiếp tế tiểu trấn trên chờ đợi. Đảo mắt, 2 ngày sau đó, Độc Cô Phong ánh mắt sáng lên. Có 2 cái đan châu tại ở gần, không cần nghĩ, đó là Chu Trúc Thanh thể nội đan châu. Xem ra Sử Lai Khắc đội ngũ xuất phát. Độc Cô Phong ở tại lầu 2 gần cửa sổ một cái phòng, thông qua cửa sổ có thể nhìn đến tiểu trấn đường đi. Tại tới gần ban đêm thời điểm, hắn đã có thể cảm giác được Chu Trúc Thanh tiến nhập tiếp tế tiểu trấn. Độc Cô Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh, liền thấy đặc sắc nổi bật một đoàn người đi tại tiểu trấn phía trên. A, Phất Lan Đức. Hắn sao lại tới đây? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực vậy mà đều đến rồi. Độc Cô Phong có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái, có cải biến cũng liền Chu Trúc Thanh hồn lực đạt đến 30 cấp, cần hấp thu hồn hoàn. Cái khác thế nhưng là đều không có thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện xung đột, để Phất Lan Đức không yên lòng thất quái an toàn, cho nên mới tới. Độc Cô Phong vừa nhìn về phía trong đội ngũ chữ Vinh Vinh, muốn hay không đi gặp mặt đâu. Mình tại tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện gặp phải chữ Vinh Vinh gặp một lần, cũng coi là hợp tình hợp lý. Sau đó cùng Sử Lai Khắc thất quái chiếu cái mặt, lại trong bóng tối hạ thủ cướp đi bát chu mâu, suy nghĩ một chút có chút thoải mái à. Nhưng Độc Cô Phong suy tư một trận, vẫn là lựa chọn không thấy. Lần này hắn nhưng làm mưu đồ ngoại phụ hồn cốt. Nếu quả như thật có thể cầm tới ngoại phụ hồn cốt, sau đó sở hữu gặp phải người chỉ sợ đều sẽ trở thành đối tượng hoài nghi. Độc Cô Phong còn là ưa thích nút trong bóng tối cảm giác. Hắn sẽ không để cho Đường Hạo có một tia khả năng đem chuyện phát sinh cùng Độc Cô gia tộc liên hệ với nhau. Hắn còn không có tính toán nổi lên mặt nước. Không lâu sau đó, Phất Lan Đức một hàng 9 người đồng dạng đi tới Độc Cô Phong chỗ cái này khách sạn. Cái này khách sạn là nhỏ trên trấn quy mô lớn nhất, lại rất giá rẻ tiểu điểm, keo kiệt Phất Lan Đức lựa chọn vậy cũng không cần nghĩ. Liên tại bọn hắn tiến nhập tiểu điểm không lâu, Độc Cô Phong tại lầu 2 liền có thể nghe được Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạm tiếng cười to. Đái Mộc Bạch ngay tại cho Đường Tam, Tiểu Vũ nói Sử Lai Khắc học viện chỗ đặc thủ. Không dám chọc sự tình chính là tầm thường, không dám chọc sự tình hồn sư không phải tốt hồn sư. Chỉ nghe Đái Mộc Bạch nói ra, trêu chọc hồn sư học viện người là an toàn nhất, nhiều nhất cũng là đánh nhau mà thôi. Độc Cô Phong tại lầu 2 lắc đầu, thở dài, kỳ thật vẫn là hiếp yếu sợ mạnh, Phất Lan Đức thế nhưng là biết tuyển nhận những thiên tài này học viên đều là có bối cảnh. Gây chút chuyện, bọn hắn sau lưng gia tộc thế lực đều có thể đối được. Thậm chí giống chữ Vinh Vinh, sau lưng tùy thời đều hộ vệ đi theo đâu, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch nói không chừng cũng có. Nhưng nếu là thật chọc phải tấm sắt, bọn hắn thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh, về sau tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện gặp phải Độc Cô Bác, khi đó tại sao không nói không dám chọc sự tình là tầm thường, có thể đem hiếp yếu sợ mạnh biến thành học viện trích lời, không thể không nói Phất Lan Đức bình dân xuất thân, vẫn là có năng lực. Lâu một nhà hàng chuyển đến nóng thanh âm huyên áo. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn đang trò chuyện, Tiểu Vũ, Đường Tam càng là không biết sợ. Đánh nhau hả? Ta thích. Độc Cô Phong nghe được Tiểu Vũ thanh âm. Tiểu Vũ thật sự là cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân một dạng, thật tốt 10 vạn năm hồn thú không làm, nhất định phải đến nhân loại thế giới làm yêu đương não. Cái này không rất sớm liền bị Đường Hạo dự định thành nhi tử hồn hoàn hồn cốt. Tiểu Vũ phách lối dùng nhu kỹ đem Thương Huy học viện người vung đi ra mấy cái. Hồn thú hóa hình làm người, còn muốn cao điệu như vậy, Độc Cô Phong đều không đành lòng nhìn thẳng, Tiểu Vũ là tu luyện thế nào đến 10 năm. Thương Huy học viện cũng là gặp vận rủi lớn, đụng phải đái một bạch bọn hắn. Song Phương đánh ra hỏa khí, đi thẳng tới trên đường phố đánh lộn. Độc Cô Phong thông qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng bọn hắn tranh đấu. Thất quái toàn bộ ra sân, đối phó Thương Huy học viện hồn vương Diệp Chi Thu. Dù là Diệp Chi Thu là hồn vương, cũng bị thất quái cho làm cho mặt mày xám xịt. Lần này chữa Vinh Vinh thế nhưng là toàn lực tăng phúc, cái kia vừa đúng tăng phúc năng lực, để Độc Cô Phong đều sợ hãi than hai tiếng. Chữ Vinh Vinh phân tâm khống chế cần phải đạt đến đệ tam giai đoạn tam khiếu ngự chi tâm, có thể nhất tâm tam dụng, đối ba danh hồn sư thi triển khác biệt tăng phúc, đồng thời căn cứ đối phương cần cùng đặc tính, giảm mất tiêu hao hồn lực. Chữ Vinh Vinh tăng phúc thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tự điểm. Nàng luôn cảm giác có người đang nhìn hắn, ánh mắt giống như rất quen thuộc. Kết quả là cái gì cũng không có nhìn đến. Tiểu ma nữ này vẫn rất nhạy cảm. Độc Cô Phong đã quyết định không thấy, làm sao lại để cho nàng trông thấy? Chiến đấu trong chốc lát về sau, Triệu Vô Cực xuất hiện. Triệu Vô Cực là điển hình hôn thế ma vương. Gặp phải Long Công xà bà thời điểm, gọi là một cái giảng đạo lý, mà gặp phải hồn vương cấp bậc Diệp Chi Thu, cũng là khác một bức tranh. Triệu Vô Cực tiêu căng đứng ở nơi đó, võ hồn đều không có thi triển, đang chọc giận Diệp Chi Thu về sau một bàn tay đem Diệp Chi Thu đập bay ra ngoài. Sau đó rất trang 13 trước mặt mọi người vạch sử lai khắp thất quái vừa mới trong chiến đấu phối hợp vấn đề, một bộ hảo lão sư, dốc lòng dạy bảo học viên bộ dáng. Chương 96, chữ Vinh Linh, cái này không có lương tâm. Chương 96, chữ Vinh Linh, cái này không có lương tâm. Thật chăng a? Không biết còn tưởng rằng ngươi là phong hào đấu la đâu. Độc Cô Phong chật chật ngợi khen. Lão Hạt, ngươi chú ý một chút cái này Thương Huy học viện, ta muốn đem bọn hắn thu phục thành vì gia tộc phụ thuộc học viện. Theo ta được biết, bọn hắn học viện mạnh nhất là một vị hồn thánh, tên Thời Niên, nắm giữ hồn cốt, ngươi truyền tin cho lão xà, để hắn đem Thời Niên cho bắt sống. Độc Cô Phong đối sau lưng Lão Hạt phân phó nói. Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ thất tu la huyễn cảnh, Độc Cô Phong rất ngạc nhiên. Đây tuyệt đối là một cái bị đánh giá thấp kỹ năng. Đường Tam là bậc học từ nhỏ tu luyện tinh thần lực, tử cực ma đồng là huyễn cảnh khắc tinh, mới có thể không thụ thất tu la hoàn cảnh ảnh hưởng. Người khác đối mặt cái kia với cảnh, căn bản cũng không có sức phản kháng. Mà Thời Niên hồn kỹ, càng là rất ngạc nhiên, nếu có thể tu luyện tới phong hào đấu la có thể theo huyễn cảnh trông được đến đối thủ ký ức. Đây quả thực là cái thần kỹ. Độc Cô Phong đối người này cảm thấy rất hứng thú. Đúng, thiếu chủ. Lão Hạt lên tiếng. Đến đón lấy Sử Lai Khắc thất quái trở về nhà hàng dùng cơm, xem náo nhiệt cũng tản, hết thảy bình yên lặng xuống. Lại một lát sau, thất quái dùng cơm xong về sau về tới gian phòng. Chu Trúc Thanh đi theo chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ sau lưng. Vừa mới thời điểm chiến đấu, nàng cảm giác thể nội hồn lực vô cùng phát triển. Tốc độ đều so bình thường nhanh, chẳng lẽ là hồn lực đến 30 cấp không có hấp thu thứ 3 hồn hoàn đưa đến. Nàng tính cách thanh lãnh, trong lòng có nghi hoặc, cũng không có nói ra. Dù sao đã đến tinh đấu đại xâm lâm, sắp hấp thu hồn hoàn. Nàng tâm bình tĩnh tỉnh cũng có chút kích động. Nàng tu luyện ghi chép so với nàng tỷ đều nhanh, đã triệt để chấn kinh gia tộc. 12 tuổi 29 cấp, nàng theo gia tộc đi ra thời điểm tới gần 30 cấp. Cái này tốc độ tại toàn bộ đại lục lên đều chưa từng nghe thấy. Gia tộc phổ biến dự chắc, nếu như nàng có thể bảo trì lại cái này cái tu luyện tốc độ, phong hào đấu là có hy vọng. Về đến phòng, Chu Trúc Thanh lập tức tu luyện. Chữ Vinh Vinh cũng có buổi tối tu luyện thói quen, cũng không nói gì. Tiểu Vũ gặp hai người đều an tĩnh như vậy, ban đầu vốn còn muốn lại trò chuyện chút đây. Được rồi, không có hàn huyên. Nhất thời nhất miệng, nằm ở trên giường. Thật sự là hai người tu luyện cùng a. Nàng xác thực không cần tu luyện thế nào, chỉ cần cùng nhân loại hồn sư thời gian dài ở chung, ban đầu vốn thuộc về 10 vạn năm hồn thú nội tình liền sẽ dần dần phát ra, chuyển hóa làm tự thân hồn lực. Tiểu Vũ dứt khoát nằm ở trên giường ngủ. Gian phòng bên trong lâm vào hắc ám cùng an tĩnh. Cả ngày hôm nay đều tại đi đường, thời gian tu luyện đều giảm bớt, để Chu Trúc Thanh cảm giác thật không tốt, luôn cảm giác thua lỗ. Một thiên 24 tiếng, không tu luyện đầy đủ 18 tiếng trở lên, Chu Trúc Thanh trong lòng liền sẽ có áy náy. Nàng và tỷ tỷ đã phát hiện, hai người kinh mạch mạnh hơn người khác. Kinh mạch vô cùng cứng cỏi, có thể làm cho các nàng mỗi ngày thời gian tu luyện tăng lên rất nhiều. Lại thêm hai người đều vô cùng tự hạn chế, căn bản cũng không cần đốc thúc. Đây cũng là nàng hồn lực để thăng nhanh như vậy nguyên nhân. Chu Trúc Thanh minh nhớ tới hồn lực. Vừa tu luyện một hồi, nàng đột nhiên có cảm giác muốn nói, mà lại loại này cảm giác thế tới hung mãnh. Nàng căn bản cũng không có phản ứng, đột nhiên thì há miệng ra. A Chu Trúc Thanh kinh hô một tiếng, đứng lên. Vội vàng cảm giác đi qua, phát hiện cái gì cũng không có phun ra. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cũng bị bừng tỉnh. Trúc Thanh, ngươi thế nào? Chữ Vinh Vinh nhân cần hỏi han. Chu Trúc Thanh cảm giác một chút trong cơ thể, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lại thử một cái võ hồn phụ thể. Đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Ta không sao, vừa mới đột nhiên hồn lực phun trào, có cảm giác muốn nói, hiện tại đã tốt. Chu Trúc Thanh tỉnh táo nói. Muốn nói, ngươi sẽ không phải mang thai đi, ta nghe người ta nói mang thai liền sẽ muốn nói. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Tiểu Vũ, ngươi hiểu có chút nhiều nha, Trúc Thanh cũng không phải người như vậy, nào giống ngươi cùng ngươi tăng ca, mỗi ngày dính vào nhau. Chữ Vinh Vinh chơi bừa. Tiểu Vũ tuy nhiên bị đùa giỡn, nhưng căn bản cũng không có đỏ mặt, ngược lại cười toe toét nói, ta cùng tam ca là huynh muội, có thể không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Chữ Vinh Vinh có chút buồn cười, các ngươi như thế muốn là huynh muội, cái kia thế gian liền không có huynh muội. Trúc Thanh, còn nhớ kỹ các ngươi nhập học lúc khiêu chiến Triệu lão sư tình hình sao? Tiểu Vũ sau khi hôn mê, nàng tam ca có thể là không quan tâm, hướng về Triệu lão sư công kích. Khí thế kia tựa như muốn liều mạng một dạng, muốn nói các nàng chỉ là khác phái huynh muội, ngươi tin không? Các nàng trước kia tại Nặc Đinh Thành học viện thời điểm, thế nhưng là ngủ một cái giường đâu, còn ngủ cùng một chỗ. Mặc dù mới ở chung được 2 ngày, nhưng Chữ Vinh Vinh đã đem Đường Tam, Tiểu Vũ quá khứ kinh lịch tìm hiểu toàn bộ. Chu Trúc Thanh phối hợp nói, đúng đấy, đều là đồng học, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tiểu Vũ lần này mới có hơi đỏ mặt, khi đó còn nhỏ, là học viện an bài. Năm thứ 3 sau đó, thì không ngủ ở cùng một chỗ. Mà lại Vinh Vinh, ta đem chuyện của ta đều nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa nói ngươi tại Thiên Đấu Thành sự tình đâu. Ta cũng không tin Thiên Đấu Hoàng gia học viện không có cái gì thiên mới có thể để cho ngươi ưa thích. Tiểu Vũ phản ứng cũng rất nhanh, đã biện giải không được vậy liền phản kích. Thiên Đấu Thành thiên mới khẳng định rất nhiều. Chu Trúc Thanh nói ra, nàng bề ngoài quẩn cũng é, nội tâm hỏa nhiệt đồng dạng bắt quái. Vừa nhắc tới Thiên Đấu Thành, Chữ Vinh Vinh nghĩ đến ban ngày cái kia quen thuộc ánh mắt. Nàng cảm giác đó là Độc Cô Phong ánh mắt, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, Độc Cô Phong vừa thu hoạch được thứ 3 hồn hoàn không bao lâu, lúc này thời điểm cũng không có khả năng đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chẳng lẽ là mình nghĩ hắn rồi? Định là như vậy, cái này không có lương tâm, theo không đến thăm chính mình, liền phong thư cũng không có, thật là một cái ý chí sắt đá. Trúc Thanh, ngươi nhìn Vinh Vinh ánh mắt, Thiên Đấu Học Viện tuyệt đối có nàng ưa thích người. Tiểu Vũ tựa như phát hiện tân đại lục. Chu Trúc Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, Chữ Vinh Vinh thân phận thế nhưng là thất bảo lưu ly bên trong tiểu công chúa, thiên phú kinh người, mắt cao hơn đầu, có thể có để cho nàng coi trọng người. Tiểu Vũ, ngươi nói nhăng gì đấy? Trúc Thanh nói Thiên Đấu Thành thiên tài rất nhiều, ta là nghĩ đến đã từng những bạn học kia, đúng là có so với chúng ta càng quái vật hơn. Chữ Vinh Vinh mặt không đổi sắc, nàng có thể sẽ không thừa nhận đang suy nghĩ Độc Cô Phong. Nói một chút thôi, ta đối Thiên Đấu Thành còn chưa quen thuộc đâu. Tiểu Vũ đó là rất là hiếu kỳ. Có rảnh nói lại đi, ngày mai còn muốn săn bắt hồn thú, nghỉ ngơi đi. Chữ Vinh Vinh đột nhiên không có tâm tình. Nàng vừa nói như vậy, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ trong mắt càng là lóe ra bắt quái chi hỏa. Chữ Vinh Vinh tâm thái rõ ràng phát sinh biến hóa, khẳng định là nhớ ra cái gì đó người mới như vậy. Nhưng Chữ Vinh Vinh không nguyện ý giảng, các nàng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ghi ở trong lòng giữ lấy về sau lại tìm hiểu. Trong phòng lại khôi phục căn tĩnh, mà tại trong một phòng khác Độc Cô Phong, trong tay cầm một cái đàn châu, đang đem chơi. Vừa mới Chu Trúc Thanh dị thường tự nhiên là hắn đưa tới. Hắn đem Chu Trúc Thanh thể nội đàn châu cho dẫn xuất một biên. Không nghĩ tới còn đưa tới Chữ Vinh Vinh ba người một trận bắt quái. Song phương cách quá gần, hắn còn có một cái đan châu tại Chu Trúc Thanh thể nội, ba người nói lời hắn đều nghe được rõ ràng. Bên ngoài quặng cué Chu Trúc Thanh vậy mà cũng rất bắt quái, thật không hổ là ba đàn bà thành cái chợ a. Chương 97, không giống nhau Tiểu Vũ chương 97, không giống nhau Tiểu Vũ đến đón lấy một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh tới ngày thứ hai. Lão Hạt cùng Độc Cô Phong sử dụng hết bữa sáng về sau, đi theo Sử Lai Khắc một hàng về sau đồng dạng rời đi tiếp tế tiểu trấn. Bất quá Độc Cô Phong không có gấp, giữa song phương cách đủ có mấy chục dặm. Sau đó cũng là xuất động Phỉ Thúy Long Xà. Phỉ Thúy Long Xà thể nội mang theo đan châu, cũng là hoàn mỹ thám tử. Độc Cô Phong để Phỉ Thúy Long Xà một chút xíu rút ngắn cùng Sử Lai Khắc đội ngũ khoảng cách. Sử Lai Khắc trong đội ngũ, Phất Lan Nước cùng Triệu Vô Cực một trước một sau. Ở giữa là Đái Mộc Bạch, Đường Tam Thất Quái. Phỉ Thúy Long Xà đem thân thể biến hóa thành nhỏ nhất trạng thái, thân chỉ dài có 5 tấc, kề sát đất mà đi, một mực tới gần đến chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Phỉ Thúy Long Xà đột phá vạn năm về sau, hư vô năng lực đại tăng. Nguyên bản nó Phỉ Thúy giống như thân thể cũng là hơi mở, hiện tại thân thể biến đến triệt để trong suốt, lại có xà ẩn nặc khí tức, để Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều không có thể phát hiện. Nó cứ như vậy theo Sử Lai Khắc đội ngũ, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong tiến lên, để Độc Cô Phong tùy thời có thể biết Đường Tam bọn hắn động tĩnh. Ước chừng đến buổi trưa, thích hợp áo tư tạm hồn thú tới. Cái kia chính là ngàn năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Theo sát Phượng Vĩ Kê Quan Xà mà đến là xà bà Triệu Thiên Hương, còn có Mạnh Y Hiển Nhiên. Tự nhiên tránh không được một trận giao đấu, Đường Tam xuất thủ đánh bại Mạnh Y Hiển Nhiên. Để áo tư tạp thu được thứ 3 hồn hoàn phi hành kỹ năng. Chuyện phát sinh kế tiếp đồng dạng không có gì thay đổi, Đường Tam đột phá đến 30 cấp. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh đều cần hồn hoàn. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, cũng không có gặp phải cái gì thích hợp. Độc Cô Phong biết đến đón lấy màn kịch quan trọng sắp xảy ra. Hắn để Cửu Tiết Phỉ Thúy cách xa một số Sử Lai Khắc mọi người. Phất Lan Nước cùng Triệu Vô Cực không phát hiện được Cửu Tiết Phỉ Thúy, nhưng nếu như là Thái Thản Cự Viên, còn thật có khả năng. Bởi vì Tiểu Vũ không có khống chế lại tự thân khí tức, Thái Thản Cự Viên tìm đến. Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên mang đi, mà Đường Tam đang tìm kiếm Tiểu Vũ quá trình bên trong, lớn nhất cơ duyên xuất hiện. Đây hết thảy Độc Cô Phong tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tại Thái Thản Cự Viên mang đi Tiểu Vũ về sau, Độc Cô Phong khiến Phỉ Thúy Long Xà dần dần tới gần Đường Tam, một mực theo Đường Tam. "Lão Hạc, chúng ta mục đích lần này cũng là Đường Tam, căn cứ ta tại Sát Lục Chi Đô lấy được tin tức." Đường Hạo đối hắn nhi tử tiến hành đặc huấn, thứ 3 hồn hoàn, Đường Tam khẳng định phải vượt cấp hấp thu. Vậy liền rất có thể xuất hiện ngoại phụ hồn cốt, ta sẽ để chín Phỉ Thúy Long Xà nhìn chằm chằm Đường Tam. Nếu có ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, lao hạt ngươi xuất thủ, cầm xuống Đường Tam. Độc Cô Phong phân phó nói. Đối với không có thể giải thích sự tình, hắn tự nhiên toàn bộ giao cho Sát Lục Chi Đô lấy được tin tức. Lao hạt nháy nháy mắt, có chút chân kinh. Hắn rất muốn nói, ngoại phụ hồn cốt là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Nhưng xem xét thiếu chủ một mặt chắc chắn dáng vẻ, lao hạt cũng chỉ có thể đem mọi loại nghi vấn để ở trong lòng. Thiếu chủ còn không có bỏ qua, nghe thiếu chủ là được rồi. Dừng dầm chỗ sâu, Thái Thản Cự Viên ngay tại cực tốc lao vụt, hơn 10 mét cao thân hình khổng lồ, tựa như một tòa lầu cao trong rừng rậm di động. Bờ vai của nó độ rộng cũng vượt qua 7m. Nhưng Thái Thản Cự Viên tiến lên cùng trong tưởng tượng mạnh mẽ đâm tới lại có khác nhau. Thân thể hùng tráng không chút nào ảnh hưởng nó linh hoạt, mỗi khi gặp phải trở ngại thời điểm, căn bản không cần giảm tốc, trên hai chân Tiểu Sơn một cơ bắp nhảy lên, để hắn nhảy vọt đến 100m có hơn. Trên vai của hắn, Tiểu Vũ chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. "Nhị Minh, ngay ở chỗ này đi, ngươi lần này diễn không sai, ta như không biết nội tình, cũng cho là ngươi nổi giận đâu." Nhìn em không viện trưởng, Triệu lao sư bọn hắn bị hù, lạc lạc. Tiểu Vũ lóe ra ánh mắt linh động, nở nụ cười. Thái Thản cự viên đèn lồng lớn nhỏ cự nhãn quang mang phun ra nuốt vào, ánh mắt lộ ra giảo hoạt quang mang. "Ha ha, nhân loại giảo hoạt, chúng ta hồn thú đến so với bọn hắn càng giảo hoạt, rừng rậm bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra lấy các loại quỷ kế, ta còn có thể không học một chút nhi." "Đúng, Tiểu Vũ tỷ, ngươi không đi nhìn xem đại ca sao? Hắn cũng rất muốn ngươi." Thái Thản cự viên rất đắc ý, "Ngươi thông báo đại minh tới, ta thời gian cấp bách, muốn trước ngưng tụ thứ ba hồn hoàn." Tiểu Vũ nói xong, trực tiếp nhảy xuống Thái Thản cự viên thân thể, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hai tay các nắm hoa lan, lòng bàn tay phải hướng lên, trong miệng phát ra liên tiếp nhân loại nghe không hiểu thanh âm. Nương theo lấy những âm thanh này, Tiểu Vũ hai mắt biến thành màu vàng nóng, đồng thời một cái to lớn màu trắng ngọc thỏ hư ảnh tại sau lưng nàng hiện lên. Màu trắng ngọc thỏ hư ảnh nhan sắc từng điểm biến hóa, sau cùng thành mảnh liệt màu đỏ. Tươi đẹp quang mang tựa như huyết dịch một dạng tại lan tràn. Những này quang mang dần dần rơi vào Tiểu Vũ thể nội, mà Tiểu Vũ bên người cũng xuất hiện hai cái màu vàng vòng tròn, đây là nàng đệ nhất hồn hoàn, thứ hai hồn hoàn. Lúc này tại hai cái hồn hoàn phía trên dần dần để lộ ra một tầng tử mang. Tử mang sau cùng hóa thành tinh điểm ngưng tụ thành hình, biến thành một cái ngàn năm màu tím hồn hoàn. Hồn hoàn thành hình về sau, Tiểu Vũ cả người cao lớn hơn một chút, có lồi có lõm đường cong cũng biến thành càng thêm trôi chảy. "Tiểu Vũ tỷ, còn đến bao lâu thời gian ngươi mới có thể đạt tới hồn thánh a? Tại nhân loại thế giới đợi thời gian càng dài càng nguy hiểm." Bên cạnh Thái Thản cự biên có chút lo lắng. Tiểu Vũ từ từ mở mắt, "Sợ cái gì, ta lại không phải là không có hậu trường, tại nhân loại thế giới, không phải nhìn cá nhân thực lực. Ta hỏi ngươi, tại ta sau khi đi những năm này, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có hay không tay cầm Hạo Thiên chủ ý hồn sư đột phá Phong Hào Đấu La?" Thái Thản cự viên rơi vào trầm tư, một hồi lâu mới nói, "Có bốn cái dạng này hồn sư đột phá, lần gần đây nhất ngày tại năm ngoái." Tiểu Vũ trong mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, "Không phải là năm cái sao? Bốn cái cũng không tệ, nói do Hạo Thiên tông chí ít có 6 tên Phong Hào Đấu La, ta tìm cái này hậu trường đủ cường đại, chí ít có thể bảo chúng ta tại trong một thời gian ngắn an ổn tu luyện." Muốn là Độc Cô Phong nghe được Tiểu Vũ, nhất định sẽ phá vỡ đối Tiểu Vũ nhận biết. Đây là chạy đến nhân loại thế giới yêu đương nao ngốc ngây thơ Tiểu Vũ sao? Nàng vậy mà biết đường tam sau lưng có Hạo Thiên Tông, cũng biết Hạo Thiên Tông có Phong Hào Đấu La, mà lại nghe khẩu khí của nàng là chủ động tìm một cái chỗ dựa. Thái Thản cự viên bất đắc dĩ cười cười, "Tiểu Vũ tỷ, ngươi chiêu này biết rõ núi có hổ, đi chết hổ sơn hành, đến cùng được hay không à? Đừng kéo cả chính mình vào. Chúng ta trước đó không phải thương lượng qua, cứ như vậy làm. Bằng vào chúng ta đối nhân loại thế giới hiểu rõ, có rất lớn hy vọng thành công. Ta cũng không nghĩ tới, vừa tới nhân loại thế giới lại đụng phải Đường Tam. Đường Tam tiên tiên mãn hồn lực, sử dụng chính là Lam Ngân Thảo võ hồn, hắn bái sư Ngọc Tiểu Cường, là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, ta đương thời thì phán đoán Đường Tam thân phận không tầm thường. Về sau hắn mang ta về Thánh Hồn thôn, ta biết hắn phụ thân gọi Đường Hạo. Khi đó, ta xác định Đường Tam thân phận, Hạo Thiên Đấu La nhi tử, cũng là Lam Ngân Xâm Lâm cái kia nữ hoàng nhi tử. Chỉ cần ta cùng Đường Tam bảo trì quan hệ thân mật, Đường Hạo cho dù mưu đồ ta hồn hoàn cùng hồn cốt cho Đường Tam, cũng sẽ để cho ta có nhất đoạn an ổn thời gian tu luyện. Hắn sẽ còn giúp ta điểm hộ, không cho cái khác thế lực phát hiện ta. Cái này không chính là chúng ta tiến về nhân loại thế giới trước đó kế hoạch tốt sao? Bằng không tùy ý hành tẩu đại lục, gặp phải cái hồn đấu la là có thể đem ta giết. Chương 98, Đường Tam hấp thu thứ 3 hồn hoàn. Chương 98, Đường Tam hấp thu thứ 3 hồn hoàn. Tiểu Vũ trong mắt lóe ra cùng nàng đáng yêu ngoại hình không tương xứng đôi trí tuệ, thật để người kinh dị. Nàng đối đại lục phía trên các cái thế lực hết sức quen thuộc, thậm chí ngay cả Đường Hạo cùng A Ngân sự tình đều biết. Cái nào có một chút hồ đồ vô tri dáng vẻ. Lúc này, trong rừng rậm một trận nhẹ vang lên. Một cái đầu trâu xà thân toàn thân xanh đen to lớn hồn thú xuất hiện ở Thái Thản cự viên bên cạnh. "Tiểu Vũ." Xuất hiện chính là Đại Minh, Đại Minh ánh mắt rất kích động. Theo Tiểu Vũ rời đi đến hiện tại, đã qua rất nhiều năm, song phương còn là lần đầu tiên gặp nhau. "Đại Minh, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, không cần lo lắng cho ta. Ta tại Sử Lai Khắc học viện học tập, các ngươi là không biết, cái này học viện học viên tất cả đều là có thân phận. Có Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, có Tinh La Đế quốc hoàng thất hoàng tử. Nhưng đáng tiếc là, ta còn không có dò thăm bất luận cái gì đánh vỡ giam cầm, để hồn thú thành thần tin tức, không thể giúp được các ngươi." Tiểu Vũ thở dài. "Không muốn nói như vậy, Tiểu Vũ, hồn thú vận mệnh gánh nặng không thể đặt ở ngươi một người trên thân. Nói đến hai huynh đệ chúng ta còn không có ngươi có dũng khí, chúng ta không có hóa hình thành người, lại tu luyện từ đầu cái kia phần bá lực, Tiểu Vũ, ngươi tại nhân loại thế giới nhất định muốn cẩn thận." Đại Minh thanh âm trầm thấp nói ra. Bên cạnh Thái Thản cự viên trung đồng lớn ánh mắt cũng một mặt quan tâm. "Được rồi, đừng lo lắng, không có dũng khí làm thế nào các ngươi Tiểu Vũ tỷ. Các ngươi tiếp tục tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm hiểu tin tức, sở hữu tiến nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hồn sư đều muốn chú ý bất cứ tin tức gì chúng ta đều không thể bỏ qua. Nhân loại thế giới lớn nhất hai cái thế lực Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện, chính lâm vào dung chuyển. Đây chính là tại nhân loại thế giới đục nước béo cò thời điểm. Đường Tam tiềm lực rất lớn, hắn là song sinh võ hồn, về sau nhất định có thể tu luyện tới nhân loại hồn sư giới cực hạn. Hắn cùng đại sư Đô chủ trương không thể lạm giết hồn thú, Đường Tam đã từng nói, một tên hồn sư trong cuộc đời cần hồn thú tối đa cũng thì chỉ cái. Toàn bộ đại lục hồn sư số lượng cũng không có bao nhiêu. Tránh thức để hồn thú sinh tồn khó khăn nguyên nhân là hồn sư cường giả tùy ý lạm sát. Một số hồn sư đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gặp phải nhỏ yếu hồn thú đều sẽ nhịn không được xuất thủ, càng có tà ác thế hệ, vì hồn cốt trắng trợn sát lục. Nếu như Đường Tam có thể trở thành nhân loại cường đại nhất người, nhất định có thể ước thúc những hành vi này. Trước cùng các ngươi nói nhiều như vậy, ta thời gian cấp bách, rời đi lâu, bọn hắn thì hoài nghi. Tiểu Vũ cười toét toét, không ngừng nghỉ chút nào nói một đoạn lớn, liền muốn rời khỏi. Tiểu Vũ tỷ, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ đánh dò xét nhiều người hơn loại hồn sư tin tức. À, ngươi nói cái kia Đường Tam bởi vì làm một cái nhân diện ma chu hồn thú, cùng hai cái nhân loại mạnh mẽ lên xung đột, trong đó có một cái hồn đấu la, có muốn hay không chúng ta xuất thủ giết hắn? Thái Thản Cự Viên đột nhiên nói ra. Tiểu Vũ khẽ giật mình, hung hăng nói, bọn hắn nếu là dám đối Đường Tam xuất thủ, cái kia thì giết bọn hắn. Nói Tiểu Vũ nhảy lên Thái Thản Cự Viên bà bay. Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Lưu Mãng lập tức hướng về Đường Tam bọn hắn vị trí lao vụt mà đi. Nhưng vừa một lát sau, Thái Thản Cự Viên thì cảm giác được Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đã giải quyết xung đột. Biện pháp giải quyết tự nhiên là sáng hậu trường. Phất Lan Đức đem Đường Tam thân phận nói cho Long Công Xà Bà, hai người lớn mật đến đâu, cũng không dám trêu chọc gần nhất danh tiếng đang thịnh hạo Thiên Tông. Sau cùng Đường Tam cùng Mạnh Y Liễu Nhiên tỉ thí một phen về sau, Long Công Xà Bà rời đi. Nhìn, nhân loại cùng chúng ta hồn thú là không giống nhau, nhân loại đại đa số thời điểm đều là xem ai hậu trường lớn hơn. Người nào chỗ thế lực càng cường. Cái kia Long Công Xà Bà thực lực so Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực mạnh, nhưng kiêng kỵ Hạo Thiên Tông thực lực, là không dám xuất thủ đến Tiểu Vũ tại Thái Thản Cự Viên trên bờ vai một bộ sớm biết như thế dáng vẻ. Thái Thản Cự Viên nu hòa ánh mắt híp một chút, Tiểu Vũ tỷ đi nhân loại mấy năm, đã biến thành nhân loại hùng. Thiên Thanh Lưu Mãng cũng là hừ hừ hai tiếng, biểu thị tán đồng. Tiểu Vũ đắc ý cười cười. Lại sau một lúc lâu, chờ Long Công Xà Bà rời xa về sau, Tiểu Vũ để Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Lưu Mãng dừng lại. Chính nàng tại trong rừng rậm xuyên qua đi gặp Đường Tam bọn hắn. Tiểu Vũ trong rừng rậm lênh lợi đi tới. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Lưu Mãng cũng là lão đại, nàng Tiểu Vũ tỷ cũng là đi ngang tồn tại. Đi tới, Tiểu Vũ giống là nhớ ra cái gì đó. Nàng đem chính mình bôi tóc làm cho lộn xộn, trên cánh tay y phục làm tổn hại, nhìn qua chật vật rất nhiều. Rồi mới từ rừng rậm bên trong chui ra. "Tiểu Vũ, ngươi không chết?" Áo Tư Tạp đầu tiên là kinh ngạc nói. Tiểu Vũ lộ ra một bộ tức giận bộ dáng, "Ngươi ngóng trông ta tử a, đây là thế nào? Trời ạ, Tiểu Tam hắn thế nào?" Tiểu Vũ rất thông thuận xóa khai đề tài, sau đó nhìn về phía hấp thu hồn hoàn Đường Tam. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đầu này nhân diện ma chu vượt qua 2000 năm, Đường Tam hấp thu là vượt cấp hấp thu. Nhân diện ma chu tu vi muốn theo chân chiều dài nhìn, cái này nhân diện ma châu chân dài đã vượt qua 2 mét, đây là tu vi vượt qua 2000 năm tiêu chí. Ngàn năm hồn thú mỗi vượt qua ngàn năm đều sẽ có biến hóa rõ ràng. Tiểu Vũ có chút khẩn trương, Đường Tam là thiên tài, nhưng đây đã là trên diện rộng siêu việt cực hạn hấp thu. Đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi là làm sao chạy ra Thái Thản Cự Viên ma trường, nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì? Triệu Vô Cực hay là hỏi, bên cạnh Phất Lan Đức mang theo kính mắt, nghi ngờ nhìn lấy Tiểu Vũ. Hắn cảm giác đây hết thảy quá bí ẩn, Tiểu Vũ vậy mà chạy về. Tiểu Vũ trở về trước thì nghĩ kỹ lý do thoái thác, đem hết thảy quy tội làm một âm thanh lưu giống cũng chính là Thiên Thanh Lưu Mãng, kinh động đến Thái Thản Cự Viên. Chẳng những để Thái Thản Cự Viên thả nàng, còn để cho nàng thừa cơ đột phá đến 30 cấp, tìm cái hôn mê một thú, hấp thu thứ ba hồn hoàn. Dạng này cũng được. Chữ Vinh Vinh chừng vào mắt. Chu Trúc Thanh cũng là biểu lộ cái gì? Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạng, Mã Hồng Tuấn đều là một bộ Tiểu Vũ mèo mù gặp cá rán biểu lộ. Tiểu Vũ lý do tuy nhiên điểm đáng ngờ trung điểm, nhưng không ai có thể nghĩ đến hắn cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Lưu Mãng quan hệ cũng vô pháp nghi vấn. Mọi người lại đem ý nghĩ đặt ở Đường Tam trên thân. Đường Tam dáng vẻ rất đáng sợ. Y phục của hắn tại hồn hoàn năng lượng dưới nhiệt độ đã hóa thành tro tàn, chân trụi làn da mặt tất cả đều là tràn ra huyết châu. Dạng này trạng thái kéo dài một hồi lâu, huyết châu mới không lại tràn ra. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Đường Tam nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, Hạo Thiên Đấu La còn không đem bọn hắn đập chết. Lần này hấp thu hồn hoàn quá trình, khó khăn chắc trở nhiều lắm. Long Công Xà Bà, Thái Thản Cự Viên, Tiểu Vũ bị bắt, Đường Tam lại là vượt cấp hấp thu 2000 năm hồn thú. May ra Đường Tam cuối cùng thành công. Bọn hắn không biết là, khoảng cách bọn hắn không xa một gốc đại thụ phía trên, một đầu ngón tay dài tiểu xà, hai mắt linh động, chính chăm chú nhìn chằm chằm Đường Tam hấp thu hồn hoàn tình cảnh này. A đột nhiên, yên tĩnh trong rừng rậm, Đường Tam chau mày, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Hắn thân thể kịch liệt co rút, nửa người trên cong lên. Sau lưng xuất hiện 8 cái nắm đấm lớn nhỏ nổi bụi. Bắt Chu Mâu vẫn là xuất hiện. Chương 99, bắt đi Đường Tam chương 99, bắt đi Đường Tam. Đường Tam sau lưng đột nhiên biến hóa, lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người, chẳng lẽ lại xảy ra ngoài ý muốn? Mà đại thụ phía trên Phỉ Thúy Long Xà, hai mắt vậy mà nhân cách hóa kích động. Thân là vạn năm hồn thú, trí tuệ của nó không kém ai. Đường Tam tình huống để nó minh bạch, chủ nhân dự liệu tình huống xuất hiện. Cái kia nhất định là ngoại phụ hồn cốt. Nhất thời, ý niệm của nó thông qua đàn châu nhanh chóng lan truyền, mà thân thể của nó cũng đang thong thả vây quanh trung quanh, vì chủ nhân làm lấy chỉ dẫn. Giữa sân, Đường Tam trên người biến hóa vẫn còn tiếp tục, sau lưng 8 cái nô lên đống nhiên vỡ tan. 8 cái nắm đấm phẩm chất, màu tím sầm vật thể chui ra. Tại Sử Lai Khắc học viện mọi người giật mình trong ánh mắt, cái này màu tím sầm vật thể trong nháy mắt biến thành dài 3m8 đầu chân nện. Chân nện toàn thân ánh sáng tím, xem ra rất là xinh đẹp. Chân nện cuối cùng tựa như lưỡi gai đồng dạng sắc bén, cho thấy cái này 8 cái chân nện công kích lực rất mạnh. Phất Lan Đức cảm giác tâm đều nhảy dựng lên, đây là nhân diện ma chu chân nện. Hắn đã từng du lịch đại lục, kiến thức bao rộng, nhưng tình hình như vậy còn chưa thấy qua. 8 cái chân nện tại Đường Tam sau lưng giãn ra, rất nhỏ luật động phía dưới, đâm vào mặt đất. Mà Đường Tam cả người đều bị 8 đầu chân nện đè vào không trung, như Đường Tam thân hình hướng phía dưới nằm sấp, vẫn thật là giống một cái chi chu. Chốc lát sau, Đường Tam trên thân hồn lực ba động dần dần tiêu tán, cũng mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Vượt cấp hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong, một mực cực hạn nhận thụ lấy thống khổ. Nhưng hấp thu sau khi thành công, thống khổ đi qua, cũng là thực lực tăng lên quái cảm. Trung quanh thân thể hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn trên dưới luân động, bước vào hồn tôn, huyền thiên công nội lực lần nữa đề thăng, Đường Tam chỉ cảm thấy mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, quá sảng khoái. Thoải mái hơn chính là hắn thấy được Tiểu Vũ. Hắn tâm tâm niệm niệm Tiểu Vũ vậy mà trở về. Tiểu Vũ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, ngươi thật về đến rồi. Đường Tam không dám tin. Hấp thu hồn hoàn thời điểm, đem Tiểu Vũ tìm trở về ý niệm, khổ khổ chống đỡ lấy hắn. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, thực lực tăng lên muốn lập tức đi tìm Tiểu Vũ, kết quả Tiểu Vũ thì xuất hiện ở trước mặt mình. Ca. Tiểu Vũ trong hai mắt nước mắt chảy xuống, nàng thật là nói khóc liền khóc. Đỏ như máu ánh mắt, nước mắt giống cắt đứt quan hệ một dạng chảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Đường Tam lúc này mới tin tưởng, thật là Tiểu Vũ trở về. Hắn vừa muốn động đậy một chút liền phát hiện sau lưng truyền đến tê dại cảm giác đột, hắn cảm nhận được tám đầu chân nện. Tiểu Tam, ngươi hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn về sau, giải ra cái này tám đầu chân nện, hẳn là hấp thu thứ ba hồn hoàn, để ngươi sinh ra biến dị. Ngươi cảm thụ một chút có thể không thể khống chế cái này tám đầu chân nện. Phất Lan Đức tuy nhiên không biết xuất hiện tình huống này là tốt là xấu, nhưng ít ra cũng phải để Đường Tam trở thành người bình thường đi. Bằng không một mực lộ ra ngoài lấy tám đầu chân nện, chẳng phải thành quái vật. Đường Tam cảm thụ một hồi, nói, ta có thể theo cái này chút chân nện phía trên cảm nhận được nhân diện ma chu kịch độc, nó cùng ta hồn hoàn cũng không liên quan. Chỉ có thể trở về gặp được lão sư về sau lại biết rõ. Đến đón lấy ta nếm thử khống chế bọn chúng, các ngươi lui xa một chút. Nghe xong tám cái chân nện bên trên có nhân diện ma chu kịch độc, Phất Lan Đức bọn người là lui về sau một vòng. Đường Tam ngưng tụ lại hồn lực chuyển vào sau lưng xương sống bên trong. Nếm thử khống chế cái này tám đầu chân nện. Dài 3 mét chân nện chia làm hai đoạn, đoạn thứ nhất ước chừng 1m5 liên tiếp lấy phía sau lưng của hắn, một đoạn này có 5 đấm phẩm chất. Tại một đoạn này phía dưới là bốn lượn khớp nối liên tiếp lấy cắm nhất đoạn. Một đoạn này thì so sánh bén nhọn, mà lại là càng đi cuối cùng càng tỉ mỉ, tựa như mũi nhọn một dạng. Lúc này tại Đường Tam hồn lực tác dụng dưới, tám cái chân nện vậy mà tại chậm rãi chết điệt. Theo chỗ khớp nối, bốn lượn hai đầu kết hợp lại cùng nhau. Một chút xíu cuối cùng dung nhập Đường Tam thể nội. Thấy cảnh này, Phất Lan Đức bọn người là thở dài một hơi. Có thể thu lại liền tốt, cái này chân nện tựa như tám chuôi trường mâu, còn có kịch độc, nhất định công kích lực kinh người, Tiểu Tam ngươi thật có phúc. Trở về để Tiểu Cương thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào sử dụng, nhất định có thể để ngươi thực chiến năng lực lại để thăng một cái cấp bậc. Phất Lan Đức khen. Hắn vừa dứt lời, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Hắn chỉ cảm thấy Đường Tam tại rơi xuống, Đường Tam thân hình tại hướng trong đất chui. Phất Lan Đức còn không có kịp phản ứng, hắn tưởng rằng Đường Tam tám cái chân nện lại ra cái gì biến dị. Tam ca. Tiểu Vũ lớn tiếng hoảng sợ nói. Tiểu Tam. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đồng thời hướng về phía trước nhảy tới, muốn phải bắt được Đường Tam. Nhưng Đường Tam thân hình giảm xuống tốc độ đống nhiên nhanh hắn chỗ trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Trong chớp mắt, cả người đã rơi xuống. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Phất Lan Đức động tác nhanh nhất, trực tiếp biến thành miêu ưng, sau lưng mở rộng ra cánh khổng lồ, cánh một chút vỗ, thân hình của hắn nhanh chóng hướng mặt đất đánh tới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là chậm một bước. Phình một tiếng, hố sâu càng hướng xuống càng chật hẹp, hắn đâm vào trên mặt đất. Là ai? Phất Lan Đức thân thể đàn hồi thời điểm, đã gầm thét lên tiếng. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trên thân đếm cái hồn hoàn đồng thời phát sáng lên, mãnh liệt màu vàng kim quang mang bao phủ hướng về phía trung quanh. Hắn thi triển ra thứ ba hồn kỹ trọng lực tăng cường, thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép. Đây là đại lực kim cương hùng thiên phú một trong. Toàn thân hồn lực đều biến thành trọng lực, không gian thì như sa vào vũng bùn. Toàn bộ mặt đất đều biến kiên cứng rắn. Nhưng Triệu Vô Cực sắc mặt còn là rất khó nhìn. Đối phương đã chạy, ta trọng lực chỉ có thể thi triển đến dưới mặt đất mấy thước khoảng cách. Triệu Vô Cực sắc mặt trầm đều có thể chảy nước. Đường Tam là Hạo Thiên đấu la nhi tử, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám đả thương Đường Tam, tất nhiên sẽ bị Hạo Thiên Tông tàn khốc trả thù. Phất Lan Đức không thể ức chế giận giống lên. Dương dập bên trong điều thú, phi cầm bay lên một mảng lớn, nhưng lòng đất vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Viện trưởng, là hồn thú vẫn là hồn sư đem Tiểu Tam bắt đi. Đái Mục Bạch đột nhiên hỏi. Phất Lan Đức suy tư một chút, trầm giọng nói, hẳn là hồn sư, đối phương hồn kỹ rất linh hoạt, thi triển chính là độn địa loại hồn kỹ, trực tiếp đem Tiểu Tam mang xuống đất. Chữ Minh Minh, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạng, Mã Hồng Tuấn đều là hai mặt nhìn nhau, cái này ngoài ý muốn cũng quá là nhiều. Tiểu Vũ vừa tìm trở về, Đường Tam lại không. Mà đối với Đường Tam thân phận, Hạo Thiên đấu la nhi tử, mấy người đều là phi thường kinh ngạc. Nhưng trước đó đã gặp hắn Hạo Thiên chủ y, cũng biết Đường Tam là Hạo Thiên tông người. Chỉ là không nghĩ tới địa vị lớn như vậy, phụ thân lại là Hạo Thiên đấu la. Mấy người chính không biết làm sao làm thời điểm. Tiểu Vũ đột nhiên võ hồn phụ thể hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới, không cần quản ta, ta muốn đi tìm Tam ca. Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ, liền hắn đều không cảm giác được vị trí của địch nhân. Tiểu Vũ thì phải làm thế nào đây? Không cần đuổi, có lẽ Tiểu Vũ có thể đem Đường Tam mang về. Phất Lan Đức từ trên bầu trời rơi xuống, đột nhiên nói: "Chương 100, thôn vệ Đường Tam Bát Chu Mâu năng lượng, chương 100, thôn vệ Đường Tam Bát Chu Mâu năng lượng đối phương chui xuống đất về sau, mặc cho hắn đã dùng hết hồn lực cùng tinh thần lực, đều cảm giác không đến đối phương. Đối phương thực lực chí ít cũng là hồn thánh. Trên bầu trời chính mình là thợ săn, tại dưới lòng đất, Phất Lan Đức không có một điểm biện pháp nào. Vừa mới Tiểu Vũ mà nói là nhìn lấy hắn nói, loại kia ánh mắt kiên định, còn có Tiểu Vũ bị Thái Thản cự viên bắt đi, đều bình an trở về. để Phất Lan Đức cảm thấy Tiểu Vũ nhất định là có chỗ đặc thù. Tiểu Vũ sau khi trở về nói lý do cũng không hoàn mỹ, lấy Phất Lan Đức khôn khéo đương thời đã cảm thấy Tiểu Vũ rất khả nghi. Tiểu Vũ chẳng lẽ cũng có đặc thù thân phận, sau lưng theo một cái cường đại bảo tiêu, đem nàng theo Thái Thản Cự Viên trong tay cứu được trở về. Đây là Phất Lan Đức nghĩ tới có khả năng nhất giải thích. Tiểu Vũ là quan tâm Đường Tam, nếu thật sự là như thế, có lẽ dựa vào cái này bảo tiêu, có thể đem Đường Tam cứu trở về. Viện trưởng, cứ như vậy để Tiểu Vũ một người đi á? Áo Tư Tạp nghi ngờ nói. Lấy nàng cùng Tiểu Tam quan hệ, cản cũng ngăn không được, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ Tiểu Vũ trở về. Phất Lan Đức cuối cùng nói. Phất Lan Đức phản ứng, làm cái khác xử lai khắc vũ quái, còn có Triệu Vô Cực, đều là kinh ngạc. Lần thứ nhất Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt thời điểm ra đi, Phất Lan Đức thế nhưng là liều mạng công kích Thái Thản Cự Viên, muốn đem Tiểu Vũ cứu trở về. Lần này Đường Tam bị không biết tên hồn sư bắt đi, vừa mới bắt đầu Phất Lan Đức còn rất phẫn nộ, nhưng gặp Tiểu Vũ đuổi theo về sau ngược lại bình phai nhạt đi. Chẳng lẽ Tiểu Vũ thật có thể đem Đường Tam mang về? Trong lúc nhất thời đám người trong lòng đều là nghi vấn. Tiểu Vũ rời đi về sau, lập tức tản ra khí tức. Chính mình còn không hề rời đi tinh đấu đại sâm lâm, Thái Thản Cự Viên cùng Tiên Thanh Lưu Mãng chắc chắn sẽ không đi xa. Chỉ một lát sau, Tiểu Vũ nhìn về phía một cái phương hướng, Đại Minh cùng Nhị Minh đã chạy như bay tới. "Tiểu Vũ tỷ, đi theo ta, vừa mới chuyện phát sinh ta đã cảm giác được." Nhị Minh thanh âm tại Tiểu Vũ náo hải bên trong vang lên. Tiểu Vũ nhất thời đại hỉ, một cái nhảy vọt rơi vào Nhị Minh đã thấp trên đầu bay. Hai người phối hợp rất ăn ý cùng lúc đó, lòng đất. Một cái hắc ám không gian bên trong, xung quanh tất cả đều là một gốc cây khô rễ cây. Những thứ này rễ cây chừng một người ôm hết phẩm chất. Đông đảo rễ cây ở giữa là trống trải động huyệt. Đường Tam chính ghé vào một cái rễ cây phía trên, hai tay vây quanh bị băng ở nơi đó. Cả người cũng đã mất đi ý thức. "Thiếu chủ, động thủ đi." Lão Hạt nhắc nhở. Vừa mới động thủ tự nhiên là lão Hạt, hắn thi triển chính là thứ 5 hồn kỹ độ điện. Chính là cái này kỹ năng, để hắn dùng hồn lực đem Đường Tam kéo vào lòng đất. Hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng, tại Đường Tam vừa đem bắt Chu Mâu thu hồi, Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực ở vào bông lòng nhất thời điểm. Một kích cuối cùng đắc thủ, bắt lấy Đường Tam. Đem Đường Tam mang đến dưới đất về sau, lão Hạt trực tiếp mê đi Đường Tam, cột vào rễ cây phía trên. Chờ lấy độc cô phong hành động. "Tiểu ma Cạp Đông, mỗi lần tại nội dung cốt truyện trông được đến ngươi đã làm kỹ nữ lại lập đề thờ, thì giận không chỗ phát tiết. Ngươi ngoại phụ hồn cốt thôn vệ sinh mệnh lực so hồn thú đều tà ác, còn mắng nhiếc chỉ hấp thu tà ác hồn thú hồn hoàn. Hồn sư giải thi đấu vì võ hồn điện chiến đội giải độc thời điểm càng là thôn vệ sinh mệnh lực của bọn hắn. Cái này đều không có vấn đề gì, đối đãi địch nhân liền muốn tàn nhẫn. Nhưng sau đó một bộ chính mình là chính nghĩa sắc mặt, ra mặt làm sao có thể dày như vậy, sao có thể như thế xong tiêu?" Độc Cô Phong trong lòng giận dữ mắng mỏ lấy, nói nhỏ: "Bích Lân Xà, phụ thể." Độc Cô Phong mi tâm xuất hiện màu xanh biết hình toi lân tiến, hai cái con ngươi cũng biến thành màu tím. Hai bờ bay, ngoại phụ hồn cốt phá thể mà ra. Màu xanh tinh thể đồng dạng kìm bọ cạp phía trước trực tiếp đâm vào Đường Tam phần lưng. Độc Cô Phong kìm bọ cạp đâm sau khi đi vào, rất nhanh liền cảm giác được Đường Tam xương cổ sống hai bên tám cái xương sườn. Tám đầu chân nện năng lượng thì lắng động tại cái này tám cái xương sườn bên trong. Chính hắn thì có ngoại phụ hồn cốt, đối ngoại phụ hồn cốt năng lượng đó là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngoại phụ hồn cốt sử dụng thời điểm, bày ra chính là hồn cốt, tựa như hồn thú thân thể một bộ phận. Nhưng tại thể nội thời điểm thì là thuần túy năng lượng. Chỉ là bộ phận này năng lượng cùng hồn sư bản thân đối ứng vị trí dung hợp lại cùng nhau. Chính mình kìm bọ cạp ngoại phụ hồn cốt năng lượng là cùng xương vai dung hợp lại cùng nhau. Đường Tam Bát Chu Mâu là cùng hắn phần lưng cái này tám cái xương sườn dung hợp lại cùng nhau. Đường Tam vừa thu hoạch được Bát Chu Mâu, cổ này năng lượng cùng xương sườn của hắn độ dung hợp cũng không cao. Độc Cô Phong cảm giác tới, quả thực là phân biệt rõ ràng rất tốt, thôn vệ. Kim bọ cạp tinh chuẩn đâm vào hai cái xương sườn chỗ, phối hợp thêm đan châu thi triển ra tuyệt cường thôn vệ chi lực. Từng vòng màu xanh biết vầng sáng tại kim bọ cạp phía trên xuất hiện. Thân thể Đường Tam run rẩy kịch liệt một chút, toàn bộ thân thể đang run rẩy bên trong tựa như muốn vỡ vụn một dạng. Đây là hắn bản năng giãy giụa. Nhưng ở vào trạng thái hôn mê Đường Tam căn bản là không có cách chống cự Độc Cô Phong ngoại phụ hồn cốt. Hai thanh càng lớn đã biến thành màu tím lục. Một cỗ màu tím vầng sáng theo càng lớn bị Độc Cô Phong hút nhập thể nội. Cổ này năng lượng theo kìm bọ cạp đến đầu vai về sau trực tiếp chìm xuống. Sau đó theo xương cổ sống rơi đi xuống, đồng dạng rơi vào đến hai cái xương sườn chỗ. Độc Cô Phong lòng đang run rẩy, mưu đồ lâu như vậy, thậm chí triệt để chọc giận Đường Hạo, để võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông đối lập, cũng làm mưu đồ một bộ phận. Bằng không Đường Tam lần thứ nhất tiến về tinh đấu đại sâm lâm, Đường Hạo nói không chừng thì ở sau lưng bảo hộ. Sự thật chứng minh chính mình nưu đồ là đúng. Bát Chu Mâu ngay tại biến vì mình ngoại phụ hồn cốt. Thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy, hắn hai cái xương sườn dần dần mềm mại, thậm chí ban đầu vốn thuộc về cái này hai cái xương sườn cốt thủy, tại trong quá trình thôn phệ đều bị hấp thu một bộ phận. Tiếp tục, kim bọ cạp cốt ra, đổi cái vị trí tiếp tục hấp thu thứ ba cái thứ tư. Mà Độc Cô Phong sau lưng, xương cổ sống hai bên nhiều hai cái nổi mụn. Trong chớp mắt nổi mụn nứt ra, nắm đấm phẩm chất màu tím sẫm chân nhện chui ra. Đến giờ khắc này, Độc Cô Phong triệt để yên tâm. Cấp đoạt Đường Tam ngoại phụ hồn cốt kế hoạch đạt được hoàn mỹ chấp hành. Bên cạnh lão Hạt đã chết lặng. Theo thiếu chủ, mỗi ngày đều tại chứng kiến kỳ tích. Ngoại phụ hồn cốt loại này đồ vật trong truyền thuyết lần thứ hai xuất hiện, còn bị thiếu chủ đoạt lấy, dài tại chính mình trên thân. Loại sự tình này nói ra cũng không ai tin. Lão Hạt đồng tình nhìn thoáng qua Đường Tam, đáng đời ngươi không may bị thiếu chủ để mắt tới. Đường Tam sát thực xui xẻo. Hắn chính làm lấy ác ngộng bên trong Tiểu Vũ bị Đường môn trưởng lão bắt đi. Sau đó tại quỷ kiến sầu vách núi bên cạnh, uy hiếp để hắn thúc thủ chịu trói. hắn biết rõ nhớ đến chính mình đi tới Đấu La đại lục, làm sao có thể trở lại Đường Môn thế giới. Cái này nhất định là ác mộng. Ác mộng chỗ kinh khủng ngay tại ở, hắn biết đây là ác mộng, nhưng chính là không thể tỉnh lại. Thân thể Đường Tam kịch liệt co rút lấy, mà Độc Cô Phong sau lưng đã liên tiếp xuất hiện 6 cái chân nện. Sau cùng 2 cái chân nện cũng đã bắt đầu nổi bụi. Đường Tam phía sau lưng tựa như sụp đổ xuống một dạng, biến đến mềm mại, không có trèo trống. Thật thoải mái a. Đường Tam, ngươi cũng có hôm nay. Độc Cô Phong cười to 2 tiếng. Chương 101, cực hạn rút lui. Chương 101, cực hạn rút lui. Đột nhiên, Độc Cô Phong biến sắc. Không tốt, có cường giả tới gần. Tại gốc này đại thụ phụ cận, hắn hai đầu phỉ thúy long xà đều trong bóng tối cảnh giác. Phỉ thúy long xà thân thể nhỏ bé, trong rừng rậm không chút nào thu hút, che giấu cho dù là phong hào cấp bậc cường giả cũng khó có thể phát hiện. Theo phỉ thúy long xà thị giác, chỉ có thấy được 2 đạo thân ảnh khổng lồ chạy như bay mà qua. Hơn nữa là thẳng đến bọn hắn chỗ nơi này mà đến, đối phương mục đích rất rõ ràng. Cho ta thôn vệ. Độc Cô Phong thể nội đàn châu vận chuyển tới cực hạn, đem bát chu mâu năng lượng triệt để thôn vệ tới. Sau một khắc, Độc Cô Phong thì cảm nhận được cực hạn áp lực. Đây là trọng lực. Độc Cô Phong nghĩ đến Thái Thản Cự Biên, ngoại trừ nó còn có thể là ai? Nếu như bọn hắn là trên mặt đất, cỗ này trọng lực trực tiếp liền có thể để hắn cùng lao hạt thân thể vỡ nát. Hai người là tại cái này quả đại thụ dễ cây chỗ, đã tại dưới lòng đất hơn 100 mét chiều sâu. Rút lui, Độc Cô Phong chật vật nói ra cái chữ này, đồng thời một vòng màu trắng gợn sóng bao phủ mà qua, che chùm lên lão hạt cùng chính mình trên thân. Vâng. Trên đỉnh đầu đã truyền đến chấn động thanh âm, cây này một tại bị rút lên. Lão hạt càng là không dám có một chút chần chờ. Chỉ hoán một cái trước mắt, hai người khả năng thì đi không được. Hán độn địa thần thông là cùng đại địa có liên quan một loại năng lực, mà tập kích tới cái này cường giả thi triển đồng dạng là đại địa có liên quan trọng lực. Lão hạt cái chán toát ra mồ hôi. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, đối phương nếu là tới cứu Đường Tam, cái này không phải liền là một cái rất tốt mục thuẫn. Lão hạt tay trái nắm lấy Độc Cô Phong, tay phải nắm lấy Đường Tam, sau đó ném một cái. Đường Tam tại hốc cây rễ cây hướng phía trên bay đi. Hắn tàn nhẫn cười một tiếng, hắn cũng không tin đối phương còn dám thi triển cường lực phá hư kỹ năng. Ngay sau đó một cỗ màu xám hồn lực bao phủ lại hắn cùng Độc Cô Phong. Tại hắn thứ 5 hồn hoàn lóe sáng ở giữa, hai người trực tiếp hướng về lòng đất bỏ chạy. Chỉ thấy lão hạt trên thân màu xám hồn lực không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên hắn độn địa hồn kỹ nhận lấy trọng lực ảnh hưởng, để hắn độn vô cùng cố hết sức, đây là tại Độc Cô Phong sát thần lĩnh vực tăng phúc phía dưới. Trên mặt đất, chính là Thái Thản Cự Viên cùng Tiên Thanh Như Mãng còn có Tiểu Vũ. Xuất thủ là Thái Thản Cự Viên. Đối phương giấu tại dưới lòng đất hơn 100 mét chiều sâu. Nếu như trực tiếp bạo lực phá vỡ, có khả năng làm bị thương Đường Tam. Bởi vậy chỉ có thể để Thái Thản Cự Viên xuất thủ, Thái Thản Cự Viên am hiểu trọng lực khống chế. Lĩnh vực của nó cũng là trọng lực vũng bùn có thể khống chế lĩnh vực phạm vi bên trong trọng lực mạnh yếu. Thực lực so Triệu Vô Cực thi triển trọng lực có thể mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Vô Cực chỉ có thể ảnh hưởng đến lòng đất mấy thước khoảng cách. Thái Thản Cự Viên trực tiếp liền có thể ảnh hưởng đến mấy chục mét thậm chí phía trên khoảng 100 thước. Còn đang giãy giụa, Thái Thản Cự Viên đèn lồng lớn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nếu để cho người bên dưới chạy, hắn nhưng lại tại Tiểu Vũ tỷ trước mặt mất mặt. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ năng lượng đang lên cao. Thái Thản Cự Viên chuẩn bị tiếp tục gia tăng hồn lực phát ra, khống chế lại cỗ này năng lượng. Chậm, đối phương tại cầm Đường Tam làm tấm mục. Thiên Thanh Như Mãng quát nói. Tiểu Vũ tâm lập tức nắm chặt lên, Đường Tam có thể không thể xảy ra chuyện gì a? Nàng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới cầm chắc lấy Đường Tam, tìm cái dạng này chỗ dựa. Không có Đường Tam, đi đâu lại tìm cái thích hợp a? Thái Thản Cự Viên trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức thu một chút trọng lực. Nhưng sau một khắc, địch nhân ba động ngay tại đã đi xa. Đồng thời, nó cảm nhận được một cỗ yếu ớt năng lượng ba động, muốn rơi đi xuống đi. Thái Thản Cự Viên vội vàng nâng cổ này năng lượng ba động, đây cũng là Đường Tam. Sau cùng, cái kia to lớn chân trước đột nhiên bắt lấy rễ cây, bả vai xé rách ở giữa, trực tiếp đem cái này gốc đại thụ cho túm đi ra, diễn ra vừa ra Thái Thản Cự Viên nổ lên liễu rủ. Nương theo lấy đại thụ đi ra chính là một đạo thân ảnh. Tam ca. Thái Thản Cự Viên trên bờ vai Tiểu Vũ, vui đến phát khóc. Nàng nhảy xuống, ôm lấy Đường Tam rơi trên mặt đất. Bên cạnh Thái Thản Cự Viên gặp cứu ra Đường Tam, nhất thời không còn có cố kỵ. Hắn thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí tức trên mặt đất nhấc lên một trận gợn sóng. Khí lưu màu đen chìm vào trong đất. Hắn đem trọng lực bùn chiêu thi triển đến cực hạn, muốn khống chế lại lòng đất không gian. Nhưng địch nhân khí tức đã không chỉ ở lòng đất, mấy cây số bên ngoài vậy mà cũng có 2 cỗ giống nhau khí tức. Thái Thản Cự Viên ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cái này ba đạo khí tức, để nó không cách nào xác định cái nào một đạo là thật. Chính đang chần chờ ở giữa, hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, đối phương trốn thật nhanh. Đại ca, ngươi có thể cảm nhận được bọn hắn sao? Vừa mới Đường Tam còn trong lòng đất thời điểm, ta chỉ có thể cảm nhận được một lớn một nhỏ 2 cô năng lượng ba động. Vừa mới lại cảm nhận được ba đạo. Thái Thản Cự Viên hỏi. Thiên Thanh Lưu Mãng lắc đầu, ngươi đều không cảm giác được, ta càng không cảm giác được. Tại bọn hắn thoát đi trong nháy mắt, ta chỉ cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức đồng dạng là một loại lĩnh vực kỹ năng, bọn hắn đào thoát có lĩnh vực kỹ năng nghiệm hộ, tại dưới lòng đất rất khó bị tìm tới. Thái Thản Cự Viên gặp này cũng là bất đắc dĩ. Trọng yếu nhất chính là Đường Tam cứu trở về là được, đến mức báo thù, bọn hắn cùng Đường Tam quan hệ còn không đến mức liều mạng giúp hắn báo thù. Tam ca. Tiểu Vũ liên tiếp kêu 2 tiếng. Đường Tam ánh mắt đóng chặt vẫn không có tỉnh lại, thân thể mềm mại không có bất kỳ cái gì lực lượng chèo chống. Bị Tiểu Vũ ôm lấy về sau, hắn thân thể thì cuộn mình thành một khối, thỉnh thoảng dốc hết ra động một cái. Độc Cô Phong hấp thu bát chu mâu năng lượng lúc, Đường Tam sinh mệnh lực đồng dạng bị hấp thu một bộ phận. Độc Cô Phong cũng không có tinh lực đi phân biệt, hấp thu là sinh mệnh lực vẫn là bát chu mâu năng lượng. Đường Tam dáng vẻ có chút thảm. Tiểu Vũ đội vàng võ hồn phụ thể, đem chính mình hồn lực rót vào Đường Tam thể nội. Nhưng là đi qua một hồi lâu, Đường Tam vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu Vũ nhất thời bình tĩnh lại. Nhị Minh, tiễn ta về đi, áo tư tạp cùng Minh Vinh đều có trị liệu năng lực. Còn có viện trưởng bọn hắn đều mang theo liệu thương dược. Thái Thản cự viên không do dự, lại một lần nữa đem Tiểu Vũ nâng ở trên bờ bay, nhanh chóng chạy như bay. Tại ở gần Phất Lan nước bọn hắn về sau, Tiểu Vũ một mình ôm lấy Đường Tam về tới doanh địa. Rất nhanh, Phất Lan nước trước tiên phát hiện Tiểu Vũ. Hắn trong khoảng thời gian này cái nào có một chút nghỉ ngơi suy nghĩ. Đường Tam muốn là ra chuyện, làm sao cho Hạo Thiên Đấu La còn có tiểu cương bàn giao. Nói không chừng Hạo Thiên Đấu La dưới cơn nóng giận, có thể một truy đem hắn truy thành náo loạn. Cũng chỉ có Tiểu Vũ lúc rời đi kiên định, trở thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lúc này, phát hiện ôm lấy Đường Tam Tiểu Vũ, Phất Lan Đức trong mắt tâm thần bất định bỗng nhiên biến mất. Vinh Vinh, áo tư tạm, nhanh, chuẩn bị vì Tiểu Tam trị liệu. Phất Lan Đức hùng hậu thanh âm giống to lên. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cái khác sử lai khắc vũ quái, còn tại chưa tỉnh hồn thời điểm. Nghe được Phất Lan Đức tiếng giống, nguyên một đám tử trong lều vải chui ra. Viện trưởng, Đường Tam thế nào? Hoa Mỹ thất bảo lưu ly tháp, theo chữ Vinh Vinh lòng bàn tay xoay tròn mà ra, hắn lúc này thời điểm còn không có cảm nhận được Tiểu Vũ tới gần. Áo tư tạp theo sát phía sau cũng chế tạo lên khôi phục làm sừng lớn. Chương 102, thê thảm Đường Tam chương 102, thê thảm Đường Tam Tiểu Vũ đem Tiểu Tam mang về, nhưng Tiểu Tam trạng thái thật không tốt. Phất Lan Đức lắc đầu, dứt khoát chui vào rừng rậm. Giây lát thời gian, Phất Lan Đức ôm lấy Đường Tam, đi theo phía sau Tiểu Vũ về tới trước mặt mọi người. Tiểu Vũ vậy mà thật đem Đường Tam cứu được trở về. Ở thời điểm này, Tiểu Vũ tại chữ Vinh Vinh đám người trong lòng phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Liền Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đều không có biện pháp nào để nhân. Tiểu Vũ rời đi mất một lúc, liền đem Đường Tam cứu về rồi. Triệu Vô Cực có chút thấp thỏm nhìn Tiểu Vũ hai mắt. Khai giảng thời điểm, chính mình thế nhưng là đem Tiểu Vũ mê đi qua, cái này Tiểu Vũ hậu trưởng không phải là so Đường Tam càng lớn a. Có điều hắn cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, lập tức liền đem chú ý lực đặt ở Đường Tam trên thân. Đường Tam cái kia cuộn mình tư thái, để Triệu Vô Cực trong lòng giật mình. Thân thể Đường Tam xem ra rất hoàn chỉnh, cũng chỉ có phần lưng có vết máu. Nhưng sắc mặt Đường Tam da thịt tất cả đều là màu trắng bệnh, cái này kinh khủng tư thái liền giống bị hút khô một dạng. Thất bảo có tên, nhất biết, lực. Thất bảo có tên, nhị biết, nhanh. Chữ Vinh Vinh thanh âm thanh thúy băng lên, hai đạo quang mang bắn ra, rơi vào Đường Tam trên thân. Thất bảo lưu ly tháp hồn kỹ là tăng phúc, tăng cường hồn sư các hạng thuộc tính. Loại này tăng cường tại hồn sư đặc biệt hư nhược thời điểm đồng dạng có hiệu quả, cùng trị liệu năng lực cùng loại. Chữ Phong Chí hồn thánh cảnh giới thi triển hồn kỹ, trị liệu năng lực sẽ phi thường mạnh, so trị liệu hồn sư đều lợi hại. Hiện tại chữ Vinh Vinh tự nhiên không đạt được trình độ như vậy, nhưng cũng có thể để Đường Tam thân thể hư nhược khôi phục một số năng lượng. Áo tư tạm lúc này thời điểm đem chính mình chế tác lạp xưởng cho đập nát, hỗn hợp đến trong nước, vị Đường Tam rót xuống dưới. Phất Lan Đức cũng đi tới, đem hồn lực đưa vào Đường Tam thể nội, đồng thời lấy tinh thần lực cảm giác. Cái này một cảm giác, hắn lập tức liền phát hiện vấn đề. Đường Tam sinh mệnh lực vô cùng yếu ớt, thì cùng những cái kia trầm mê ở tiểu sắc người không có gì khác biệt. Ngẫu nhiên, Đường Tam còn run rẩy một chút. Có thể tưởng tượng, Đường Tam mặc dù là tại hôn mê, nhưng nhất định là tại làm lấy ác mộng. Đến cùng là ai, thi triển thủ đoạn gì, tàn nhẫn như vậy? Phất Lan Đức tức giận nói. Phất lão đại, Tiểu Tam ra sao? Triệu Vô Cực liền vội vàng hỏi. Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh đều nhìn lại. Ta du lịch đại lục lúc nghe nói qua, có một loại tà hồn sư có thể thôn vệ người khác sinh mệnh lực cùng hồn lực tu luyện, ta hoài nghi Tiểu Tam cũng là gặp dạng này tà hồn sư. Hắn tựa như hư thoát một dạng, sinh mệnh lực bị thôn vệ một bộ phận. Phất Lan Đức sắc mặt khó coi nói ra, cái kia Tam ca có thể hay không tử? Tiểu Vũ một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Tiểu Vũ, ngươi đừng có gấp, trước mắt đến xem Tiểu Tam sinh mệnh không có gặp nguy hiểm, đi qua áo tư tạm cùng Bình Bình trị liệu, một hồi có thể đã tỉnh lại. Tiểu Tam võ hồn là Lam Ngân Hảo, sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ cần hắn tỉnh táo lại, bắt đầu tu luyện hồn lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vinh Vinh, áo tư tạm, các ngươi cách một giờ giúp Tiểu Tam trị liệu một lần. Người khác thay phiên nghỉ ngơi, Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn tìm một viên đại thụ đem trướng đồng dựng ở bên trên, không muốn sát bên mặt đất. Triệu Vô Cực, ngươi trên mặt đất cảnh giác. Phất Lan Đức trực tiếp phân phó nói. Triệu Vô Cực im lặng, để cho ta trực diện cái kia tà hồn sư thật sao? Nhưng hắn thật đúng là không sợ. Cái kia cái hồn sư đánh bất ngờ tình huống dưới mới đem Đường Tam bắt đi, chính diện chiến đấu cũng không phải hắn cùng Phất Lan Đức đối thủ. Trong lều vải, áo tư tạm đem Đường Tam để xuống. Vừa mới lại đem Phất Lan Đức bổ dưỡng lực khí liệu thương dược, cho Đường Tam rót một đợt. Đi qua phen này dày vỏ, Đường Tam rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, thân thể cũng không lại run rẩy. Lông mi run rẩy ở giữa chậm rãi mở mắt. Đường Tam đồng tử vô thần, tinh thần đang ở vào mê mang trạng thái. Hắn còn làm không rõ tình huống. Náo hải bên trong thì lâm vào hồi ức. Ta hấp thu hồn hoàn về sau, hồn hoàn xuất hiện biến đến dị, dài ra 8 cái chân nhện phía trên có kịch động, mũi nhọn sắc bén, có thể tăng lên trên diện rộng ta thực chiến năng lực. Sau đó ngay tại ta đem chân nhện thu nhập thể nội trong mấy mắt. Đúng, ta giống như nhìn thấy viện trưởng, Tiểu Vũ bọn hắn kinh hô. Sau đó thì mê mang ở giữa đã mất đi ý thức. Ta đây là ở đâu đây? Tam ca. Tiểu Tam, ngươi cảm giác thế nào? Đường Tam ánh mắt dần dần tập trung, thấy được vây ở bên cạnh Tiểu Vũ, áo tư tạm, Đái Mộ Bạch, còn có Phất Lan Nước. Hắn cảm giác hướng về phía thể nội. Huyền Thiên công nội lực chính tại xoay chậm chậm, chữa trị thân thể mỗi cái vị trí, để hắn dần dần khôi phục lực lượng. Hắn hai tay dùng lực muốn ngồi xuống, chỉ cảm thấy lưng bên trên truyền đến toàn tâm đau đớn. A Đường Tam hét thảm một tiếng, cánh tay lại vô lực để xuống. "Tiểu Tam, ngươi đừng lúc đích, ngươi phần lưng xương sườn rất yếu đuối, còn chưa đủ lấy trèo chống ngươi ngồi xuống." Phất Lan Đức nói. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Đường Tam ánh mắt ảm đạm, phát ra một tiếng chất vấn. Không người nào có thể trả lời, Đái Một Bạch bọn hắn đều nhìn về Phất Lan Đức. "Tiểu Tam, ngươi nhận lấy tà hồn sư tập kích, bị thôn phệ một bộ phận sinh mệnh lực. Phần lưng xương cốt biến đến rất yếu đuối, tục ngữ nói thương cân động cốt 100 ngày. Ngươi tuy nhiên sinh mệnh không có gặp nguy hiểm, nhưng ít ra cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục, không nên nóng lòng." Phất Lan Đức thở dài một hơi, vẫn là đem thực lời nói ra. Đường Tam là phi thường thành thục, mà lại là tiểu cương đệ tử, hắn tin tưởng Đường Tam có cái này năng lực chịu đựng. Đường Tam ánh mắt phẫn nộ, hắn lập tức đem Huyền Thiên Công vận chuyển tới phía sau lưng. Quả nhiên phát hiện xương cốt rất yếu đuối, nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Hắn hấp thu hồn hoàn biến dị đi ra 8 cái chân nhện không có. Chân nhện không có. Đường Tam sắc mặt như cho tàn, nhất thời không tiếp thụ được. Tuy nhiên còn không có chứng thực qua 8 cái chân nhện uy lực, nhưng hắn cảm giác cái này biến dị đối với hắn có ích lợi rất lớn. Tương lai cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Nhân diện ma chu độc tố, còn có cùng nhân diện ma chu chiến đấu thời điểm cái kia chân nhện sắc bén, để Đường Tam đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Vừa phát hiện biến dị về sau, hắn đã cảm thấy kiếm lợi lớn. Nhưng bây giờ, cái này 8 cái chân nhện năng lượng vậy mà một chút cũng không có. Đường Tam chưa từ bỏ ý định. Hắn không ngừng dùng nội lực cảm thụ được phía sau lưng, nhưng một điểm bắt chu mâu năng lượng cũng mất. Tựa như bọn chúng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Sau đó, Đường Tam thì cảm giác được kết vảy địa phương, đó là 8 cái thật nhỏ lỗ thủng. Chẳng lẽ tà hồn sư cũng là từ nơi này đem chính mình bắt chu mâu cho rút đi rồi? Đường Tam chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Là ai? Viện trưởng, ngươi nói cho ta biết là ai? Đường Tam lạnh giọng nói. Hắn Đường Tam thế nhưng là đường môn đệ tử, lén lén hạ độc ám khí ám sát, là hắn cường hạng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác. Nào có ăn lớn như vậy thua thiệt thời điểm. Hiện tại nhớ lại, thân thể co giật ác mộng còn giống như ở trước mắt. Loại kia tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn cũng tỉnh không đến ác mộng, để Đường Tam dùng mình một cái. Phất Lan Đức cười khổ, chỉ có thể đem tình huống lúc đó nói một lần. Hắn cũng không biết là ai, đối phương lộ diện đều không có lộ. Đến bây giờ cũng chỉ biết là đối phương có thổ độn chi năng. Cũng chỉ có cái này một cái đặc thù. Đường Tam không chết, cần phải tại huynh đệ nhóm trong dự liệu đi, muốn là dễ dàng như vậy để Đường Tam chết rồi, há không biết rõ lợi cho hắn quá rồi, phía sau sẽ từ từ bảo chế Đường Tam. Huynh đệ nhóm lại về sau nhìn chương 103, Độc Cô Thạc đột phá chương 103, Độc Cô Thạc đột phá vô luận hỏi ngươi là ai, đã có đường đến chỗ chết, ta Đường Tam nếu không báo thù này, thế không làm người. Đường Tam trong lòng thầm hận, ánh mắt lộ ra âm ngoan thần sắc. Cái kia ngoan độc ánh mắt, để chữ Vinh Vinh bọn người là kinh hãi. Nhưng nghĩ tới Đường Tam khai giảng thời điểm, cái kia điên cuồng khí thế còn có không ngừng thi triển ám khí, liền biết Đường Tam cũng không phải cái dễ chơi. Hiện sau khi ăn xong lớn như vậy thua thiệt, Đường Tam không nghĩ trả thù vậy thì không phải là Đường Tam. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liếc nhau một cái, đều là bất đắc dĩ. Cái kia 8 cái chân nhện tuyệt đối không phải phàm vật, lại bị cái kia tà hồn sư nuốt chửng lấy đi. Chỉ sợ cũng chính là cái này 8 cái chân nhện, đem cái kia tà hồn sư hấp dẫn tới. Này làm sao cho Hạo Thiên Đấu La còn có tiểu cương bản giáo a? Phất Lan Đức trở nên đau đầu. Trên bầu trời, hai đầu phỉ thúy long xà chính tại phi hành. Tại phỉ thúy long xà trên lưng chính là Độc Cô Phong cùng lão hạ. Theo thái thẳng cự viên công kích phía dưới đào thoát về sau, hai người đi thẳng tinh đấu đại sâm lâm. Thu được bát chu mâu, chuyến này đã triệt để viên mãn. Tự nhiên muốn rời đi. Trọng yếu nhất chính là trời đấu thành chính náo nhiệt đâu. Độc Cô Phong không muốn bỏ qua. Hạo Thiên Tông sân môn, khoảng cách thiên đấu thành cũng không xa, vị tại thiên đấu thành đồng 300 dặm bên ngoài. Chỗ đó dãy núi vần quanh, là thiên đấu thành phương viên hơn ngàn cây số bên trong, cao nhất một cái sơn mạch. Địa phương khác đều là mênh mông đại bình nguyên, còn có thấp bé sơn lâm cùng dày đặc thành thị. Vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn, thiên đấu đế quốc mới có thể tại cái này địa phương tiến đô. Duy nhất sơn mạch cũng là đường thần cùng thiên đạo lưu tỷ thí địa phương, thiên đạo lưu thua một chiều, biểu thị vĩnh viễn sẽ không đặt chân ngọn núi này. Bởi vậy cho dù là nhi tử bị Đường Hạo gián tiếp sát hại, thiên đạo lưu đều không có đánh lên Hạo Thiên Tông. Bây giờ bị đông đồng dạng không có đánh phía trên Hạo Thiên Tông, nhưng ra tinh đấu đại sâm lâm về sau, Độc Cô Phong cùng lão hạt đã được đến tin tức, võ hồn điện có cường giả và ở thiên đấu thành. Để thiên đấu đế quốc còn có thất bảo lưu ly tông đều khẩn trương lên. Lão hạt, ngươi nói thiên đấu thành bên ngoài đánh được lên sao? Độc Cô Phong tràn đầy phấn khởi hỏi, chiếm đường tam ngoại phụ hồn cốt, hắn chính hương phấn đây. Lão hạt cười hắc hắc, vậy phải xem Hạo Thiên Tông có hay không liều mạng tâm tư. Năm đó Hạo Thiên song tinh, đại ca trầm ổn, nhị đệ cấp tiến, hiện tại là đại ca nắm trong tay Hạo Thiên Tông, ta đoán hắn nhạt giọng nói mệnh tâm tư, hẳn là sẽ tiếp tục cẩn nhẫn. Độc Cô Phong nhếch miệng cười một tiếng, ta còn thật hy vọng bọn hắn đánh lên đâu, mỗi người tổn thất mấy cái phong hào đấu là tốt bao nhiêu. Thì nhìn Đường Hạo, cái này nhị đệ hiện tại chính phẫn nộ đây. Hai người tán gẫu, một đường lên thành thơi về tới Thiên Đấu Thành. Trở lại trong phủ, Độc Cô Phong liền phát hiện tộc nhân tinh khí thần có chút không giống, tựa hồ hàm ẩn lấy hư vấn. Chẳng lẽ Độc Cô Phong lập tức đi tới Từ Đường, quả nhiên thấy Từ Đường đại môn mở rộng. Độc Cô Thạc đang đứng tại Từ Đường cửa chờ lấy hắn. "Phụ thân, ngươi đột phá hồn đấu la." Độc Cô Phong vui vẻ nói. "Ừm, đột phá. Phong Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này làm không tệ, trừ đi Dương Vô Song, lại trợ giúp tộc nhân tu luyện, ngươi trưởng thành đã vượt quá dự liệu của ta." Độc Cô Thạc khen. Độc Cô Thạc tâm tình cũng rất tốt. Cho dù lấy lớn nhất khắc nghiệt ánh mắt đến xem, cũng không thể đối với nhi tử yêu cầu nhiều hơn nữa. "Phong Nhi, ngươi đến đón lấy có tính toán gì?" Độc Cô Thạc hỏi. Ta dự định về học viện tu luyện, lấy ta hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, không thể lãng phí thời gian. Độc Cô Phong đã sớm nghĩ kỹ. Cũng tốt, gần nhất thiên đấu thành thật náo nhiệt, thiên đấu hoàng gia học viện cũng rất náo nhiệt. Lấy ngươi tuổi tác vẫn là muốn cùng người đồng lứa nhiều ở chung, dạng này mới có thể càng có sức sống, mới có thể tu luyện được càng nhanh. Ngươi biết không? Phong Nhi, ta hiện tại mong đợi nhất cũng là ngươi tu luyện tới thứ 5 hồn hoàn, tu luyện ra bá độc, chính thức kế thừa Độc Cô gia tộc truyền thừa mạnh nhất. Độc Cô Thạc mang trên mặt hướng tới biểu lộ. Đối với Độc Cô Phong tới nói, cái này đồng dạng là hắn muốn làm được. Hiện tại hắn đã có 2 cái ngoại phụ hồn cốt, thành công khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Phụ thân, ta sẽ cố gắng. Độc Cô Phong nói. Đúng rồi, Phong Nhi, ngươi đối Thương Huy học viện dự định, lão xả đã đi làm. Độc Cô Phong ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Một đại gia tộc sao có thể không có chính mình hồn sư học viện, đợi đến lão xả cầm xuống Thương Huy học viện, trực tiếp đem cái này học viện di chuyển đến Thiên Đấu Thành. Sau đó đem cái này học viện làm vì gia tộc thế lực một bộ phận, chẳng lẽ có thể liên tục không ngừng sản sinh nhân tài. Độc Cô Phong đem chính mình ý nghĩa nói cho phụ thân. Độc Cô Thạc phản ứng cũng là quơ quơ, để hắn buông tay đi làm. Rời đi từ đường về sau, Độc Cô Phong về tới gian phòng của mình. Hắn cởi bỏ áo mặc, muốn cảm thụ một phen mới lấy được ngoại phụ hồn cốt. Kỳ thật hắn nói muốn tu luyện một phen, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở ngoại phụ hồn cốt. Hấp thu thứ 2 hồn hoàn lúc lấy được kỳ bỏ cảm đã sớm cùng hắn thân thể triệt để dung hợp. Mà Bát Chu Mâu vừa mới đạt được, liền cần vững chắc một phen, đem Bát Chu Mâu triệt để dung hợp tại thể nội. Độc Cô Phong mở ra võ hồn phụ thể. Vàng tím tím 3 cái hồn hoàn vây quanh trên thân thể của hắn phía dưới luân động. Thể nội hồn lực phát triển tràn vào phía sau lưng, bắt đầu ở xương sống cùng xương sườn phía trên thượng hạ du dặc. Nhận lấy hồn lực đẩy mạnh, nhàn nhạt màu tím quang mang tại Độc Cô Phong trên thân thể lập lòe, thứ nhất lập lòe địa phương ngay tại phía sau lưng. Ngay sau đó 8 cái xương sườn cuối cùng nô lên 8 cái nổi mụn. Tính cả thôn phệ năng lượng thời điểm, đây là hắn lần thứ 2 thi triển Bát Chu Mâu. Độc Cô Phong còn có chút không thích ứng. Sau lưng chuyển đến cảm giác đau đớn. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, đau đớn đi qua, Bát Chu Mâu phá thể mà ra. Chia làm 2 đoạn Bát Chu Mâu trèo chống tại trên mặt đất, để hắn thân thể dần dần rời đi mặt đất. Sau cùng, ngừng lưu tại cách mặt đất cao một thước địa phương. May mắn hắn không phải rất nặng, mặt đất cũng là đá hoa cương cứng rắn, Bát Chu Mâu sắc bén nhất mũi nhọn mới không có đâm xuống mặt đất. Hắn chậm rãi giơ lên 4 cái chân nện, học chi chu dáng dấp đi bộ, xoay một vòng. Sau đó Độc Cô Phong lại giơ lên 2 cái chân nện trong không khí vung vẩy 2 lần. Kịch liệt không khí bật bèo âm thanh, gần như đạt tới chói tai trình độ. Lực công kích này tuyệt đối so với khí võ hồn còn mạnh hơn, thì là có chút hao tổn hồn lực. Thì cái này một hồi, thể nội hồn lực đã giảm xuống 2 thành. Không đúng, đây là Bát Chu Mâu còn không có dung hợp nguyên nhân. Nếu như Bát Chu Mâu triệt để cùng toàn thân cốt cách dung hợp được, đến lúc đó, Bát Chu Mâu thì như chính mình 8 cái cánh tay, hồn lực tiêu hao khẳng định sẽ giảm bớt. Căn cứ sử dụng kìm bỏ cảm kinh nghiệm, càng quyết luyện, hồn lực tiêu hao càng ít. Sau đó phải tiếp tục tại mật thất bên trong tu luyện Bát Chu Mâu. Hắn vì tu luyện ngoại phụ hồn cốt cùng sát thần lĩnh vực, thế nhưng là tại Cửu Thiên Ngô hồn sư ẩn thân lòng đất động huyệt bên trong chế tạo một cái kiên cố tu luyện trường, độc thuộc về hắn. Dễ dàng hơn hắn để thăng thực lực. Độc Cô Phong quen thuộc một hồi Bát Chu Mâu, liền đem nó thu vào, 8 cái chân nện chậm rãi về tới sau lưng xương sườn bên trong. Bát Chu Mâu có so kìm bỏ cảm mạnh hơn đâm xuyên công kích lực, vô cùng thích hợp tại địa hình phức tạp sử dụng, đối thực chiến càng hữu dụng. Chương 104, Võ Hồn Điện Hoàng Kim một đời chương 104, Võ Hồn Điện Hoàng Kim một đời chờ thuần thục nắm giữ Bát Chu Mâu, để Bát Chu Mâu biến thành điều khiển như cánh tay kịch độc trường mâu, cái kia năng lực thực chiến của mình nhưng là mạnh. Đừng nói cùng cấp bậc, cũng là cao hơn một cấp khác, đều không nhất định có đối thủ. Độc Cô Phong khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lại hồn lực. Đến đón lấy liên tiếp 3 ngày, Độc Cô Phong đều không có đi ra ngoài, phần lớn thời giờ đều dùng tại thuần thục nắm giữ Bát Chu Mâu phía trên. Đồng thời cũng chú ý thiên đấu thành cục thế, mấy ngày nay ngược lại là không có gì thay đổi. Ngày thứ 4, hắn đang chuẩn bị tu luyện, Phong Gia huynh đệ lại tìm tới cửa. "Độc Cô đại ca, ngươi không đi học viện nhìn một chút sao?" Võ Hồn Điện một cái thiên tài học viên ngang chọn lấy học viện hết thảy mọi người, không có người nào là hắn đối thủ. Toàn bộ học viện đều trên mặt không ánh sáng, chúng ta là đến thỉnh Độc Cô đại ca ngươi xuất thủ." Phong Lăng ôm lấy quyền nói ra. Phong Lệ ở một bên đồng dạng một mặt chờ đợi. "Ồ, nói cho ta một chút." Cô Phong Hiếu kỳ nói. "Võ Hồn Điện thiên tài, chẳng lẽ là hoàng kim một đời?" Hắn danh tự là Diễm. Võ hồn hỏa diễm linh chủ, hồn lực cấp bậc là 48 cấp nói đến đây, Phong Lăng có chút xấu hổ. 48 cấp, so sánh Độc Cô Phong sát thực cao. Quả nhiên là trong một đời hoàng kim một cái, Độc Cô Phong sắc mặt có chút quái dị, huynh đệ các ngươi là muốn báo thù sao? Để cho ta cùng một cái hồn tông sắp bước vào hồn vương đối thủ đấu hồn. Phong gia huynh đệ cười cười xấu hổ. Vẫn là Phong Lăng nói ra, Độc Cô đại ca, tuyệt không ý này, đây cũng là qua lão sư ý tứ. Ngươi lần trước vượt qua hơn 10 cấp, chiến thắng Ngọc Thiên Hằng. Thực lực cường đại rõ như ban ngày, học viện bên trong Ngọc Thiên Hằng, thạch mặc những học viên này đều đã xuất thủ. Nhưng toàn bộ thua trận, lúc này mới còn nghĩ tới ngươi. Chúng ta đều đối ngươi có lòng tin. Đến đón lấy Phong Lăng đem Diễm tình huống toàn bộ nói một lần. Diễm đi vào thiên đấu thành thời gian cùng truyền ngôn bị đông rời đi võ hồn thành chênh lệch thời gian cách không lớn. Đã lần lượt khiêu chiến thiên đấu thành cái khác hồn sư học viện, không một lần bại. Sau cùng mới đi đến được thiên đấu hoàng gia học viện đồng dạng là đại hoạch toàn thắng. 48 cấp Diễm, 2 vàng 2 tím 4 cái hồn hoàn, nhưng đến bây giờ cũng chỉ hiện lộ trước 3 viên hồn hoàn kỹ năng. Một cái đơn thể công kích kỹ năng, một cái tăng phúc kỹ năng cùng một cái phòng ngự kỹ năng. Nhưng chính là như vậy thật đơn giản 3 cái kỹ năng, tất cả mọi người không làm gì được hắn. Chắc không được phụ thân nói thiên đấu thành náo nhiệt, thiên đấu hoàng gia học viện cũng rất náo nhiệt. xem ra Bỉ Đông là hạ quyết tâm trấn nhiếp Thiên Đấu Đế quốc. Chẳng những có cường giả tiến nhập Thiên Đấu thành, liền tuổi trẻ thế hệ cũng tới đập phá quán. Khó giải quyết nhất cũng là hắn thứ hai hồn kỹ, Hỏa Diễm Nham Thạch. Thi triển thời điểm, trên thân sẽ bốc lên nóng rực màu đỏ sẫm hỏa diễm, đồng thời toàn bộ thân hình bành trướng nô lên, tựa như đá hoa cương cứng rắn. Học viện có cái hồn tông cấp bậc học trưởng, võ hồn là Bạo Liệt Kiếm, đâm ở trên người hắn, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngân. Hồn tông trở xuống công kích ở trên người hắn tựa như gai ngứa ngứa một dạng, không có một chút tác dụng. Hắn tuổi tác cũng không lớn, hiện tại mới 20 tuổi, đả kích chúng ta đều không có lòng tin. Phong Lệ bất đắc dĩ nói, 20 tuổi, 40 tầng cấp, đúng là thiên tài trong thiên tài. Không sai biệt lắm 2 năm sau là hồn sư giải thi đấu, Diễm 22 tuổi, 52 cấp. Phong Tiếu Thiên tiên thiên mãn hồn lực, 2 năm sau 24 tuổi, cũng mới 44 cấp. Võ hồn điện hoàng kim một đời vẫn rất có hàm kim lượng. Độc Cô Phong nhàn nhã uống chén trà, nói, ngươi muốn như vậy nói, ta nhưng muốn chiếu cố hắn. Xem ta độc có thể hay không phá phòng ngự của hắn. Phong Lăng cùng Phong Lệ nhất thời đại hỉ, Độc Cô Phong vượt cấp đánh bại Ngọc Thiên Hàng uy thế tại trong đầu của bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Thời điểm đó Độc Cô Phong mới đại hồn sư, hiện tại hắn đã là hồn tôn, thu được mới thứ 3 hồn kỹ. Nói không chừng còn thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích vượt cấp đánh bại Diễm đâu. Phải biết độc hồn sư tối cường cũng không phải chính diện chiến đấu, mà chính là độc. Độc Cô gia tộc độc, tuyệt đối là hồn sư giới nhất tuyệt. Đã quyết định, ba người cũng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng ngoài thành Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi đến. Đến cửa học viện, Độc Cô Phong trước gặp được qua anh. Ta liền biết ngươi sẽ đến, ta đã nói cho ba vị giáo ủy, bọn hắn đối ngươi rất có lòng tin, quyết định trước tiên đem tin tức thả ra. Sau đó tại sau 3 ngày giữa trưa thời điểm đấu hồn. Qua anh cười híp mắt. Qua đại ca, ta nhìn đây là chủ ý của ngươi đi. Ngươi đây là đem ta gác ở trên lửa nướng à? Học viện thì không sợ ta thua. Độc Cô Phong rất im lặng. Đi qua 3 ngày ấp ủ, chỉ sợ Thiên Đấu thành quý tộc đều sẽ đến đây quan chiến. Qua anh lập tức ôm Độc Cô Phong bà bay, tiểu tiểu hỏa diễm linh chủ, còn không phải nhẹ nhõm cầm xuống. Treo càng cao, té càng thảm, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hồn lực chênh lệch là không thể vượt qua khoảng cách, vị này huynh đệ còn không có tiến nhập hồn tông đi, hắn dựa vào cái gì cầm xuống diễm? Đột nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến. Phong Lăng cùng Phong Lệ nhất thời giận dữ, đều nhìn về bên cạnh. Nhưng lập tức thì ngây ngẩn cả người, cách đó không xa là một nam một nữ. Một nam một nữ này, thật đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng cho người cảm giác tựa như là sắp đi săn vạn năm hồn thú. Hai người mặc lấy cùng đập phá quán diễm một dạng, đều là võ hồn điện trắng loáng đồng phục học viên, trước ngực treo lên biểu tượng võ hồn điện đồ án. Nói chuyện chính là cái màu đen tóc ngắn nam tử hai tay thon dài, xem ra có chút phổ thông, nhưng trong hai mắt có tự tin mãnh liệt, giống như đối Độc Cô Phong bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Làm bọn hắn ngơ ngẩn chính là bên cạnh nữ tử. Nữ tử mặt phía trên hiện lên lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chợt khẽ hiện, liền để Phong Lăng cùng Phong Lệ triệt để hóa vào. Bọn hắn chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Độc Cô Phong nhìn đến hai người kia nhất thời nghĩ đến Tà Nguyệt cùng Hồ Liên Na. Chẳng lẽ Hoàng Kim một đời ba người đều đã tới? Có thể hay không cầm xuống, đấu hồn đài phía trên gặp. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói, hắn không có chút nào bị Hồ Liệt Na ảnh hưởng. Hồ Liệt Na mị hoặc cũng không phải là nhằm vào Phong Lăng cùng Phong Lệ, cũng không có thi triển hồn kỹ, nàng chỉ là không tự chủ triển lộ ra đẹp nhất một mặt. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mị hoặc thiên phú, vẻn vẹn như thế thì để cho hai người ngây dại. Hai người bọn hắn bị Độc Cô Phong bừng tỉnh, lộ vẻ tức giận nhìn thoáng qua Tà Nguyệt cùng Hồ Lệ Na. Đây cũng là hai cường giả. Hai người bọn hắn 12 tuổi, hồn lực còn không có bước vào hồn tôn. Đối phương nếu như cùng cái kia diễm một dạng tiên phú, thực lực thì tiếp cận hồn vương, song phương kém nhiều lắm. Có chút thực lực, bất quá muốn chiến thắng diễm, còn kém xa lắm, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn. Đến lôi đài phía trên cũng không muốn bị đánh khóc. Hồ Liệt Na mở miệng, thanh âm có chút hư miễn như có như không, bổ sung lấy một loại đặc thù mị lực. Cùng bọn hắn nói thêm cái gì? Tà Nguyệt cười lạnh hướng về trong học viện đi đến, Hồ Liệt Na cũng đi theo. Quá phết lối, Độc Cô đại ca, chờ ngươi thắng cái kia diễm, xem bọn hắn còn mặt mũi nào ngốc tại Thiên Đấu thành. Phong Lăng nổi giận nói. Đúng đấy, không biết còn tưởng rằng đây là võ hồn điện học viện đâu. Phong Lệ ở một bên cũng là tức giận bất bình. Được rồi, hắn nói rất đúng, nâng càng cao rơi càng thảm, Phong huynh đệ ba ngày sau nhất định khiến bọn hắn rơi rất thảm. Qua anh cười hì hì, mảy may không hề tức giận. Độc Cô Phong cũng không hề tức giận. Hoàng Kim một đời mà thôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem hiện tại Hoàng Kim một đời có bao nhiêu thực lực. Chương 105, cuồng ngạo diễm chương 105, cuồng ngạo diễm một bên khác. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đi tới một tòa biệt thự bên trong, gặp được Diễm. Đội trưởng, Thiên Đấu Hoàng gia học viện vừa mới thông báo ta. Ba ngày sau an bài cho ta một trận đấu hồn, đối thủ là Độc Cô gia tộc Độc Cô Phong, là Thiên Đấu Hoàng gia học viện thực lực tối cường học viên. Chỉ đánh bại hắn, toàn bộ Thiên Đều Đế quốc thiên tài đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Diễm ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly rượu đỏ, thoải mái nói. Lần này ngược lại để ngươi đại xuất danh tiếng. Tà Nguyệt lắc đầu cười nói. Ai bảo các ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, mà các ngươi lại là 2 năm sau toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu đòn sát thủ, hiện tại để cho các ngươi xuất thủ còn không phải đại tài tiểu dụng. Diễm bất động thanh sắc thổi phồng lấy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hồ Liên Na. Ta Nguyệt ở bên cạnh ngồi xuống nói, Độc Cô Phong, chúng ta vừa mới gặp, hồn lực đẳng cấp cùng ngươi chênh lệch rất lớn, duy nhất kiêng kỵ cũng là hắn độc. Căn cứ võ hồn điện tư liệu, Độc Cô Phong đấu hồn ghi chép rất nhiều. Ở trong học viện đấu hồn, đối thủ có Phong gia huynh đệ, Ngọc Thiên Hằng, đấu hồn trường phía trên đấu hồn có Hắc Hổ Tông trời tối, Chu gia Chu Trúc Thanh, đều không ngoại lệ đều lấy được thắng lợi. Hắn đánh bại Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là vượt đại cảnh giới thủ thắng. Lần kia chiến đấu cũng bại lộ hắn thứ hai hồn hoàn là ngàn năm hồn hoàn, rất thật không thể tin. Tại chúng ta võ hồn điện trong ghi chép, cái này là lần đầu tiên xuất hiện thứ hai hồn hoàn tím vòng, từ một điểm này nói rõ hắn thân thể cường độ là đỉnh cấp. Hắn dành nhất về sử dụng hồn kỹ là hai tay phát ra bích lân tử độc, nhanh như lợi kiếm. Diễm, ngươi nếu là không có thể tốc thắng, để hắn độc tràn ngập toàn bộ đấu hồn trường, sẽ phải lật thuyền trong mương. Ta Nguyệt vừa rồi tại cửa học viện đối độc cô phong chẳng thèm ngó tới, nhưng trên thực tế đối độc cô phong tư liệu thuộc như lòng bàn tay, thậm chí am hiểu hồn kỹ đều rõ ràng. Ca, ngươi để loạn một chút, hắn sở hữu đấu hồn đều là tại đại hồn sư trước đó tiến hành, hắn thứ ba hồn kỹ đến bây giờ không người biết được là cái gì. Hồ Liệt Na nói ra, Diễm lộ ra cuồng ngạo biểu lộ, đội trưởng, Nana, ta thừa nhận các ngươi nói rất đúng, nhưng các ngươi có phải hay không quá coi trọng hắn? Hắn thứ ba hồn kỹ không có bại lộ, ta thứ tư hồn kỹ đồng dạng không có bại lộ. Đối phó độc hồn sư, biện pháp tốt nhất cũng là để hắn thả không ra độc. Chiến đấu ngay từ đầu ta sẽ dùng cuồng phong bạo vũ công kích để hắn trực tiếp lăn xuống lôi đài. Diễm nói đứng lên, bởi vì võ hồn nguyên nhân trong mắt của hắn đều là màu đỏ. Lúc này con ngươi màu đỏ bên trong tất cả đều là buông thả, bá đạo. Tang Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có phản bác Diễm. Hai người là từ đối với giáo hoàng đại kế coi trọng nhắc nhở Diễm, miễn cho hắn quá mức kiêu ngạo. Giáo hoàng để Diễm đến thiên đấu thành Dương Oai, hung hăng đả kích thiên đấu đế quốc thế hệ tuổi trẻ, để tất cả hồn sư đều biết võ hồn điện mới là cường giả cung điện. Đây là giáo hoàng mục đích. Bởi vậy Diễm là tuyệt đối không thể thất bại. Nhắc nhở chỉ là bởi vì việc này quá mức trọng đại. Đến mức nói có bao nhiêu kiên kỵ độc cô phong, vậy thật là không có. Song phương chênh lệch hơn 10 cấp, cho dù độc cô phong thứ 2 hồn hoàn là ngàn năm. Tại như vậy lớn hồn lực trên lệch dưới, thấy thế nào Diễm đều không có thua khả năng. Đảo mắt đến sau 3 ngày, độc cô phong đi tới đấu hồn trường phía trên. Đập vào mắt là một cái to lớn đấu hồn đài. Cái này cũng quá lớn. Độc cô phong trợn mắt hốt mồm, chắc không được muốn chỉ hoãn 3 ngày, nguyên lai là mới xây một cái đấu hồn đài, ít nhất là ban đầu đấu hồn đài cấp 3. Lộ Thiên đấu hồn đài, đường kính chừng hơn 100 mét. Ba vị giáo ủy thật là dụng tâm lương khổ a. Độc cô phong cảm nhận được cái này sau lưng đối Diễm nồng đậm ác ý. Diễm võ hồn là hỏa diễm linh chủ, là đất cùng hỏa song thuộc tính, mặc kệ loại nào thuộc tính, cùng tốc độ đều không dính nổi một bên. Lớn như vậy đấu hồn đài thì cho độc cô phong thi triển độc tố không gian. Độc cô phong lắc đầu, đó cũng không phải độc cô phong muốn. Nhưng học viện dự định hắn cũng lý giải, không phải là vì thắng sao. Dù sao hắn là đại biểu cho thiên đấu hoàng gia học viện, là tất cả mọi người hy vọng. Tại đấu hồn đài bắc phương, là từng tầng khán đài. Độc cô phong vừa đến nơi đây liền thấy người quen. Tuyết đại ca, ngươi cũng tới. Độc cô phong đội vàng tới gần tới. Thiên nhận tuyết trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một tia ánh mắt thâm thúy. Phong huynh đệ, các ngươi trận này đấu hồn thế nhưng là toàn thành chú ý ngươi đại biểu thiên đấu đế quốc mà chiến, ta sao có thể không đến? Ngươi cùng võ hồn điện Diễm chênh lệch 12 cấp hồn lực, có can đảm xuất chiến đã là thắng lợi, đừng có áp lực quá lớn. Thiên nhận tuyết ngữ khí ôn hòa, tràn đầy cổ vũ. Độc cô phong nhìn lấy đấu hồn đài, nói, Tuyết đại ca yên tâm. Nếu như đấu hồn chỉ nhìn hồn lực đẳng cấp cao thấp, vậy cũng không cần dựng lên, song phương báo một chút đẳng cấp định thắng thua được rồi. Thân là một tên hồn sư, lấy được mỗi một tràng đấu hồn thắng lợi là ta truy cầu. Độc cô phong kiên định nói ra. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng đấu hồn đài phía trên đi đến. Thiên nhận tuyết nhìn lấy độc cô phong bóng lưng, trong mắt lóe lên thưởng thức, cái này độc cô phong vì cái gì không phải võ hồn điện người đâu. Đấu hồn đài đối diện, Diễm cũng đồng dạng đi tới. Diễm mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở sau lưng, xem ra có buông thả tư thái. Xuất thủ đi, ta muốn để ngươi thấy chúng ta ở giữa chênh lệch. Căn bản cũng không có chờ trọng tài, Diễm thái độ rất phách lối, rất cuồng ngạo. Vạn chúng chú mục nhất chiến, hắn muốn bẻ gãy nghiền nát đánh bại độc cô phong. Chỉ có dạng này mới có thể biểu dương võ hồn điện uy danh. Độc cô phong trong hai mắt lóe lên tử mang. Độc cô gia tộc cũng cần uy danh, hắn độc cô phong muốn vì độc cô gia tộc đánh ra một cái thượng tam tông uy danh. Một trận chiến này nhất định là độc cô gia tộc quật khởi bắt đầu. Mời. Độc cô phong giận quát một tiếng, toàn thân tản ra khí thế mãnh liệt, loại này khí thế là kinh lịch vô số lần thắng lợi sinh ra khí thế. Là miệt thị hết thể đối thủ khí thế. Loại này khí thế lập tức cải biến Diễm đối độc hồn sư ấn tượng. Hắn muốn cho là chiến đấu bắt đầu về sau, độc cô phong sẽ nhanh chóng du tẩu tại đấu hồn đại biên giới. Sau đó thi triển cái kia kinh khủng chỉ lực, lấy độc tố bao trùm toàn bộ đấu hồn đài. Đây là hắn ở trong lòng dự suy nghĩ thật lâu hình ảnh. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Trong chớp mắt, độc cô phong võ hồn phụ thể, ba cái hồn hoàn vàng tím tím trên dưới vần quanh. Hai tay bắt đầu tản mát ra tử vụ. Đây chính là thi triển Bích Lân Tử Độc đệ tam giai đoạn, thông qua thân thể mỗi một sợi lông phát ra độc tố. Độc cô phong bây giờ có thể làm được cũng chỉ có hai tay. Những thứ này tử vụ tản ra màu tím quang mang, dần dần lan tràn đến độc cô phong toàn thân. Hắn từng bước một đi hướng Diễm, tốc độ không nhanh, nhưng rất kiên định. Hỏa Diễm nham thạch. Diễm thi triển ra thứ hai hồn kỹ, trên thân toát ra nóng rực màu đỏ sẫm hỏa diễm. Hắn trên thân y phục trong nháy mắt phá toái, bắp thịt nô lên, như đá hoa cương đồng dạng, thân thể cao đã tăng tới 3 mét có hơn. Lại có chút giống tượng giáp tông hồn sư. Thì nhìn địa bộ này, liền biết phòng ngự kinh người. Làm xong phòng ngự, Diễm nhếch miệng cười một tiếng, kết thúc, độc cô phong. Hắn trên thân dâng lên 4 cái hồn hoàn, thứ tư viên sáng lên. Hắn không có tính toán thăm dò, mặc kệ độc cô phong có thủ đoạn gì. Hắn đều hạ quyết tâm dùng cuồng bạo công kích đem hắn oanh xuống lôi đài. Chương 106, công thủ dịch hình chương 106, công thủ dịch hình Diễm trực tiếp cũng là tối cường thủ đoạn, thứ tư một kỹ. Hắn không có khinh địch, cũng không có ý định cho độc cô phong thời gian. Trong nháy mắt, đấu hồn đài phía trên không khí biến đến sền sệt. Không khí tại sao động, biến thành táo bạo khí lưu bên trong dung nhập màu đỏ sẫm khói bụi, bao phủ toàn bộ đấu hồn đài. Nham tương địa ngục, có thể kiến thức đến ta thứ tư hồn kỹ, cũng là ngươi vinh hạnh. Diễm Tàn khốc cười một tiếng. Toàn bộ đấu hồn đài mặt đất toát ra nguyên một đám nham tương bốc lên khí phao. Đặt mình vào trong đó Độc Cô Phong tựa như là tại nham tương bên trong. Đây chính là Diễm thứ tư hồn kỹ, nham tương địa ngục. Trên mặt đất là lăn lộn khí phao, trong không khí là vặn vẹo nhiệt lưu. Vô luận đưa thân vào chỗ nào, đều chạy không thoát hắn công kích. Độc Cô Phong sắc mặt tỉnh táo. Cho dù là nham tương gia thân, kinh khủng hỏa diễm tập kích. Đến trên người hắn, tựa như hỏa cầu nhào vào trong đống tuyết, trong nháy mắt biến thành hư vô. Nhìn kỹ lại, hắn hai tay phía trên hiện ra tử vụ bao phủ toàn thân về sau, biến thành tử quang lưu chuyển. Tím u u quang mang, đụng phải những thứ này nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp thì đem những này nóng nguyên tố tan rã thành màu tím, sau đó hóa thành từng sợi màu tím bột phân biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tức sắp giáng lâm tại Độc Cô Phong trên thân màu đỏ rực nham tương đồng dạng dung hợp tiến vào màu tím bột phân biến mất. Tại Độc Cô Phong trung quanh, thì như sa vào màu tím tĩnh mịch. Độc không chỉ là vũ khí, cũng là thuật bài. Hỏa là độc khắc tinh, nhưng độc cường tới trình độ nhất định, như cũng có thể dập tắt hỏa. Mà lại Độc Cô Phong thi triển chính là hỗn độc, kịch liệt độc tố, tựa như lấm ta lấm tấm tuyết hoa cùng những thứ này lăn lộn nham tương đồng quy vu tận. Đương nhiên, Độc Cô Phong thể nội ba khối hồn cốt, cũng là hắn có can đảm làm như thế nguyên nhân. Trên bờ vai kìm bọ cạp, phần lưng bắt chu mâu, đùi phải lam ngân hoàng đùi phải xương. Những thứ này hồn cốt mang đến cho hắn phòng ngự, tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Mà lại hắn còn xuyên qua một kiện kỳ vật. Cái kia chính là Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp. Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp là lâu cao chế tác thần tượng tinh phẩm có thể phòng ngự thứ 6 hồn hoàn trở xuống công kích. Đây chính là theo chữ Vinh Vinh trong tay thắng đến đồ vật, vẫn luôn tại Độc Cô Phong mặc trên người. Có nhiều như vậy phòng ngự, lại thêm hắn thân thể cường độ. Độc Cô Phong chỉ muốn nói, Diễm, ngươi tính toán đánh nhầm. Hắn tiếp tục kiên định hướng Diễm đi đến. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diễm. Hắn cho đến bây giờ còn không có thi triển ra bất luận cái gì công kích kỹ năng, nhưng có thể tại nham tương lăn lộn ở giữa, mà không đổi sắc, không có nhận đến một điểm thương tổn, tiếp tục hướng phía trước, đã chứng minh hắn thực lực cường đại. Dù Hỏa Phượng Hoàng. Bốn chữ này xuất hiện ở sở hữu xem chiến hồn sư náo hải bên trong. Hắn tại hỏa bên trong hành tẩu dáng vẻ, tựa như muốn miết bàn phượng hoàng một dạng. Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong. Cao ngang kịch liệt trợ uy âm thanh, vang vọng toàn bộ đấu hồn trường. Không có khả năng, Diễm thứ tư hồn kỹ ngay cả ta cũng không dám nghịch kháng, hắn dựa vào cái gì? Ta nguyện giật mình. Độc Cô Phong thật sự rõ ràng chính là tại trọi cứng Diễm thứ tư hồn kỹ, không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Hảo cương độc, thật cao cường độ thân thể. Bên cạnh Hồ Liệt Na cảm thán một tiếng. Độc Cô Phong trên thân tử quang không ngừng tan rã lên hỏa diễm. Bởi vậy Diễm nham tương địa ngục nhìn như đập vào Độc Cô Phong trên thân. Kỳ thật đại bộ phận đang rơi xuống trong nháy mắt đó liền bị tan rã. Một trận chiến này sẽ không dễ dàng như thế. Hồ Liệt Na nói ra, cho tới bây giờ nàng đều không cho rằng Diễm thất bại. Độc Cô Phong lấy hồn tôn thực lực muốn tiêu tan sạch Diễm hồn tông một kỹ, cho dù hắn thật làm được, nhưng hồn lực tiêu hao tuyệt đối là to lớn. Độc Cô Phong khẳng định chịu không được. Đấu hồn đài phía trên, nguyên bản Diễm cùng Độc Cô Phong mỗi người ở vào đấu hồn đài hai bên. Hiện tại Độc Cô Phong chạy tới đấu hồn đài chính trung ương, cũng lại tiếp tục hướng Diễm tới gần. Càng đến gần, hắn khí thế càng mạnh, tựa như tử thần hàng lâm một dạng, lập tức liền muốn tới Diễm trước mặt. Đồng thời trên người hắn dâng lên một cỗ sát khí mãnh liệt. Hắn không có hoàn toàn thi triển sát thần lĩnh vực, nhưng sát khí hắn là có thể điều động. Sát khí mãnh liệt để Diễm giật nảy cả mình. Trong tích tắc, hắn trong lòng cảm nhận được là thi sơn huyết hải cảnh tượng, tinh thần bên trong vậy mà sợ hãi như vậy một kia. Ta làm sao lại hoảng sợ, đi chết đi. Địa ngục liệt Diễm. Diễm cũng chịu không nổi nữa Độc Cô Phong xúc thế. Hắn thi triển ra thứ ba hồn kỹ, tăng phúc hồn kỹ, khiến hỏa diễm công kích lực, còn có thân thể phòng ngự lực, lực lượng gia tăng gấp đôi. Diễm đồng dạng tới gần Độc Cô Phong. Hắn vốn là không có ý định làm như vậy, bởi vì tới gần Độc Cô Phong liền có khả năng bị đột đến. Cho nên sáng suốt dùng nham tương địa ngục dạng này phạm vi tính công kích kỹ năng. Nhưng một chiêu này không có cầm xuống Độc Cô Phong, vậy cũng chỉ có thể tới gần. Tại thứ ba hồn kỹ tăng phúc dưới, Diễm thân thể lần nữa bành trướng, toàn bộ thân cao đều dài đến 4 mét nhiều. Tự thân hỏa diễm lóe ra từng tia màu lam. Nóng rực nhiệt độ lần nữa tăng lên. Hắn quả thực biến thành hỏa diễm cự nhân. Mà kinh người nhất là hai cánh tay của hắn, hai tay đỏ sậm, vây quanh từng cái màu đỏ rực nham tương, những thứ này nham tương tựa như hỏa long một dạng, theo hai tay vung dậy. Đây là hắn đệ nhất hồn kỹ, địa ngục nham tương phá, cận thân công kích kỹ năng. Phối hợp thêm hắn thứ hai hồn kỹ hỏa diễm nham thạch, hắn cận chiến năng lực cùng tuổi bên trong vô địch. Nhưng khi hắn muốn tới gần Độc Cô Phong thời điểm, cũng không phải là dễ dàng như vậy tới gần. Độc Cô Phong trên thân thứ ba viên hồn hoàn sáng lên. Một đạo mãnh liệt màu xanh sẫm hồn lực xuất hiện, màu xanh sẫm hồn lực biến thành ba đạo hình người quang ảnh. Quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hướng lấy hỏa diễm cự nhân đánh tới. Độc Cô Phong chỗ lấy tới gần về sau mới sử dụng thứ ba hồn kỹ chính là vì cam đoan tính bất ngờ. Bằng không lấy diễm phòng ngự còn có liệt hỏa nhất định sẽ làm cho hắn hồn kỹ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại thì phát sinh Độc Cô Phong lo lắng sự tình. Trên mặt đất lăn lộn nham tương khí phao cùng nhau tiến lên, ngăn tại quang ảnh trước đó. Bích Lân thập nhị chỉ. Lúc này thời điểm Độc Cô Phong muốn bật hết hỏa lực. Hai tay chỉ lực, lăng không bay múa. Nguyên một đám khí phao, từng kia lửa đều bị hắn đánh nát. Giết. Độc Cô Phong hét lớn một tiếng. Mỗi một đạo chỉ lực đều mang băng lãnh, thảm liệt, dày đặc khí tức. Hắn chỉ lực thì giống một thanh trôi lợi kiếm, cứ thế mà đâm vào Diễm chung quanh. Mà ba đạo quang ảnh càng là cường thế đột phá đến Diễm trước người. Diễm đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, dài 2 mét hỏa diễm tay lớn linh hoạt đập vào quang ảnh phía trên. Hỏa diễm cùng tử mang bắn ra, trang diện triệt để lăn lộn loạn cả lên. Khán đài phía trên người, thực lực yếu, chỉ có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc kia lửa thế giới, trong đó có hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ. Mà thực lực cường đại lại có thể nhìn đến, Độc Cô Phong thi triển thứ ba hồn kỹ ba đạo quang ảnh bị dập tắt hai đạo, còn thừa một đạo quang ảnh nhào tới Diễm trên thân. Quang ảnh cấp tốc mềm mại, cuốn chặt lấy Diễm. Diễm bên ngoài thân thiêu đốt lên hung manh hỏa diễm, còn có cái kia đá hoa cương một dạng da thịt xì xì rung động. Mới vừa rồi là Độc Cô Phong ngăn cản hắn địa ngục hỏa diễm, hiện tại là hắn phòng ngự Độc Cô Phong kịch độc. Công thủ dịch hình biến hóa cũng là mau như vậy. Chương 107, làm thuê Diễm chương 107, làm thuê Diễm Diễm phòng ngự đồng thời, cự nhân một dạng thân thể lớn bước mở ra, vẫn muốn tới gần Độc Cô Phong. Nhưng nên đón hắn là lợi kiếm đồng dạng chỉ lực. Những thứ này chỉ lực đánh ở trên người hắn cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ngân. Nhưng trong đó nhỏ bé yếu ớt hạt nhỏ độc tố đang không ngừng hụ thực Diễm thân thể. Thứ ba hồn kỹ có một đạo quang ảnh cuốn lên Diễm, chỉ là trong nháy mắt, quang ảnh tại Diễm màu làm nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong biến thành hư vô. Nhưng Độc Cô Phong vẫn là hai mắt tỏa sáng. Bích Lân quang ảnh sát, mạnh nhất là cuốn quanh cái kia một cái chớp mắt, quang ảnh phía trên là tinh mịn sắc bén gai nhọn, chính là vì phá vỡ phòng ngự. Chỉ cần phá vỡ nhỏ bé lỗ hổng, vô luận là Độc Cô Phong chỉ lực, vẫn là trong không khí độc tố đều sẽ tận dụng mọi thứ. Độc bạo thuật. Độc Cô Phong thứ hai hồn hoàn sáng lên. Thẩm thấu tiến Diễm thể nội độc tố triệt để nổ tung. Diễm bên ngoài thân cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì xông vào đi độc tố quá ít. Nhưng dù vậy, nhỏ xíu nổ tung cũng để cho càng nhiều độc tố dung đi vào. Cái kia ta nói kết thúc. Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng, trong tay động tác không ngừng. Bích Lân chỉ lực không ngừng đánh ra. Diễm đã đến Độc Cô Phong trước mặt 5 bước khoảng cách, cũng là cái này 5 bước khoảng cách, tại Độc Cô Phong Bích Lân chỉ lực dưới, để hắn không thể tiến thêm. Thể nội độc tố hắn tự nhiên cảm nhận được. Hắn đã là đem hết toàn lực lấy nham tương hỏa diễm chi lực chống cự. Tại Diễm xem ra, nếu như hắn có thể đến gần Độc Cô Phong, dựa vào cận chiến năng lực, tuyệt đối có thể đánh bại Độc Cô Phong. Nhưng Độc Cô Phong công kích quá mạnh, mà lại liên tục không ngừng, cơ hồ khống chế được hắn động tác. Cho tới bây giờ, hắn mới phản ứng được một vấn đề. Đến cùng là ai chênh lệch 12 cái đẳng cấp. Độc Cô Phong dựa vào hồn lực, chính diện chống cự hắn thứ tư hồn kỹ, lại thi triển ra thứ ba hồn kỹ, phá phòng ngự của hắn. Tại trong quá trình này, thi triển Bích Lân chỉ lực chí ít có trên trăm đạo. Hắn vì chống cự độc tố, hồn lực đều sắp hao hết. Nhưng Độc Cô Phong hồn lực giống như vĩnh viễn cũng dùng không hết một dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diễm rất không cam lòng. Độc Cô Phong hoàn toàn yên tâm, lần chiến đấu này, hắn chỉ cảm thấy lòng tin tăng nhiều. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương cũng không phải trắng hấp thu. Khối này hồn cốt cung cấp hai cái hồn kỹ đồng thời, còn giúp hắn đả thông kỳ kinh bát mạch. Toàn thân mạch lạc quán thông, hồn lực hồi phục tốc độ quá nhanh có thể xương khủng bố, lại có đan châu trợ giúp, hồn lực phía trên, hắn thật đúng là không có thua cho Diễm bao nhiêu. Diễm còn đang tiến hành đánh cược lần cuối, nhưng hắn tinh thần đã mê hoặc. Độc Cô Phong độc tố cũng không chỉ là nhằm vào hắn thân thể độc, còn có nhằm vào tinh thần Bích Lân xích độc. Diễm động tác đã có chút hỗn loạn, thứ tư hồn kỹ thả ra nham tương lăn lộn sớm đã không thấy tăm hơi. Thứ ba hồn kỹ tăng phúc kỹ năng cũng dần dần biến mất, Diễm khôi phục bình thường thân cao. Độc Cô Phong lại là một đạo Bích Lân chỉ lực chính bên trong trước ngực của hắn, để hắn rốt cuộc duy trì không được, vậy mà lui về sau mấy bước, toàn thân tràn ngập một cỗ mùi hôi bị đạo. Chúng ta nhận thua, Độc Cô Phong, trợ giúp Diễm giải độc đi. Một cái thanh niên tóc đen tại đấu hồn đài biên giới quát nói, cái này tự nhiên là Tàng Nguyệt. Chiến đấu đến thảm liệt như vậy tình huống, là hắn không có nghĩ tới. Sau cùng không kiên trì nổi lại là Diễm. Độc Cô Phong không tiếp tục công kích. Hắn tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một cái bích lục hình đan hoàn. Sau đó đi tới Diễm trước mặt, ăn hết đi, lại không giải độc ngươi liền phải chết. Diễm hai mắt vô thần, muốn tự tử đều có. Hắn nhưng là võ hồn điện hoàng kim một đời. Vậy mà bại bởi hồn tôn cấp bậc Độc Cô Phong. Diễm u buồn, hắn rất khó chịu. Trên thân lại đau một hồi, mới nghe theo Độc Cô Phong mà nói cầm lấy đan hoàn nuốt vào. Cảm ơn, ngươi rất cường đại, Độc Cô gia tộc độc, hôm nay ta kiến thức, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Diễm vận chuyển thể nội hồn lực khôi phục thương thế, cũng không quên duy trì sau cùng thể diện, hắn đại biểu là võ hồn điện. Ngươi là một tên cận chiến cường công hệ hồn sư, chỉ là bị ta hồn kỹ khắc chế, ngươi cũng rất mạnh. Độc Cô Phong cười cười. Làm thắng lợi giả, tự nhiên phải có thắng lợi giả tư thái. Mà lại xác thực không cần cảm ơn. An Đan Châu, về sau ngươi chính là làm thuê Diễm. Cũng là bị ta khống chế võ hồn điện hoàng kim một đời. Chính mình xúc tu rốt cục đưa đến võ hồn điện. Diễm vẫn là võ hồn điện hoạch tâm nhân vật, về sau võ hồn điện có động tác gì chính mình cũng có thể biết. Diễm sát mặt dịu đi một chút, Độc Cô Phong nói rất đúng à, chỉ là võ hồn tương khắc thôi, muốn là đội trưởng cùng Nana xuất chiến, hắn khẳng định không thắng được. Diễm khôi phục một chút tự tin. Cùng lúc đó, đấu hồn kết thúc, toàn bộ đấu hồn đại phụ cận đã trở thành phấn khởi cùng kích động hải dương. Độc Cô Phong tên vang tận mây xanh. Lần này có thể so với lần trước đánh bại Ngọc Thiên Hằng sướng nhanh hơn. Lần này, Độc Cô Phong đánh bại đến đây khiêu khích võ hồn điện thiên tài, là vì học viện làm vẻ vang, vì thiên đấu đế quốc làm vẻ vang. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Có người vui vẻ thì có người thất vọng. Ngọc Thiên Hằng hận nhìn chằm chằm Độc Cô Phong, đấu hồn đài phía trên Độc Cô Phong, chính hai tay mở ra, thưởng thụ lấy người xem gieo họ. Cái này vốn nên là hắn hưởng thụ đãi ngộ. Bây giờ lại bị một cái mang đến cho hắn sỉ nhục người hưởng thụ. Mà lại mỗi một cái nâng lên đối phương người, đều sẽ coi hắn là làm bối cảnh bản. Đều sẽ nói Độc Cô Phong vượt qua một cái đại cảnh giới, đánh bại hắn Ngọc Thiên Hằng. Lần trước sau khi thất bại, bị Gia Gia hung hăng dạy dỗ một lần. Ngọc Thiên Hằng đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không thể xuất hiện bất kỳ sỉ nhục. Cho dù là hắn phế vật thúc thúc, tiên thiên 0.5 cấp hồn lực, đều tại hồn sư giới, xông ra danh tiếng vang dội, vì gia tộc mang đến vinh dự. Mà chính mình, hôm nay lại một lần sỉ nhục. Đối mặt Diễm, hắn xuất chiến, kết quả thất bại. mà Độc Cô Phong xuất chiến, thắng lợi. Tuy nhiên thua ở Diễm trong tay không phải hắn một người, không có người sẽ trách móc nặng nề hắn, bởi vì Diễm quá cường đại. Nhưng chính hắn qua không được cái này một quan. Độc Cô Phong, ngươi không nên đắc ý, lần này ngươi đánh bại Diễm, hỏng võ hồn điện giáo hoàng đại kế, ngươi Độc Cô gia tộc tất nhiên sẽ bị trả thù. Ngọc Thiên Hằng tối tâm nghĩ đến, mong mọi Độc Cô gia tộc không may. Ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng, còn có một người đồng dạng thất vọng, cái kia chính là Độc Cô Nhạn. Ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Độc Cô Phong đều đã mạnh đến loại trình độ này sao? Vốn cho là nỗ lực tu luyện, duy trì hồn lực đẳng cấp phía trên ưu thế, năng lực thực chiến của mình trung quy muốn so Độc Cô Phong lợi hại. Nhưng bây giờ làm sao cảm giác chênh lệch càng lúc càng lớn? Liên 48 cấp Diễm đều không phải là Độc Cô Phong đối thủ. Độc Cô Nhạn rơi vào trầm mặc, nàng cũng là lại tự đại, lại ngu xuẩn, trong lòng cũng không ngừng dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ tu độc một mạch là đúng? Sự thật đang ở trước mắt, Độc Cô Phong mạnh thật là đáng sợ. Nàng không khỏi đối ra ra nói sinh ra hoài nghi, tu giả nhất mạch thật sự có thể biến đến cường đại sao? Đấu hồn đài phía trên, Phong Lăng cùng Phong Lực đột nhiên mang theo một đám học viên xông lên đấu hồn đài. Độc Cô đại ca, chúng ta là phụ qua lão sư mệnh lệnh, để ngươi cảm thụ một chút đồng học nhóm đối ngươi nhiệt tình. Bọn hắn đem Độc Cô Phong sau khi bao vây lại. Chương 108, Ngọc Tiểu Cương đau, Đường Tam Hận. Chương 108, Ngọc Tiểu Cương đau, Đường Tam Hận lên. Phong Lăng, Phong Lệ đánh bạo, hô to một tiếng nhào tới. Một người đưa tay, một người nhấc chân. Người khác viện lưng thẳng tiếp đem Độc Cô Phong ném. Độc Cô Phong. Độc Cô Phong chung quanh tiếng gọi ầm ĩ mạnh hơn, toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đều biến đến sôi trào. Độc Cô Phong tung bay trên không trung, có chút dở khóc dở cười. Qua anh thật là biết gây sự. Độc Cô Phong có thể lý giải, đây là nín thời gian quá dài, liên tiếp bị đánh mặt 2 tháng, làm cho cả Thiên Đấu thành không khí đều rất ngột ngạt, chẳng lẽ lớn như vậy Thiên Đấu đế quốc còn không ra được một cái thiên tài. Lúc này thời điểm Độc Cô Phong đứng ra đánh bại Diễm, cái kia chính là anh hùng giống như lãnh ngộ. Một hồi lâu, Độc Cô Phong mới bị để xuống. Võ Hồn Điện Tà Nguyệt, Hồ Lina, Diễm đã sớm rời đi. Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết còn lưu tại nơi này. Chờ Độc Cô Phong cùng Phong Lăng bọn hắn cùng một chỗ đi xuống đấu hồn đài thời điểm, lại đạt được Thiên Nhận Tuyết một phen tán thưởng. Sau đó như chúng tinh phùng nguyện cùng ba vị giáo ủy gặp mặt, Độc Cô Phong cũng nhìn được Tần Minh. Vị này là Tần lão sư, là hoàng đấu chiến đội lĩnh đội, phụ trách chuẩn bị chiến đấu 2 năm sau toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu. Qua anh cho Độc Cô Phong giới thiệu. Tần Minh bề ngoài rất phổ thông, xem ra tựa như một cái không có hồn lực người bình thường. Nhưng Độc Cô Phong biết đây là trong dân chúng thiên tài, toàn bộ đại lục trẻ tuổi thứ 2 hồn đế. Độc Cô đồng học, lấy ngươi thực lực, nếu như có thể gia nhập Thiên Đấu chiến đội, 2 năm sau giải thi đấu, học viện nhất định có thể tiến nhập chung kết, thu hoạch được vô địch. Tần Minh ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Độc Cô Phong tuổi tác tuy nhỏ, vừa mới bước vào cao cấp hoàng gia học viện, nhưng thực lực tuyệt đối có giải quyết dứt khoát tác dụng. Độc Cô Phong cười cười nói, ta tuổi tác còn nhỏ, có lẽ tham gia hạ giới toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu càng tốt hơn. Độc Cô Phong cự tuyệt. Tần Minh ngạc nhiên một chút, lộ ra đáng tiếc thần sắc. Nếu là có Độc Cô Phong, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại hoàng đấu chiến đội bên trong, mạnh nhất là Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Thạch Mặc, Thạch Ma, hắn có lòng tin 2 năm sau xâm nhập trận chung kết, nhưng cầm xuống vô địch đó là không có khả năng. Ngộ Thân Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn cũng cảm giác đáng tiếc. Nhưng lấy Độc Cô Phong thân phận còn thật vô pháp yêu cầu hắn. Chỉ hy vọng cái này thời gian 2 năm, hắn có thể thay đổi chủ ý lại hàn huyên một trận, Độc Cô Phong về tới tu luyện trường, lại bắt đầu tu luyện. Đồng thời cũng phục bản một chút một trận chiến này thu hoạch. Lúc này, tại Tát Thác thành sử Lai Khắc học viện, Đường Tam trong túc xá, hắn loa lộ lấy trên thân, Ngọc Tiểu Cương chính đang cho hắn kiểm tra thân thể. Càng kiểm tra, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt càng là trầm trọng. Con ngươi của hắn đều co rút lại mấy phần, ánh mắt lộ ra thất vọng, tiếc hận, thống khổ. Rất lâu, hắn đè nén nội tâm không an tĩnh tâm tình, nỗ lực để chính mình nói chuyện bình thản một số. "Tiểu Tam, đây đúng là ta hồn sư gây nên, ngươi lần này có thể bảo trụ tính mệnh đã là vận hạnh." Ngọc Tiểu Cương thở dài. "Lão sư, ta thân thể đến cùng thế nào? Còn có cái kia 8 cái chân nhện đến cùng là cái gì?" Đường Tam không dằn nổi hỏi. Ngọc Tiểu Cương tại Đường Tam trên lưng điểm vài cái, nói: "Ngươi khôi phục được rất tốt, chủ nếu là bởi vì ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn thu hoạch được thứ 3 hồn kỹ về sau, có vượt mức bình thường dẻo dai cùng sinh mệnh lực. Lại có mấy tháng thời gian, ngươi liền có thể khôi phục như thường." Hắn phát hiện, Đường Tam cái kia 8 cái mềm yếu xương sườn đang nhanh chóng sinh trưởng, đây là Đường Tam mạnh mẽ đại khôi phục lực biểu hiện. 8 cái chân miệng đâu? Có không có hy vọng dài ra lại? Đường Tam chờ mong mà hỏi. Ngọc Tiểu Cương lộ ra sâu sắc thân sắc. Hắn đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tam, ngươi là ta gặp phải hồn sư bên trong lớn nhất thiên phú, không chỉ là ngươi tu luyện thiên phú, càng là ngươi tỉnh táo, thành thục, còn cố ý chí. Càng là đẳng cấp cao hồn sư, bất khuất ý chí càng là trọng yếu. Ta tin tưởng chính là cố ý chí này trợ giúp ngươi, siêu biệt niên hạn hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn, cũng mang cho ngươi đến một phần to lớn cơ duyên. Nhưng trời cao đấu kỵ anh tài a, cơ duyên cũng là mạo hiểm, lại cho ngươi gặp tà hồn sư." Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt bắt đầu ngập nước. Hắn biết rõ, Đường Tam lần tổn thất này lớn đến bao nhiêu. "Lão sư, ngươi nói đi, ta có thể chịu đựng lấy Đường Tam gặp lão sư dáng vẻ." Cái nào vẫn không rõ, cái kia tám cái chân nện chân quý. Cho dù hắn lại thế nào đau lòng cũng đã mất đi, hắn chỉ muốn làm rõ ràng muốn làm thế nào mới có thể lại giải ra cái kia 8 cái chân nện. Thuộc về hắn nhất định muốn đạt được. "Còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói hồn cốt à, tại hồn sư giới, hồn cốt là hồn sư lớn nhất bảo vật chân quý. Hồn cốt chẳng những có thể coi là hồn sư phụ gia kỹ năng, còn có thể tăng phúc hồn sư các hạng thuộc tính. Mà ngươi cái kia 8 cái chân nện càng là hồn cốt bên trong thần kỳ nhất tồn tại, ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam trong lòng có đoán trước, hồn cốt hắn nghe nói qua, mà ngoại phụ hồn cốt hắn còn là lần đầu tiên nghe. Cái gì là ngoại phụ hồn cốt? Nếu như nói phổ thông hồn cốt theo hồn thú trên thân xuất hiện tỷ lệ là 0.001, như vậy ngoại phụ hồn cốt xuất hiện tỷ lệ 1 phần vạn cũng không có. Ngoại phụ hồn cốt đối với phổ thông hồn cốt, đặc điểm lớn nhất cũng là cầm giữ có trưởng thành tính. Phổ thông hồn cốt rơi xuống thời điểm là cái gì niên hạn chính là cái gì niên hạn. Nhưng ngoại phụ hồn cốt sẽ không thụ sinh sinh nó hồn thú niên hạn hạn chế, sẽ theo hồn sư bản thân thực lực tăng cường mà tiến hóa. Tiến hóa số lần càng nhiều, có thể mang cho hồn sư hồn kỹ cùng tăng phúc càng mạnh. Đường Tam lòng đang dị máu, ngoại phụ hồn cốt lại còn có thể trưởng thành, còn có thể tiến hóa. A hắn tràn đầy phẫn hận, cơ hồ lại muốn biệt xuất một ngụm máu tới. Chỉ nghe Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, bình thường mà nói, ngoại phụ hồn cốt là không thể nào bị người khác cướp đi. Phổ thông hồn cốt, hồn sư bị giết về sau liền sẽ rơi xuống, ngoại phụ hồn cốt sẽ không. Bất quá cũng có một loại tình huống đặc biệt, thì là vừa vận sinh ra ngoại phụ hồn cốt thời điểm. Lúc này ngoại phụ hồn cốt còn không có cùng hồn sư xương cốt triệt để dung hợp, Tiểu Tam, ngươi chính là thuộc về loại này tình huống. Ngươi đúng lúc tại cái này thời gian điểm gặp tà hồn sư. Ai, Tiểu Tam, ngươi là vận khí hảo vẫn là vận khí không tốt đâu? Ngọc Tiểu Cương đã theo phẫn nộ biến thành bất đắc dĩ. Vạn người không được một ngoại phụ hồn cốt hiện tại đệ tử trên thân, nhưng đúng lúc cái này thời gian điểm đụng phải tà hồn sư. Chỉ cần muộn một đoạn thời gian, Đường Tam ngoại phụ hồn cốt cùng thân thể triệt để dung hợp, không ai cướp đi được. Đã nhưng cái này ngoại phụ hồn cốt là hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong xuất hiện, ta thứ ba hồn hoàn vẫn còn, chẳng lẽ liền không thể một lần nữa mọc ra sao? Đường Tam rất không cam tâm. Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là tà hồn sư trô đáng sợ, hắn thôn phệ ngươi tất cả ngoại phụ hồn cốt năng lượng. Thậm chí ngay cả ngươi 8 cái xương sườn cốt tủy đều bị thôn phệ, nếu như không là Tiểu Vũ kịp thời đến đem ngươi cứu ra, thậm chí ngươi cả người đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Đường Tam cắn răng, hồi tưởng đến đương thời ác ngộng cảm giác. Khi đó khẳng định chính là cái này tà hồn sư tại thôn phệ hắn ngoại phụ hồn cốt thời điểm. Hắn thật hận chính mình a, khi đó vì cái gì không thể thoát khỏi cái này ác ngộng, sau đó nhìn một chút cái này tà hồn sư dáng vẻ. Sau đó điên cuồng trả thù hắn. Chương 109, cầm xuống Thương Huy học viện chương 109, cầm xuống Thương Huy học viện Tiểu Tam, không muốn nhục chí, đã ngươi có thể sinh ra một lần ngoại phụ hồn cốt, cái kia liền có khả năng sinh ra lần thứ hai. Mà lại ngươi có phát hiện hay không, ngươi thứ ba hồn hoàn hồn kỹ phi thường cường đại. Nói rõ chi chu loại hồn thú thích hợp ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn. Ngươi nỗ lực tu luyện, đợi đến thứ tư hồn hoàn, thứ năm hồn hoàn, vẫn hấp thu chi chu loại hồn thú, nhất định có thể lần nữa đản sinh ra ngoại phụ hồn cốt. Nhìn lấy đệ tử dáng vẻ, Ngọc Tiểu Cương rất không đành lòng, dứt khoát tạo lên mộng. Hắn làm vua đại sư, tạo mộng đó là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Đường Tam mắt sáng rực lên. Lão sư, ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới, có phải hay không siêu việt cực hạn hấp thu hồn hoàn xuất hiện ngoại phụ hồn cốt xác suất lớn hơn một chút? Ấn lão sư như lời ngươi nói, ngoại phụ hồn cốt là vạn người không được một tồn tại, vì cái gì ta lần này xuất hiện đâu? Lần này, ta hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn chỗ khác biệt ngay tại ở siêu việt bình thường hồn sư cực hạn Ngọc Tiểu Cương có chút ngộng, hắn chỉ là thuận miệng nói, kích thích Đường Tam tu luyện chi tâm thôi. Đường Tam lại thu hoạch được một lần ngoại phụ hồn cốt, kỳ tích như thế này không thua gì lập tức thành thần. Nhưng không có nghĩ đến cái này đệ tử còn đệ bụng. Cái này, Tiểu Tam, ngươi cũng không thể vì ngoại phụ hồn cốt đi liều mạng, đó là vạn người không được một xuất hiện bảo vật, không thể bởi vậy nộp mạng. Ngươi lần sau hấp thu hồn hoàn, nhất định phải đi qua ta đồng ý. Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc trách cứ. Hắn chỉ là nghĩ gọi lên Đường Tam ý chí cùng hy vọng, cũng không hy vọng Đường Tam vì truy cầu cao niên hạn hồn hoàn, bước lên sinh mệnh nguy hiểm. Lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, ta sẽ dốc toàn lực để thăng thân thể tố chất cùng tinh thần lực, đi qua lão sư cho phép, ta mới có thể hấp thu hồn hoàn. Lão sư, ta cần muốn tăng lên thân thể tố chất biện pháp, thỉnh lão sư nhất định muốn trợ giúp ta. Đường Tam trong lòng đã quyết định chủ ý, nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể lỗ mãng, tại hấp thu trước đó khẳng định phải xác định rõ chính mình có thể hấp thu cực hạn niên hạn. Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi, đồng thời không biết thế nào, trong lòng vậy mà dấy lên hy vọng, chẳng lẽ Tiểu Tam còn thật có thể lại thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt. Hắn đội bằng nói lên cái này ta liền tức giận. Thân thể tố chất tăng lên cần dinh dưỡng đa dạng, cần dược bổ, cần ăn thịt. Phất Lan Đức mỗi ngày thì cho các ngươi ăn những cái kia dưa muối bánh bao, tại sao có thể có cường đại thân thể tố chất? Đã ta tới, liền muốn cải biến những thứ này. Tiểu Tam ngươi yên tâm, ta đón lấy đến đem cho các ngươi đặc huấn một đoạn thời gian, nhất định tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất của ngươi. Ngọc Tiểu Cương đấu trí tràn đầy, đã khơi dậy đệ tử ý chí. Vậy kế tiếp thì nhìn hắn. Đường Tam nhất thời hưng phấn lên, trong mắt hắn, lão sư cũng là không gì không biết, có lão sư trợ giúp. Thứ tư hồn hoàn tiếp tục hấp thu nhân diện ma chu, nói không chừng còn có thể sinh ra 8 cái chân nện, phải là của ta nhất định là của ta. Đường Tam rất kích động. Thiên đấu thành. Thời gian lại qua mấy ngày, tin tức tốt tới. Thời niên bị lão xả cho bắt sống. Độc Cô Phong lập tức rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, về tới Thiên Đấu thành. Hắn cũng không trở về Độc Cô gia tộc, mà chính là xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm, đi tới thành đông. Tại một đầu lót gạch xanh chỗ, cực kỳ đường phố phồn hoa phía trên, tọa lạc lấy một tòa quy mô trung đẳng học viện. Học viện cửa lầu cực kỳ cao lớn, cửa lầu đi đến là xa hoa suối phun điêu khắc, còn có hai đầu đá hoa cương lót đường con đường. Độc Cô Phong theo con đường này, trực tiếp đi tới học ngay giữa viện giáo học lâu bên trong. Không sai, cái này sở học viện đã là Độc Cô gia tộc. Tại Độc Cô Phong quyết định đem Thương Huy học viện thu về sau, lao xả trước đi đối phó thời niên. Hoa Vương thì tại Thiên Đấu thành bên trong, đem tòa này tấp đất tấp vàng địa bản cho ra mua. Nơi này nguyên bản là một tòa bỏ trống học viện, vô luận vị trí vẫn là quy mô đều rất thích hợp gia tộc kinh doanh. Độc Cô Phong đi ở trong học viện cũng rất hài lòng. Giáo học lâu, tu luyện trường, trọng lực thất, nghị thái tu luyện hoàn cảnh đều có, tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng cũng đủ để làm phát triển bắt đầu. Độc Cô Phong đi vào học viện chính bắc một tòa mái vòm thức trong kiến trúc, nơi này là phòng viện trưởng. Sa viện trưởng, làm lão sư cảm giác như thế nào? Độc Cô Phong nhìn đến trước mặt lão xà, cười nói. Lão xà cười hắc hắc, cuối cùng không cô phụ thiếu chủ hy vọng, Thương Huy học viện viện trưởng còn có sau lưng thế lực đã đáp ứng nhường ra Thương Huy học viện, Hoa Vương ngay tại tổ chức Thương Huy học viện di chuyển đến nơi đây. Ngươi muốn thời niên liền tại bên trong. Độc Cô Phong ánh mắt sáng lên đi vào. Chỉ thấy dựa vào tường trên ghế ngồi liệt lấy một người tuổi chừng lục tuần lão giả, hắn thân mặc một thân màu xanh nhạt hồn sư hóa trang, trên mặt có chút lạnh. Thiếu chủ, hắn là bị ta hạ độc được, hiện tại thân thể rất suy yếu. Lão xà cười đắc ý thời niên gặp người trước mắt, bị lão xà xưng là thiếu chủ, nhất thời minh bạch hắn thân phận, hắn vội vàng nói, quý gia tộc muốn bắt lại Thương Huy học viện, làm gì sử dụng thủ đoạn như thế? Ta thời niên cũng không phải không thức thời người, nào dám cùng quý gia tộc đối nghịch. Lão xà đem hắn mang đến nơi đây về sau, nói tình huống cho hắn, để thời niên là đã phẫn hận lại hoảng sợ. Độc Cô gia tộc a, đây chính là có phong hào đấu la. Hắn lại tự đại cũng không dám trêu chọc. Độc Cô Phong đi về phía trước hai bước, nói, Thương Huy học viện ta muốn, mà ngươi ta cũng coi trọng, có thể nguyện vì ta Độc Cô gia tộc hiệu lực. Ta có cự tuyệt chỗ chống sao? Thời niên tức thời cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải là quý tộc xuất thân, võ hồn tàn mộng cũng là biến dị mà ra võ hồn. Lúc tuổi còn trẻ tại du lịch đại lục, dựa vào tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn, còn có võ hồn đặc thủ, thực lực vững bước đề thăng. Thực lực tiến giai đến hồn thánh về sau, hắn nghĩ đến tìm ổn định hoàn cảnh tu luyện, gia nhập Thương Huy học viện. Không nghĩ tới chính mình còn có thể nhập Độc Cô gia tộc mắt. Thời niên cũng không biết đây là không may vẫn là may mắn. Độc Cô Phong tay phải bung lên, trên cổ tay quấn lấy phỉ thúy long xà, một cái thoáng hiện rơi vào thời niên trước mặt. Thời niên mặt tái nhợt phía trên, nhất thời kinh hãi. Đầu này xà hảo cường khí tức, không phải là vạn năm hồn thú đi. Hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này hồn thú giết chết. Phỉ thúy long xà há mồm phun một cái màu xanh biếc đan hoàn xuất hiện. Ăn cái này viên đan hoàn, về sau ngươi chỉ muốn phản bội liền là chết, ta cần chính là tuyệt đối trung thành. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Thời niên trên mặt biến ảo không ngừng, ngay sau đó hắn cắn răng một cái, cầm lấy đan hoàn nuốt xuống. Đan hoàn cửa vào thì không thấy bóng dáng, lấy hắn hồn thánh thực lực hoàn toàn cũng không cách nào cảm giác được. Trong lúc nhất thời niên đối Độc Cô Phong tràn đầy kính sợ. Cái này chính là đại gia tộc thủ đoạn sao? Tùy thân theo vạn năm hồn thú, khống chế người thủ đoạn càng là chưa từng nghe thấy. Thiếu chủ, ta cần muốn làm gì? Thời niên nỗ lực đứng lên, hành lễ hỏi. Độc Cô Phong gặp thời niên như thế thức thời, trong lòng nhất thời coi trọng hắn hai mắt. Việc ngươi cần chuyện thứ nhất chính là muốn phối hợp lão xà, đem Thương Huy học viện rời đến Tiên Đấu Thành. Sau đó chỉ huy Thương Huy học viện thu hoạch được 2 năm sau toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu vô địch. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Chương 110, nhu đồ tương lai chương 110, nhu đồ tương lai thời niên nguyên bản bình tĩnh ánh mắt nhất thời trừng lớn, thiếu chủ, chỉ huy Thương Huy học viện tiến nhập vòng chung kết, ta có lòng tin, nhưng vô địch hắn rất muốn nói, ngươi còn không bằng giết ta đây. Nhưng đoán không ra Độc Cô Phong tính cách, hắn sợ nói về sau Độc Cô Phong thật giết hắn. Bên cạnh lão xà cười một tiếng, đây mới là thiếu chủ phong cách, cầm xuống Thương Huy học viện tuyệt đối có mục đích. A. Độc Cô Phong tiến lên vỗ vỗ thời niên bả vai, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng phải tin tưởng Độc Cô gia tộc thực lực. Sau đó Độc Cô Phong rời đi, lưu lại một mặt mộng thời niên. Ngươi không phải sẽ thất vị nhất thể dung hợp kỹ sao? Ta nhìn Thương Huy học viện chiến đội đã góp nhặt 7 tên bảo thạch loại võ hồn học viên, chỉ cần hồn kỹ của bọn họ dung hợp thăng hoa cùng một chỗ, cái nào học viện có thể ngăn cản? Lão xà chân thành nói. Thời niên thầm nghĩ quả là thế, lão xà đã đem Thương Huy học viện tất cả tin tức nắm giữ. Cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ, đúng là hắn đòn sát thủ, cũng là hắn một mực nghiên cứu viễn cảnh kỹ năng. Thời niên thở dài một hơi nói, cái này 7 học viên bên trong, có một tên hiện tại 39 cấp. Sắp đột phá hồn tông. 6 người khác khoảng cách hồn tông chênh lệch không nhỏ, thời gian 2 năm cũng rất khó lại xuất hiện một cái hồn tông. Dạng này phối trí thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, đối lên học viện khác hồn tông đội ngũ là có thể thắng lợi. Nhưng gần nhất võ hồn điện thế nhưng là ra thiên tài, ta hoài nghi đợi đến 2 năm sau trận đấu, khẳng định sẽ có hồn vương tham chiến, thậm chí không chỉ một hồn vương. Thời niên thở dài một hơi. Hắn lựa chọn gia nhập một cái học viện, thí nghiệm chính mình hồn kỹ, đồng thời đã sáng tạo ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Vậy dĩ nhiên là dự định gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng gần nhất diễm khiêu chiến đã truyền khắp các đại học viện, để hắn không có tự tin như vậy đoạt được vô địch. Ngươi sợ cái gì? Sau lưng của ngươi thế nhưng là Độc Cô gia tộc, có gia tộc tài nguyên chống đỡ, bồi dưỡng mấy cái hồn tông, có khó như vậy sao? Gia tộc muốn cái gì tài nguyên thì có cái gì tài nguyên. Để bọn hắn hung hăng cho ta tu luyện, ta xem cái kia 7 cái học viên tư liệu. Như muốn lực tài nguyên duy trì dưới, bọn hắn vẫn là có thể đột phá 1-2 vị hồn tông, mà lại không phải liền là bảo thạch loại võ hồn sư sao? Theo học viện khác khai quật mấy cái một thiên tài, tranh thủ 2 năm sau kiếm ra một cái hơn phân nửa hồn tông hồn sư chiến đội. Lão xà vung tay lên, rất có khí thế. Thời niên âm thầm tắt lưỡi, đã dạng này, hắn cũng sẽ không khách khí. Đào người còn không đơn giản tài nguyên tăng lớn đồng, có Độc Cô gia tộc dạng này hậu trường, có hay không có thể không kiêng nể gì cả. Thời niên lòng đang sao động, muốn là thu được vô địch, hắn thời niên đem về danh chấn đại lục. Học viện tu luyện trường phía trên, Độc Cô Phong tâm tình không tệ, liên tiếp đưa ra ngoài 2 cái đan châu, để hắn thể nội lại chỉ còn thêm một viên tiếp theo đan châu. 8 cái đan châu, 2 đầu phỉ thúy long xà sử dụng 2 cái. Diễm, thời niên, Chu Trúc Thanh cắt một cái. Chu Trúc Vân thể nội có 2 cái, chính mình thể nội còn thừa 1 cái. Chu Trúc Vân thể nội 2 cái, muốn tìm cái thời gian thu hồi lại một cái, đặt ở nàng thể nội hai cái có chút lãng phí. Tính được, là hai cái vạn năm hồn thú, hai cái hồn tông, một cái hồn tôn, một cái hồn thánh cộng đồng nuôi tám cái đan châu. Đan châu năng lượng chia ra thành 8 cái về sau, mỗi một viên năng lượng còn sót lại không đến 20. Đến đón lấy lại là dài dằng dặc tích xúc năng lượng quá trình. Căn cứ đan châu phân liệt về sau trong khoảng thời gian này năng lượng tăng trưởng, Độc Cô Phong dự tính cần mấy năm thời gian mới có thể thúc đẩy. Chứa đầy đan châu năng lượng quá trình, cũng là tích lũy tháng ngày cường hóa thân thể quá trình. Khoảng thời gian này bên trong, đan châu phản hồi năng lượng, Độc Cô Phong toàn bộ dùng tại truy luyện cốt cách, gân mạch, còn có ngoại phụ hồn cốt cường độ. Thứ tư hồn hoàn, Độc Cô Phong là quyết định chủ ý, hấp thu vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn có tinh thần trùng kích. Xem ra trong khoảng thời gian này cũng phải tu luyện một chút Bích Lân Xích Độc, đây là chống cự tinh thần trùng kích quan trọng. Đây cũng là chính mình một cái nhược điểm. Tinh thần lực không có mạnh như vậy, còn phải mưu đồ một chút tiên hảo, tốt nhất là có thể ăn mất vọng xuyên thu thủy lộ cái này gốc tăng cường tinh thần lực tiên hảo, mới có nắm chắc hơn. Nguyên bản Độc Cô Phong là dự định, tại Thiên Đấu Thành bên trong cho Độc Cô Nhạn chế tạo điểm nguy hiểm, ngăn chặn Độc Cô Bác, sau đó chính mình tiến về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thu lấy tiên hảo. Nhưng bây giờ Độc Cô Phong không có ý định làm như vậy. Tu xà nhất mạch cũng là thời điểm thu phục. Độc Cô Bác có thể cho Đường Tam làm tay chân, liền không thể cho ta làm đả thủ. Độc Cô Phong đột nhiên nhớ tới phụ thân lần trước hỏi mình như thế nào đối đãi tu xà nhất mạch. Đương thời câu trả lời của mình là hết thảy lấy gia tộc truyền thừa thực lực tăng cường làm chuẩn. Vô luận như thế nào, gia tộc lớn mạnh sắc thực cần một vị phong hào đấu la. Đặc biệt là theo bị đông thực lực tăng cường, đại lục liền muốn loạn đi lên. Nếu có thể khống chế Độc Cô Nhạn liền tốt. Độc Cô Nhạn cũng là Độc Cô Bác mệnh môn. Độc Cô Phong lại bắt đầu mưu đồ tương lai. Những thứ này đều không phải là lập tức thì có thể làm thành. Hắn tại tu luyện đồng thời không ngừng tự hỏi những việc này, đồng thời cũng cùng phụ thân Độc Cô Thạc thương nghị một lần. Đối với hắn thu phục Độc Cô Bác ý nghĩ, Độc Cô Thạc cũng biểu thị đồng ý, mà lại Độc Cô Thạc tựa hồ rất có tự tin. Có cái lợi hại lão cha, Độc Cô Phong đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Một ngày này, Độc Cô Phong chính tại tu luyện, đột nhiên bị lão xà đánh gãy, sau đó mang theo hắn ra Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành ngoài cửa, gần như không ra từ đường phụ thân vậy mà cũng tại, sau đó là Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Độc Cô Bác, Qua Long, Phong Bạch Long, Ngộ Thần Cơ Thiên Đấu một phương cường giả cơ hồ đều đã tới. Độc Cô Phong sau khi tới, đứng ở sau lưng của phụ thân. Những cái này cường giả tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông cùng bị đông đánh nhau? Không đúng. Thiếu đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cường giả, Ngọc Nguyên Trấn không tại, thì liền Ngọc La Miện cũng không có tới. Chẳng lẽ là đang chờ bọn hắn? Lại sau một lúc lâu, chỗ cửa thành vẫn không có động tĩnh. Chữ Phong Chí trong mắt ngưng trọng một số, nói: "Kiếm Túc, ngươi ở phía trước mới dẫn đường, như đụng phải Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La, liền nói Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện ý điều giải song phương ân cửu." Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu trực tiếp xông lên bầu trời không thấy bóng dáng. Còn lại một đoàn người nhanh chóng hướng về Đông Phương bước đi. Lão Sả tại Độc Cô Phong bên người nói khẽ: "Hạo Thiên Tông sơn môn cách đó không xa có tranh đấu động tĩnh, mà lại động tĩnh còn không nhỏ." Độc Cô Phong thầm nghĩ quả là thế. Hắn lộ ra vui mừng, liền nên như thế, nhất định phải đánh lên. Bằng không sao có thể thể hiện thiên hạ đệ nhất tông môn cùng thiên hạ đệ nhất hồn sư tổ chức uy danh. Chư vị, tại truyền ngôn chảy ra thời điểm, ta đã liên hệ Hạo Thiên Tông. Phong bế sơn môn những năm này, Hạo Thiên Tông thực lực tăng trưởng sắc thực rất nhanh, mặc dù không có ngoại giới truyền ngôn bảy vị phong hào đấu la. Nhưng bọn hắn nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đều đã để thăng làm phong hào đấu la. Chữ Phong Chí đột nhiên bình thản nói ra. Lời vừa nói ra, Qua Long, Mộng Thần Cơ, đều là lộ ra nét mừng. Hạo Thiên Tông cường đại, liền có thể chống cự Võ Hồn Điện. Thiên Đấu Đế Quốc mới có thể an ổn phát triển, bọn hắn làm tâm hướng Thiên Đấu Hoàng thất một phương, nhất thời biến đến chấn phấn. Chỉ là hy vọng Hạo Thiên Tông đừng quá manh động, vạn nhất lại tổn thất mấy cái phong hào thì đau lòng. Chương 111, Vị Bị Đông Đại Chiến Đường Hạo chương 111, Vị Bị Đông Đại Chiến Đường Hạo Độc Cô Phong bén nhạy phát giác được, Chữ Phong Chí ngự khí mang có dị dạng. Xem ra Chữ Phong Chí trong lòng không thăng bằng a. Chữ Phong Chí hy vọng Hạo Thiên Tông mạnh, nhưng tuyệt không hy vọng Hạo Thiên Tông mạnh như vậy. Mới tăng 4 vị phong hào đấu la, thật là làm cho người ta chấn kinh. Độc Cô Phong trước người Độc Cô Thạc, nội tâm chấn kinh càng là tột đỉnh. Nhi tử biên soạn hoang ngôn vậy mà trở thành sự thật. Hạo Thiên Tông còn thật đang yên lặng phát triển, nhiều như vậy phong hào đấu la. Nếu không phải nhi tử động tác, Hạo Thiên Tông sẽ còn tiếp tục cẩn giấu đi, ai cũng chú ý không đến phong bế sơn môn Hạo Thiên Tông đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Hiện tại Hạo Thiên Tông thực lực nổi lên mặt nước, chí ít về sau Thất Bảo Lưu Ly Tông đều sẽ cảnh giác một số Hạo Thiên Tông. Đồng thời, Độc Cô Thạc cũng thở dài một hơi, Độc Cô gia tộc muốn trở thành Thượng Tam Tông một trong, gánh nặng đường xa. Thượng Tam Tông nội tình quá thâm hậu. Đúng lúc này, phía trước lại truyền tới tiếng vang. Thanh âm cực lớn, chấn Độc Cô Phong màng nhĩ nhói nhói. Đánh, hung hăng đánh, đánh ra cái ban ngày ban mặt. Độc Cô Phong rất kích động. Hạo Thiên Tông chỗ dãy núi trước đó, vàng tím đen đỏ, các loại hồn hoàn ở trên bầu trời chiếu rọi. Toàn bộ thế giới đều biến sắc, màu phát sáng diễm lệ. Trong đó, từng cái đỏ văn bao trùm Hạo Thiên chủ y, dài đến 100m, không ngừng ở trên bầu trời chấn động vung dậy. Mà một bên khác là ngập trời màu tím thần quang, một cái to lớn tử sắt chi chu hư ảnh ở trên bầu trời giả thiên thế nhật. Song phương không ngừng va chạm, khơi dậy từng cơn sóng gợn, để phương xa Độc Cô Phong đám người sắc mặt đại biến. Chiến đấu này uy thế quá mạnh. Độc Cô Phong bọn hắn lại tới gần một trận, bị Võ Hồn Điện Cúc, Quỷ Đấu La cho ngăn lại. Chữ Tông Chủ, xin tự trọng, Giáo Hoàng đang cùng Đường Hạo chiến đấu, các ngươi nếu như lại hướng phía trước, cũng là Võ Hồn Điện địch nhân, chúng ta thì muốn xuất thủ. Kiếm đấu la cũng ở nơi đây, cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước. Cúc đấu la, quỷ đấu la đi theo phía sau bốn vị phong hào đấu la, ngăn tại trước mặt mọi người. Chữ phong chi biến sắc, cúc đấu la lời nói rất nặng, cũng rất không khách khí. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la thần sắc cứng lại, căm tức nhìn cúc đấu la. Chữ phong chi nhẹ nhàng phất tay, ngăn trở hai người. Hắn trong lòng cũng không hề tức giận. Hạo Thiên Tông mạnh như vậy, thế nhưng là một chút cũng không có nói cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thẳng đến tin tức tiết lộ, trên đại lục truyền bá, hắn liên hệ Hạo Thiên Tông mới biết được đối phương thực lực chân thật. Hắn trong lòng rất không thoải mái. Làm sao có thể giúp Đường Hạo chiến đấu? Hôm nay tới đây, hắn chủ yếu là cho thấy thái độ, tìm hiểu tình huống. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đương nhiên sẽ không tham dự võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông ân oán, nhưng các ngươi song phương rằng có đã khiến cho toàn bộ đại lục khẩn trương. Ta hay là hy vọng có thể mau chóng giải quyết việc này, còn là đại lục yên ổn. Chữ phong chí ngữ khí ôn hòa, giống như thật là vì hồn sư giới. Hừ, chữ tông chủ, ta võ hồn điện 9 cái phân điện bị dập tắt không còn, hồn sư tử vong siêu 500 người, đây đều là Đường Hạo làm ra chuyện ác, Đường Hạo chưa trừ diện, đại lục bất ổn. Bên cạnh quỷ đấu la đột nhiên hừ lạnh nói. Phía sau hắn bốn tên phong hào đấu la đồng dạng nổi giận đùng đùng. Đường Hạo lần này là thật đem võ hồn điện cho chọc giận. Mà lại, Đường Hạo giết đời trước giáo hoàng, ta võ hồn điện nghề tỉnh Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn phân thượng, không có tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Nhưng Đường Hạo trong bóng tối chui vào tiền đến, nhu đồ làm loạn. Thật là không đem võ hồn điện để ở trong mắt. Lần này nhất định phải để hắn trả giá đắt. Cúc đấu la chậm rãi nói ra. Lúc này, Độc Cô Phong bọn người rốt cuộc minh bạch vì cái gì đánh nhau. Nguyên lai là Đường Hạo tới gần võ hồn điện người, đồng thời bị phát hiện. Đường Hạo thật to gan. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết bị đông? Hạo Thiên Tông thực lực không bằng võ hồn điện, cung phụng điện người thế nhưng là một cái cũng không có xuất hiện. Đường Hạo đến cùng muốn làm gì? Trong chiến trường. Đường Hạo, ngươi còn muốn trong bóng tối đối với ta xuất thủ? Còn muốn tái diễn hơn 10 năm trước đối ta lão sư chuyện phát sinh? Ngươi quá tự đại. Bị đông cười lạnh một tiếng. Nàng xuất lĩnh võ hồn điện một đám phong hào đấu la, triệt để phong cấm Hạo Thiên Tông. Nhưng nàng cũng chỉ là đối liệp hồn xâm lâm quan viên, binh lính xuất thủ. Đối Hạo Thiên Tông, nàng bây giờ còn chưa không có tính toán đánh lên đi. Mục đích chỉ là phong cấm. Đúng vào lúc này, võ hồn điện 9 cái phân điện bị hủy tin tức truyền đến. Cái kia xuất thủ màu đen cự truy không phải Đường Hạo còn có thể là ai? Bị đông rất phẫn nộ. Càng làm cho nàng tức giận là, Đường Hạo vậy mà len lén lẻn vào võ hồn điện vòng đây. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là định đối với nàng xuất thủ. Bị đông tinh thần lực rất mạnh, nàng vốn là có một khối tinh thần hồn cốt có thể tăng phúc tinh thần lực của nàng. Lại thêm vây khốn Hạo Thiên Tông lúc, nàng vốn là ở vào cảnh giác trạng thái. Bởi vậy, Đường Hạo chui vào lập tức bị nàng phát hiện. Kết quả kia tự nhiên không cần phải nói, thiên lôi câu địa hỏa, song phương bắt đầu đại chiến. Đường Hạo một mực là nàng giả tường địch, là nàng thống nhất đại lục một cái trở ngại. Bị đông cũng muốn thử một lần chính mình cùng Đường Hạo đến cùng ai mạnh hơn, nếu như Đường Hạo cái này một quan đều không bước qua được, nàng bị đông làm sao thành thần. Nàng không để cho thủ hạ phong hào đấu la xuất thủ, mà chính là tự mình đối mặt Đường Hạo. Bị đông, lão sư của ngươi giết ta lão bà, bây giờ các ngươi võ hồn điện lại bắt đi ta lão bà lộ sắc cùng một cốt. Ngươi trả cho ta a ngân, đưa ta hồn cốt. Đường Hạo Hạo Thiên chủ y giận nện xuống, đem bị đông trước mặt màu tím quang mang đập từng trận rung động. Thác nước trong thạch thất lưu lại chữ, Đường Hạo tỉnh táo lại về sau, tự nhiên không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ võ hồn điện nhiều năm như vậy một mực tại tìm kiếm hắn, có khả năng phát hiện a ngân cùng hồn cốt bên ngoài, người khác làm sao có thể đến như vậy hoang vu địa phương? Bởi vậy võ hồn điện vẫn có lớn nhất khả năng. Hắn đi vào Hạo Thiên Tông sơn môn bên ngoài, cũng không có lô mãng, mà chính là dự định trước dựa vào chính mình hồn hoàn cùng a ngân liên hệ, dò xét một phen. Nhưng kết quả là bị đông thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, chí ít tinh thần lực phương diện mạnh phi thường. Hắn vừa tới gần không bao lâu thì bị phát hiện. Đã bị phát hiện, hắn cũng không phải yếu thế người, vậy liền đánh một trận. Đường Hạo ôm hận nộ hống, nện xuống Hạo Thiên chủ y. Bị đông lui về sau vài trăm mét. Bị đông có chút ngộng, người nào cầm lao bà ngươi lột xác, người nào cầm lao bà ngươi hồn cốt rồi? Đường Hạo, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, vô luận bất kỳ lý do gì, ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Bị đông rất nhanh bắt đầu phản kích. Còn dám đoan của ta? Nàng hai tay nâng lên, hai chi cánh tay biến đến hư huyễn. Trong khoảnh khắc, trong cánh tay huyễn hóa ra hai cái lưỡi hái cự nhận. Lưỡi hái cự nhận dài ước chừng mấy chục trượng, là năng lượng màu tím cấu thành, huyền như thực thể đồng dạng. Hung hăng đón nhận Đường Hạo Hạo Thiên chủ y. Đường Hạo bạo phát lực rất mạnh, bị đông dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản được. Nàng phát hiện nàng và Đường Hạo lớn nhất chênh lệch, cái kia chính là khí thế. Song phương đều có sát thần lĩnh vực. Bị đông hiểu hơn, đến nàng cấp bậc này, khí thế cũng là thực lực, lĩnh vực cũng là khí thế năng lượng vận dụng. Đường Hạo trên người có một loại vô địch, bá đạo, khí thế mạnh mẽ. Chương 112, các phương tâm tư chương 112. Các phương tâm tư thực lực của nàng không thua tại đối phương, nhưng ở loại này khí thế áp chế xuống, luôn cảm giác bó tay bó chân. Bị đông minh bạch, Đường Hạo có vô địch chi tâm, vô luận địch nhân là người nào, đều là một truy ứng đối. Chính mình một mực đem Đường Hạo coi là giả tưởng địch, ngược lại rơi tầm thường. Nhưng nàng đồng dạng có Đường Hạo không có ưu thế, cái kia chính là song sinh võ hồn, hồn lực kéo dài bất tuyệt. Mà lại nàng tử vong chu hoàng võ hồn, thứ 9 hồn kỹ là bất tử chi thân, không có người có thể giết được hắn. Bởi vậy, bị đông không sợ. Song phương chiến đấu rất kịch liệt, tiếng oanh minh không ngừng. Nhưng Đường Hạo nói hồn cốt hai chữ vẫn là bị mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời đều là miên man bất định. Đường Hạo lão bà thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú, cái kia hồn cốt cũng là 10 vạn năm hồn cốt, thật chẳng lẽ bị võ hồn điện cầm đi? Độc Cô Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Chỗ tốt lớn nhất đều ở ta nơi này đâu? Thì liền A Ngân sau cùng hóa thành hạt cỏ còn tại Đan Châu bên trong vì Đan Châu cung cấp năng lượng đâu. Người khác ngoại trừ chú ý hồn cốt, càng thêm giật mình là bị Đông thực lực. Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bị Đông tuổi tác cũng không lớn, tại Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La trong mắt cũng là văn bối. Cho dù là chữ Phong Chí xem ra rất trẻ trung, tuổi thật cũng so bị Đông lớn. Bị Đông vậy mà có thể cùng Đường Hạo đánh có qua có lại. Đường Hạo là ai? Đây chính là hơn 10 năm trước thì danh chấn thiên hạ Hạo Thiên Đấu La. Bị Đông thực lực là thật để bọn hắn chấn kinh. Mà tại một bên khác, dãy núi chân núi, năm cái hơn 2 mét, hùng tráng thân ảnh, song song đứng ở nơi đó. Trung gian chính là một vị lương hùng vai gấu, khuôn mặt uyển như lao gọn dịu đục trung niên nam tử. Nam tử đứng ở nơi đó cũng là mấy người hạch tâm. Hắn chính là Hạo Thiên Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Đường Khiếu. Đường Khiếu mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, đang khẩn trương cảm giác trong chiến trường. Hắn hai bên bốn người đều là tóc trắng xóa. Thanh Dương Đấu La, Nhân Dương Đấu La đều ở trong đó. Còn có hai vị là Tam trưởng lão Đông Dương Đấu La, Tứ trưởng lão Hạo Dương Đấu La. Đây chính là Hạo Thiên Tông năm vị phong hào Đấu La. Hiện tại các ngươi còn nguyện ý để tông môn giải phong sao? Đường Khiếu lạnh nhạt nói. Bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tông chủ, ngươi cũng đừng bận thiểu chúng ta, võ hồn điện thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, thì liền tân nhiệm giáo hoàng bị Đông đều mạnh đáng sợ. Nhị trưởng lão Thanh Dương Đấu La cười khổ một tiếng. Ba vị trưởng lão khác, cao mày đều không nói gì. Tại bọn hắn trong mắt, bị Đông thân là nữ lưu thế hệ kế nhiệm giáo hoàng, cái kia cũng là bởi vì thiên tầm tật chết đột nhiên, thiên đạo lưu lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ mới phát hiện cái này tân nhiệm giáo hoàng quá mạnh. Năm đó Lao Tông chủ quyết định phong bế sơn môn lắng lại võ hồn điện nội hỏa, tộc người trong lòng đều có oán khí, cái này có thể lý giải. Nhưng chúng ta thân là tông môn người quyết định, không thể đem tông môn hướng tử lộ mang. Ta biết các ngươi oán hận ta nhị đệ, nhưng hắn thực lực các ngươi không thể không thừa nhận. Bị Đông cùng hắn đánh thời gian dài như vậy đều không có bị thua, lại thêm chung quanh nhiều như vậy phong hào khí tức, còn có cái kia chưa từng xuất hiện võ hồn điện cung phụng, Hạo Thiên Tông nếu như giải phòng, chỉ có một con đường chết. Đường Khiếu nghiêm túc nói. Đúng, tông chủ. Bốn vị trưởng lão lúc này thời điểm đều là không còn dám sách giải phong sự tình. Tông chủ, sau lưng Tiên Dương ta Hạo Thiên Tông thực lực người, cũng không thể để hắn cứ như vậy tiêu dao đi xuống. Người này có ý định bước lên chúng ta cùng võ hồn điện tranh đấu, thật sự là dụng tâm hiểm ác. Tương lai mấy năm, tộc nhân hồn hoàn đều rất khó thu hoạch được. Nhị trưởng lão trên mặt lông mi dài lay động, rất tức giận. Đường Khiếu nhíu mày một cái nói, ta tin tưởng chữ tông chủ cũng tại lưu ý người sau lưng. Vừa mới Đường Hạo mà nói hắn nghe được, cái kia chính là A Ngân cùng hồn cốt không thấy. Hắn tin tưởng nhị đệ sẽ không gạt người. Cướp đi A Ngân cùng hồn cốt người, cùng sau lưng lan ra dư luận cần phải là cùng một người, hoặc là nói là cùng một cái thế lực. Hắn bắt hết óc cũng không nghĩ ra cái kia một cái thế lực có như thế lớn năng lượng, tinh chuẩn tìm tới nhị đệ tàng hồn xương địa phương. Sau đó muốn cùng nhị đệ gặp một lần, thật tốt trò chuyện chút. Nhị đệ, không phải ta không giúp ngươi, hiện tại đại lục cục thế quá phức tạp đi, một chiêu sơ suất, tông môn đều muốn hủy diệt. Đường Khiếu thở dài một hơi. Hạo Thiên Tông thế nhưng là còn có 5 cái phong hào Đấu La, nếu bọn hắn đồng loạt xuất thủ, võ hồn điện cũng không phải là đối thủ. Võ hồn điện người trong khoảng thời gian này tại Thiên Đấu Thành Diệu Võ Dương Oai, thật hy vọng Hạo Thiên Tông người đem bọn hắn cưỡng chế gì rồi. Độc Cô Phong cảm thán, một bộ đem Hạo Thiên Tông coi như trông cậy vào dáng vẻ. Trên thực tế thầm nghĩ chính là Hạo Thiên Tông rùa đen rút đầu công có chút cường. Còn chưa có chết người đâu, cùng kỳ vọng của mình có chút xa, Hạo Thiên Tông quá sợ. Tại sơn môn bên ngoài, Đường Hạo cùng bị Đông sinh tử đại chiến, Hạo Thiên Tông người cũng không dám ra ngoài chiến. Đột nhiên, Độc Cô Phong nghĩ đến một loại khả năng. Bị Đông không để cho thủ hạ những thứ này phong hào Đấu La tham chiến có phải hay không tại dẫn xà xuất động? Có phải hay không có mục đích riêng? Không thể xem thường bị Đông a. Cung Phụng Điện Cung Phụng nói không chừng cũng tại phụ cận mai phục đâu. Thiên Nhận Tuyết Thiên Đấu Cung biến thất bại về sau trở lại Võ Hồn Thành, Thiên Đạo Lưu đã từng nói cho nàng, Cung Phụng Điện bên trong đồng dạng có cung phụng chống đỡ bị Đông. Hiểu rõ Độc Cô Phong lão xà thầm nghĩ, thiếu chủ ngươi là muốn cho Hạo Thiên làm phong hào Đấu La cùng Võ Hồn Điện đồng quy vu tận đi. Ngay tại mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, trong chiến trường lại là một tiếng va chạm. Trên bầu trời cự truy bỗng nhiên biến mất. Bị Đông, ngươi chờ xem, Võ Hồn Điện thiếu nợ ta nợ, ta sớm muộn muốn toàn bộ lấy trở về. Đường Hạo chạy. Hắn trên thân lại vết thương cũ, không thể đánh lâu, ngược lại là thả câu ngoan thoại, trực tiếp chạy. Trong chiến trường, mãnh liệt tử quang bên trong, bị Đông đang ở vào võ hồn phụ thể trạng thái, bộ dáng rất đáng ghê tởm. Nàng nửa người trên da thịt bao trùm lấy màu tím giáp trụ, thì liền trên mặt đều mang một khối giáp sát. Ngoại trừ hai mắt, còn có dưới hai mắt 14 cái mắt nhỏ. Mà nửa người dưới của nàng càng thêm khoa trương, bụng hướng xuống biến thành một cái to lớn hình tròn hình cầu thể. Hình cầu thể phía trên sinh trưởng 8 đầu tráng kiện chân dài, dài trên đùi, sinh trưởng lều lớn lông xanh, còn có khiến người buồn nôn dịch nhợn. Có thể nói bị Đông võ hồn phụ thể biến hóa vô cùng triệt để, giống như một cái to lớn mệnh động. Thú võ hồn phụ thể lúc càng là triệt để, cho thấy huyết mạch chi lực càng là cường đại. Bị Đông tử vong chu hoàng võ hồn thậm chí cho nàng mang đến bất tử hồn kỹ, từ nơi này cũng có thể thấy được cái này võ hồn cường đại. Tám đầu chân nhện dần dần co vào, bị Đông chính đang khôi phục bình thường giáo hoàng tư thái. Nàng không muốn ở những người khác trước mặt thể hiện ra cái này buồn nôn khó chịu một mặt. Sau một lát, xấu xí một mặt biến mất. Bị Đông người mặc màu vàng rực rỡ váy dài lễ phục, tay cầm dài ước chừng 2 mét bảo thạch của trượng, biến thành cao quý tuyệt sắc giáo hoàng. Nàng ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía dãy núi ở giữa, trong miệng lẩm bẩm nói: Đường Thiếu, Đường Hạo, các ngươi hiện tại không có sợ hãi, là cho là ta sẽ giống thiên đạo lưu giống nhau sao? Là cho là ta đồng dạng sẽ không giết đến tận các ngươi sơn môn sao? Rất tốt, các ngươi có ý nghĩ như vậy là được rồi. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục như vậy nghĩ. Hiện tại các ngươi cho là ta bắt các ngươi không có cách, đây chính là ta muốn để cho các ngươi sinh ra ý nghĩ. Chương 113, bị đông nhằm vào chương 113, bị đông nhằm vào bị đông trong mắt lóe ra không thể ức chế điên cuồng. Nàng sẽ cho Hạo Thiên Tông một kinh hỉ. Đương nhiên ngoại trừ Hạo Thiên Tông còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có hết thảy cùng Võ Hồn Điện đối nghịch thế lực. Tất cả mọi người, bao quát Cúp Đấu La, Quỷ Đấu La, còn có Hồ Liên Na, Diễm, Tà Nguyệt, đều cho rằng nàng lần này là vì Dương Ai. Trên thực tế nàng có càng sâu nhu đồ. Bị đông thu thập một chút tâm tình kích động, cùng Đường Hạo nhất chiến, để cho nàng càng có tự tin. Nàng đã bắt đầu săn bắt thứ hai Võ Hồn Hồn Hoàn, đồng thời cũng tại kinh lịch lấy thần khảo, thực lực tăng trưởng sẽ phi thường nhanh. Bị đông cảm thấy toàn diện xuất thủ cái kia một ngày nhanh. Nàng rơi vào trên mặt đất, hướng về chữ phong chí phương hướng đi đến. Mà trên mặt bình tĩnh thần sắc đã kinh biến đến mức có chút phẫn nộ. Chữ tông chủ, Hạo Thiên Tông hồn sư là như thế nào hấp thu hồn hoàn? Bọn hắn nhanh chóng tu luyện tài nguyên đến từ nơi đâu? Người chưa đến, chất vấn âm thanh đã đến. Chữ phong chí bên cạnh Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đều đã khẩn trương lên. Lấy Kiếm Đấu La cảm giác, chung quanh phong hào đấu la cũng không ít. Chữ phong chí sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là có chút thất lạc. Hắn thấy, Hạo Thiên Tông tổn thất 2-3 cái phong hào đấu la mới phù hợp nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông lợi ích. Hắn có thể tiếp nhận Hạo Thiên Tông có 3 cái, thậm chí 4 cái phong hào đấu la. Nhưng Hạo Thiên Tông có 7 cái phong hào đấu la, đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Đáng tiếc đường thiếu quá có thể nhịn, đại chiến không có bạo phát. Chữ phong chí mới vừa rồi còn chấn kinh tại bị đông thực lực, nhưng bị đông không có cầm xuống Đường Hạo, cũng không dám đánh lên Hạo Thiên Tông sân môn. Để chữ phong chí ngược lại cảm thấy, Võ Hồn Điện cũng bất quá là phô trương thanh thế. Hạo Thiên Tông các ngươi đều không có cầm xuống. Lúc này thời điểm càng không khả năng đối với chúng ta xuất thủ. Sắc mặt hắn trấn tĩnh, nói, Hạo Thiên Tông thực lực toàn bộ đến từ truyền ngôn, đến bây giờ đều không có chứng thực bọn hắn có 7 cái phong hào đấu la. Mà bọn hắn là như thế nào thu hoạch được tài nguyên tu luyện? Giáo Hoàng đại nhân đã giết nhiều như vậy thủ hộ Liệp Hồn Sâm Lâm binh lính cùng quan viên, chắc hẳn đã biết. Chỉ là bởi vì hai cái đế quốc ngự hạ bất nghiêm mà thôi, Giáo Hoàng đại nhân thế nhưng là đã trừng phạt bọn hắn. Tốt nhất như thế, Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn là vì hơn 10 năm trước Đường Hạo phạm vào tội nghiệt chỗ tội. Chính bọn hắn làm không được cái hứa hẹn này, ta thì giúp bọn hắn làm đến. Nếu có thế lực khác có can đảm trợ giúp Hạo Thiên Tông, chính là ta Võ Hồn Điện đích nhân. Bị đông xem ra cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tựa hồ là bởi vì chạy Đường Hạo, có chút thẹn quá hóa giận. Giáo Hoàng đại nhân yên tâm, có lần này giáo huấn, thủ hộ Liệp Hồn Sâm Lâm quan viên nhất định sẽ hết lòng. Chữ phong chí vững như lão cẩu. Bị đông nhẹ gật đầu nhìn về phía người khác. Đột nhiên nàng nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Phong, lạnh nhạt nói, vị này cũng là đánh bại Diễm Độc Cô gia tộc thiên tài đi. Độc Cô Phong giật mình, so tài một chút muốn làm gì? Gặp qua Giáo Hoàng miễn hạ. Độc Cô Phong khiêm tốn hành lễ. Bị đông đột nhiên cười, chắc không được có thể đánh bại Diễm, người đi qua sát lục chi đô, đồng thời từ đó đi ra. Theo sát lục chi đô đi ra người, hiện có chỉ có 2 cái, người là đệ tam cái. Độc Cô Phong nhất thời trợn mắt hốt mồm, bị đông là chó sao, như thế cảm giác nhạy cảm. Ta vốn cho là thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất thiên tài đều tại ta Võ Hồn Điện, hôm nay mới phát hiện, nguyên lai tại Thiên Đấu Đế Quốc. Mấy chục năm sau Độc Cô gia tộc muốn nhiều một vị phong hào đấu la. Bị đông cười, không tiếp tán dương. Bị đông, trong nháy mắt để lực chú ý của toàn trường đều tập trung vào Độc Cô Phong trên thân. Sát lục chi đâu người ở chỗ này đều biết là địa phương nào. Đó là một cái chỉ có vào chứ không có ra, thôn vệ vô số thiên tài địa phương. Lấy Độc Cô Phong tuổi tác lại nhưng đã đi sát lục chi đô, đồng thời đi ra. Hắn ở bên trong đạt được cái gì? Chuyến ngôn chỗ đó có rất lớn cơ duyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò. Độc Cô Thạc trong lòng ú ám một chút, sớm biết không cho Phong Nhi tới. Ngoài thành phát sinh đại chiến, hắn để Độc Cô Phong đến quan chiến, là để hắn mở mang kiến thức một chút phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Không có nghĩ đến cái này bị đồng tốt cảm giác nhạy cảm. Vừa thấy mặt, liền phát hiện Độc Cô Phong ẩn tàng sát thần lĩnh vực. Chữ Phong Chí trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, xin hỏi Giáo Hoàng đại nhân, còn thừa 2 cái theo sát lục chi đô đi ra cường giả là ai? Bên trong một cái là Đường Hạo bị đông nói thẳng. Đường Hạo thật không có như vậy khiến người ngoài ý, dù sao Đường Hạo là toàn bộ đại lục mấy chục năm qua hiếm thấy thiên tài, đã từng Hạo Thiên song tinh một trong. Vừa bước vào phong hào đấu la thì đập chết Võ Hồn Điện Giáo Hoàng người. Một cái khác, bị đông cười thần bí, không có tiếp tục nói hết. Một cái khác thế nhưng là Giáo Hoàng đại nhân bản thân. Độc Cô Phong nói ra. Bị đông không có trả lời, mà chỉ nói, tại sát lục chi đô thu hoạch mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi muốn tiếp tục để thằng cái này thu hoạch có thể đến Võ Hồn Điện tìm ta. Nàng cũng cơ hồ là chấp nhận, một người khác chính là nàng chính mình, bằng không để Độc Cô Phong đi tìm nàng làm chi. Bị đông, hướng mấy người khác gật đầu ra hiệu. Sau đó mang theo Cúp Đấu La cùng Quỷ Đấu La bọn người rời đi. Độc Cô Phong thầm mắng, bị đông trước mặt mọi người thiêu phá hắn ẩn tàng thủ đoạn, thực sự vô sỉ. Hắn có thể mới hồn tôn cảnh giới, liền bị đông nhằm vào. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thiên tài một số là có thể, nhưng bị đông trực tiếp đem Độc Cô Phong cất cao đến cùng Đường Hạo còn có chính nàng một dạng độ cao. Cái kia chính là nó giết. Bị đông vừa đi, những người khác là hiếu kỳ, nhìn về phía Độc Cô Phong. Cái gì gọi là lau mắt mà nhìn? Hiện tại chính là Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Độc Cô Bác, Qua Long, Diệp Quỳnh Tâm, Phong Bạch Long đối với hắn đều là lau mắt mà nhìn. Độc Cô Phong, xem như bọn hắn nhìn lấy lớn lên, đã là đủ kiểu xem trọng, nhưng bây giờ phát hiện còn chưa đủ. Đặc biệt là Độc Cô Bác, sắc mặt trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì. Độc Cô Phong nghĩ nghĩ, đã bại lộ, vậy liền triệt để bại lộ đi. Hắn ôn quyền nói, Sát Lục Chi Đô là một cái cường giả lưu lại truyền thừa, thu hoạch được truyền thừa khảo nghiệm cũng là sát lục cái khác tiến nhập người. Chỉ là như thế cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, ở nơi đó, cho dù là phong hào đấu la, đều sẽ bị hạn chế, không cách nào sử dụng một kỹ. Chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể cùng hồn lực. Trong đó tàn khốc chư vị thuốc bá tự nhưng tưởng tượng. Thông qua khảo nghiệm có thể thu hoạch được một cái lĩnh vực, tên là sát thần lĩnh vực, ta có thể thông qua, là ỷ lại tại gia tộc độc, tại không thể sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, độc giết người hiệu suất là cao nhất. Độc Cô Phong thản nhiên giới thiệu một phen, bị đông đơn giản là muốn để hắn trở thành mục tiêu công kích. Nhưng sát thần lĩnh vực cái này kỹ năng sớm muộn là muốn bại lộ. Hắn tại cùng Diễm thời điểm chiến đấu thì điều dụng sát khí. Lần này cái khác người biết, sau này chiến đấu, hắn cũng có thể thoải mái dùng. Thần bí Sát Lục Chi Đô, tại Độc Cô Phong trong lời nói mở ra mạng che mặt. Không thể sử dụng hồn kỹ để những người này đều là một trận cá lươi, không có hồn kỹ hồn sư, còn không phải nổ răng láo hổ. Chắc không được đã từng có nhiều thiên tài như vậy tiến nhập Sát Lục Chi Đô đều chưa hề đi ra. Chương 114, Độc Cô Thạc, cho nhị thúc báo tin vui. Chương 114, Độc Cô Thạc, cho nhị thúc báo tin vui. Ha ha, ta thiên đấu tuổi trẻ thế hệ lĩnh quân nhân vật, về sau thì nhìn hiển chất qua long cười ha ha một tiếng. Hắn đi tới Độc Cô Phong trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra thân cận chi ý chữ phong chí đồng dạng nhích tới gần, nói: "Vinh Vinh tại Tắc Thắc thành sử lai khắc học viện tu luyện, ngươi cùng Vinh Vinh quan hệ tốt như vậy, có rảnh đi xem một chút nàng." Hắn là thật không nghĩ tới Độc Cô Phong thiên phú mạnh như vậy. Vậy mà thông qua được Sát Lục Chi Đô khảo nghiệm, muốn là Độc Cô Phong thật có thể đánh vỡ Độc Cô gia tộc võ hồn thiếu hụt, đó chính là hắn chữ phong chí tốt nhất con rể. Chữ phong chí trước mặt mọi người nhắc lên nữ nhi chữ Vinh Vinh, khiến người khác đều là lộ ra mập mờ thân sắc. Ý tứ này rất rõ ràng a. Cảm ơn chữ thúc thúc, qua chút thời gian ta thì chức vấn an Vinh Vinh. Mà ngoại trừ chữ phong chí, còn có một cái động tâm cũng là Diệp Khuynh Tâm. Độc Cô Phong không chính là mình tôn nữ tốt nhất lương phối sao? Hai gia tộc thế nhưng là thông gia chuyện tốt, sao không thân càng thêm thân? Đến mức nói Độc Cô gia độc thuộc tính võ hồn đối bạn lữ ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này, hắn đã bén nhạy phát giác được Độc Cô Thạc cùng trước kia có chút khác biệt. Có lẽ Độc Cô gia tộc có thể khống chế lại độc tố ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời các nhân tâm từ biến hóa, Độc Cô gia tộc trở thành trung tâm. Độc Cô Phong càng là bên trong lòng tiêu điểm. Qua một hồi lâu, mọi người hàn huyên sau đó, không khí dần dần bình tĩnh, mới chạy về Thiên Đấu Thành. Tới gần Độc Cô phủ, Độc Cô Thạc đột nhiên đối bên cạnh Độc Cô Bác nói: "Nhị thúc, ta có chuyện quan trọng muốn cùng nhị thúc thương nghị, không biết nhị thúc có thể có thời gian đi theo ta?" Độc Cô Bác đáp ứng. Độc Cô Phong cùng lão xả cũng đi theo. "Ngươi đoán sự tình, ta muốn cùng ngươi nhị gia ra nghiệm chứng một chút." Độc Cô Phong náo hải bên trong vang lên thanh âm của phụ thần, đây là Độc Cô Thạc bức âm thành tuyến truyền âm cho hắn. Độc Cô Phong nghe xong, nhất thời có chút kích động. Hắn đã từng cùng phụ thân nói qua, Độc Cô Bác có thể đột phá phong hào đấu la nhất định có đặc thù cơ duyên. Đương nhiên Độc Cô Phong biết cái này cơ duyên cũng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỗ đó có rất nhiều chân quý dược thảo có thể luyện dược. Đồng thời cũng có thể áp chế Độc Cô Bác thể nội độc tố, cho dù Độc Cô Bác không giải quyết độc tố vấn đề, để Độc Cô Bác sống đến trên trăm tuổi đều không có vấn đề. Độc tố bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế, Độc Cô Bác mới có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Hắn chỉ là dẫn đường một chút phụ thân, không nghĩ tới phụ thân nhanh như vậy muốn cùng Độc Cô Bác ngả bài. Một hàng bốn người tới Độc Cô Bác trong phủ. Mới vừa đi tới phòng khách, Độc Cô Phong liền thấy Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn cũng ở nhà. Độc Cô Thạc khách khí lên tiếng chào. Độc Cô Nhạn lãnh đạm gật đầu một cái, lập tức ôm lấy Độc Cô Bác cánh tay, "Ra ra, bọn hắn sao lại tới đây?" "Nhạn Nhạn, ta tìm đến nhị thúc nói một ít chuyện, đã ngươi cũng tại, vừa vặn có thể một khối thương nghị, đây là quan hệ đến ta Độc Cô gia tộc đại sự." Độc Cô Thạc tựa như là không có cảm nhận được Độc Cô Nhạn lãnh đạm một dạng, tự mình nói. Độc Cô Bác ngồi ở phòng khách chủ vị, Độc Cô Nhạn đứng ở bên cạnh hắn rót cho hắn một chén trà. "Chuyện gì, nói đi." Độc Cô Bác nhận lấy Độc Cô Nhạn trong tay trà. "Nhị thúc, lần này đến là cho nhị thúc báo tin vui, nhị thúc lại nhìn ta tu vi." Độc Cô Thạc trên thân khí thế chấn động, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập trong phòng khách. Ầm. Độc Cô Bác chén trà trong tay trực tiếp rơi xuống đất, hắn gặp quỷ một dạng, ngươi hồn đấu la. Cái kia bộ dáng khiếp sợ để Độc Cô Phong trong lòng đắc ý ngươi nhi tử đã chết, mà ta phụ thân nhưng từng bước đột phá. Tổ tông phù hộ, may mắn đột phá hồn đấu la, chỉ là lấy hồn độc chi thuật che giấu tu vi. Độc Cô Thạc bình tĩnh nói. Bá độc là năm loại độc thuộc tính hồn hoàn hỗn hợp mà thành, mà hắn chỉ có bốn loại. Nhưng dù vậy, bốn màu hỗn độc vẫn như cũ có rất nhiều diệu dụng. Này độc tố mạnh, đã có thể khiến người khác tinh thần lực dò xét không công mà lui. Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn đều là sắc mặt khó coi, một cỗ phẫn hận, ghen tị nỗi lòng ở trong lòng lan tràn. Độc Cô Bác nhìn một chút Độc Cô Thạc lại nhìn một chút Độc Cô Phong, lão xả, lạnh giọng nói, còn thật xem thường các ngươi, nói đi, có phải hay không tìm được giải quyết võ hồn độc tố biện pháp? Hắn lần trước thì có suy đoán, bây giờ nhìn tu độc nhất mạch thực lực không ngừng tăng trưởng, cái nào còn không nghĩ ra được nguyên nhân? Ta liền biết cái gì đều không thể gạt được nhị thúc ngài. Gia tộc bên trong lão hạt cũng đột phá hồn thánh, phong nhi tu vi phát triển không ngừng, càng là thu được sát thần lĩnh vực, đây hết thảy tiền đề cũng là độc tố vấn đề giải quyết. Nói lên giải quyết độc tố còn phải cảm ơn Tượng Giác Tông cùng Hạo Thiên Tông, khi đó Phong Nhi vừa giác tỉnh võ hồn, lão xà dẫn hắn tại Lạc Nhật Sâm Lâm săn bắt hồn hoàn, vừa tốt gặp phải Tượng Giác Tông tại truy sát Hạ Hầu Mang. Kết quả chính là lão xà đạt được Hạ Hầu Mang xương đầu, bị ta hấp thu. Khi đó ta sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, đem thể nội kịch độc đẩy vào hồn cốt. Sau đó nhị thúc ngươi cũng thấy đấy, biện pháp này có thể giải quyết độc tố vấn đề, tuy nhiên không thể giải quyết triệt để, nhưng đã có thể giảm xuống thống khổ, trì hoãn đột phát. Độc Cô Thạc trực tiếp liền đem biện pháp nói ra, hắn dứt khoát vượt quá Độc Cô Bác dự kiến, cũng vượt quá Độc Cô Nhạn đoán trước. Hai người coi là Độc Cô Thạc sẽ nhắc tới điều kiện gì, kết quả Độc Cô Thạc tùy tiện thì nói ra. Trong lúc nhất thời ông cháu hai người có chút không dám tin tưởng. Độc Cô Thạc có thể không quan tâm những chuyện đó, ngay sau đó theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một trang giấy. Nhị thúc, chúng ta Độc Cô gia tộc người, độc tố đã sớm cùng thân thể ngưng kết cùng một chỗ, đây là ta nghiên cứu lấy dược thảo phối hợp tiến hành bức độc biện pháp. Độc Cô Thạc đưa ra tay bên trong giấy. Độc Cô Bác chăm chú nhìn chằm chằm Độc Cô Thạc, hắn nhất thời có chút không hiểu chính mình đứa cháu này. Hắn không có đi tiếp, song phương chính là như vậy rằng còn một hồi. Hắn tự tin tại luyện dược mức độ phía trên, không so Độc Cô Thạc kém, như là đã biết biện pháp giải độc là đem độc bức tiến hồn cốt, chính hắn cũng có thể luyện chế một số phối hợp bức độc dược. Lúc này cần gì phải thấp người một đầu, cầm Độc Cô Thạc đơn thuốc. Nhị thúc, đón lấy đi, không vì chính ngươi, cũng vì Nhạn Nhạn. Ta biết nhị thúc luyện dược mức độ cũng không kém, nhưng không thể phủ nhận, nhị thúc ngươi đối độc nghiên cứu kém xa ta. Tuyết Dạ đại đế chúng độc, ta phát hiện, mà nhị thúc ngươi không có phát hiện đều nói đánh người không đánh mặt, nhưng Độc Cô Thạc quả thực là dán mặt mở lớn. Độc Cô Bác sắc mặt đen. Lần trước Độc Cô Thạc nói Tuyết Dạ đại đế chúng độc, hắn sự tỉnh sau cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Tuyết Dạ đại đế còn thật có dấu hiệu chúng độc. Đến mức làm sao giải độc, hắn đến bây giờ cũng không biết. Độc Cô Bác có chút tức giận, tại Nhạn Nhạn trước mặt bị đánh mặt. Hắn Độc Cô Bác cũng làm muốn mặt mũi. Cái kia một tấm giấy thật mỏng tựa hồ trọng có bạc cân, Độc Cô Bác lạnh hừ một tiếng, một đạo hồn lực phát ra, liền phải đem tờ giấy này cho hủy đi. Nhưng hồn lực phát ra, quỷ thần xui khiến cải biến cường độ, nâng tờ giấy này, bị Độc Cô Bác bỏ vào trong tay. Coi như là vì Nhạn Nhạn đi, Độc Cô Bác không chút nào nguyện ý thừa nhận chính mình tâm lý đã tán đồng, hắn độc không bằng Độc Cô Thạc độc. Chương 115, cứng rắn Độc Cô Bác chương 115, cứng rắn Độc Cô Bác Độc Cô Thạc, lấy ngươi vô lợi không dậy sớm tính cách, như thế hào phóng nói cho ta biết giải độc chi pháp, nhất định có mưu đồ, không cần vòng vo, nói đi. Độc Cô Bác vì vãn hồi mặt mũi nói thẳng. Độc Cô Thạc lần này sắc mặt nghiêm túc. Nhị thúc, vậy ta liền nói thẳng. Nhị thúc rời khỏi gia tộc về sau, lại có thể đột phá đến phong hào đấu la, ta đoán nhị thúc ngươi nhất định thu được to lớn cơ duyên. Ta hy vọng phần cơ duyên này có thể chia sẻ cho gia tộc. Lần này biến thành Độc Cô Thạc chăm chú nhìn Độc Cô Bác. Quả nhiên Độc Cô Bác sắc mặt có biến hóa, biến đến chấn kinh. Xem ra Phong Nhi đoán đúng, chính mình cái này nhị thúc đối độc nghiên cứu cùng nhận biết còn không bằng hắn, quá trình tu luyện bên trong, tu vi càng cao độc tố càng mạnh. Hắn là làm sao làm được tại hồn thánh giai đoạn, hồn đấu la giai đoạn chống cự độc phát. Hiện tại theo Độc Cô Bác ánh mắt bên trong, rốt cục xác định. Ngoại trừ Độc Cô Bác, hắn còn nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn trong thần sắc đồng dạng có chấn kinh, xem ra Độc Cô Nhạn cũng biết cơ duyên chỗ. Khắc khắc. Độc Cô Bác dày đặc cười hai tiếng. Các ngươi tu độc nhất mạch là đối đãi ta như thế nào? Tu luyện tới phong hào đấu la, ta thế nhưng là một điểm gia tộc tài nguyên đều không có sử dụng, ta hận không thể các ngươi tất cả mọi người chết sạch. Ngươi cho rằng nói cho ta biết biện pháp giải độc, liền có thể để cho ta nghe ngươi sao? Độc Cô Phong nghĩ thầm, Độc Cô Bác đối với gia tộc hận thật sự là kéo dài bất tuyệt. Nhị thúc, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất độ sao? Khống chế hệ xà thật so cường công hệ độc cường sao? Phong Nhi tại hồn tôn liền có thể chiến thắng tiếp cận hồn vô diễm. Nếu như là ám sát, Phong Nhi có thể giết 100 cái diễm. Mà tiểu chất hiện tại đã là hồn đấu la. Nếu là ám sát, phong hào đấu la cũng có khả năng thất bại. Ta đem giải độc chi pháp nói cho nhị thúc, là ta làm tộc trưởng trách nhiệm. Nhưng là, như nhị thúc không nguyện ý đem cơ duyên chia sẻ cho gia tộc, ta cũng có thực lực cầm tới. Người uy hiếp ta. Độc Cô Bác cọ đứng lên, trong mắt hung quang bạo phát. Nhị thúc chỉ sợ là không biết đem độc tu luyện tới cực hạn mạnh bao nhiêu, ta đã tiến nhập phòng khách như thế một hồi. Người đoán độc thủ, là ai có thể đi ra phòng khách? Độc Cô Thạc vẫn như cũ bình tĩnh. Độc Cô Phong vì phụ thân lau một vệt mồ hôi. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, phụ thân định dùng biện pháp gì để Độc Cô Bác đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn phục hiến đi ra. Không nghĩ tới là trực tiếp cứng rắn. Đột nhiên, Độc Cô Bác bên cạnh Độc Cô Nhạn mí mắt run lên, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê đi. Nhị thúc, ta độc, ngươi không phòng được. Nhạn Nhạn sau khi trúng độc, nói không chừng sẽ sớm độc phát, cũng không biết hắn có thể hay không gánh vác được. Độc Cô Thạc lạnh lùng nói. Thật tốt, thật là xem thường ngươi, Độc Cô Thạc, ngươi đúng là điên, cũng dám đối Nhạn Nhạn hạ thủ. Độc Cô Bác trong mắt lục quang đại phóng, hai tay hơi nâng lên, một cỗ không có thể ngang hàng đại lực, trực tiếp nào về phía Độc Cô Thạc. Độc Cô Phong cùng lão xà. Độc Cô Thạc cùng lão xà trực tiếp bị Độc Cô Bác hồn lực cho đập lùi lại mà ra. Một tiếng vang trầm, đâm vào phòng khách trên vách tường. Mà đánh út về phía Độc Cô Phong hồn lực nhẹ rất nhiều, Độc Cô Bác mục đích là bắt lấy Độc Cô Phong. Hắn nhưng là biết Độc Cô Phong tuyệt đối là Độc Cô Thạc mệnh căn tử. Độc Cô Phong cười một tiếng. Hai đầu phỉ thúy long xà, nên phong tăng trưởng biến thành 2 mét lớn nhỏ dài ngắn. Vây quanh hắn thân thể dạo qua một vòng, thay hắn đỡ được cô này hồn lực. A, hảo cường cựu tiết phỉ thúy. Độc Cô Bác kinh hãi, cựu tiết phỉ thúy hắn cũng có. Nhưng cùng Độc Cô Phong cựu tiết phỉ thúy so sánh quả thực là đồ bỏ đi. Độc Cô Phong lui về sau hai bước, nhanh chóng nói, nhị gia gia, tại ta thu hoạch được thứ ba hồn hoàn thời điểm, ta liền phát hiện Lạc Nhật Sâm Lâm có thể xưng là độc hồn thú chi sâm. Các loại độc thuộc tính hồn thú chủng loại so với tinh đấu đại sâm lâm, mảy may không thua bao nhiêu. Mà nhị gia gia đâu, phần lớn thời gian đều tại thiên đấu thành phụ cận. Ta đoán nhị gia gia người cơ duyên ngay tại Lạc Nhật Sâm Lâm đi. Mà Lạc Nhật Sâm Lâm cứ như vậy lớn, chỗ đặc thù cũng không có mấy chỗ. Ngươi chính là không muốn cùng gia tộc chia sẻ, lại có thể giấu giếm bao lâu? Độc Cô Phong lời này vừa nói ra, Độc Cô Bác sắc mặt lại biến. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra sát ý băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị hắn coi là nơi quan trọng nhất. chờ sau này Nhạn Nhạn thực lực mạnh, cũng muốn đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế độc tố. Đây là hắn, còn có tôn nữ có thể sống được dài hơn át chủ bài. Độc Cô Phong vậy mà đoán được, hắn chính muốn xuất thủ. Độc Cô Thạc đã đứng lên, khoe miệng của hắn ngậm lấy máu tươi, đầu tóc rối bời. Nhị thúc, đều nói cho ngươi biết, ta độc ngươi không phòng được, ngươi còn đang sử dụng nguồn lực. Trong mắt của hắn lóe ra sáng ngời, ngươi bây giờ có phải hay không cảm nhận được độc phát triệu chứng? Dưới xương sườn có phải hay không ra cảm giác tê ngứa, gân mạch càng là đau nhức lại chỉ hoãn một hồi, ngươi thể nội tích xúc độc tố liền sẽ triệt để bạo phát. Nhạn Nhạn cũng sẽ bắt đầu lần thứ nhất đột phát. Trước lúc này, ngươi nhiều nhất đem ta trọng thương, nhưng không giết chết được ta. Ha ha, Độc Cô Thạc cười to hai tiếng. Cái chán hình toi lân tiến, lóe ra bốn màu hào quang, sắc sỡ lóa mắt hóa thành một đạo gợn sóng che lại Độc Cô Phong còn có lao xà. Độc Cô Bác hận hận ánh mắt, cho thấy Độc Cô Thạc nói đúng. Hắn là tu xà, thích nhất sử dụng hồn kỹ vẫn là thuần chính hồn lực công kích. Bởi vì độc, mỗi dùng một lần liền sẽ làm sâu sắc dung nhập vào trong thân thể. Hắn không nghĩ tới chất nhi vô sỉ như vậy, điên cuồng, tàn nhẫn. Độc Cô Bác tự nhận là chính mình phong cách hành sự ngon độc, am hiểu chạm thảo trừ căn, tại bên ngoài danh tiếng cũng không tiện. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, so chính mình cái này cháu trai, hắn còn kém xa lắm. Đi vào phòng khách, thì thi triển độc tố cho hắn cùng tôn nữ hạ độc. Mà hắn cho dù là cực hận tu độc nhất mạch, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới ra tay giết bọn hắn, chỉ là chờ chính bọn hắn chết. Độc Cô Bác trong lòng nổi lên hàn ý, biết vậy chẳng làm. Tên điên. Đã sớm biết bọn hắn là tên điên, còn để bọn hắn bảo. Nhưng trên thực tế, hắn lần trước nghi ngờ Độc Cô Thạc có khả năng tìm được giải độc chi pháp, bởi vậy trong lòng có tìm kiếm giải độc chi pháp dụ hoặc. Cũng đúng là như thế mới buông lòng cảnh giác. Lúc này, trên đất Độc Cô Nhạn có quắc một chút. Độc Cô Bác trong nháy mắt bình tĩnh lại, cưỡng ép đem nộ khí đè xuống. Ta cơ duyên cũng là trong lạc nhật rừng rậm một chỗ có thể áp chế độc tố dược viên có thể cung cấp cho các ngươi tu độc nhất mạch sử dụng, lập tức cho Nhạn Nhạn giải độc. Độc Cô Bác âm thanh lạnh lùng nói, Độc Cô Nhạn mắt thấy là phải độc phát. Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong phụ tử hai người liếc nhau một cái, đều là hoàn toàn yên tâm. Độc Cô Thạc nói, nhị thuốc thật là cử chỉ sáng suốt, ta cái này vì Nhạn Nhạn giải độc. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là mi tâm hình toi lân phiến lấp loé ở giữa. Độc Cô Nhạn khí tức cũng bình ổn lại. Độc Cô Bác cảm thụ một chút chính mình thể nội, độc phát cảm giác cũng dần dần tiêu trừ. Hắn vậy mà không có phát hiện Độc Cô Thạc là như thế nào thi triển độc tố. Chẳng lẽ hỗn độc thật lợi hại như vậy, để cho mình đều không phát hiện được. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tuyết Dạ đại đế bên trong hỗn độc, hắn đồng dạng không có cảm nhận được. Giờ khắc này, Độc Cô Bác thật cảm giác hắn đánh giá thấp tu độc nhất mạch. Chương 116, Độc Cô Thạc, nhị thúc có mắt không tròng. Chương 116, Độc Cô Thạc, nhị thúc có mắt không tròng. Ra ra, ta thế nào? Độc Cô Nhạn lúc này thanh tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía, có tranh đấu dấu vết. Độc Cô Nhạn nhớ tới Độc Cô Thạc, vừa mới giống như uy hiếp ra ra, sau đó chính mình thì té xỉu. Nàng căm tức nhìn Độc Cô Thạc bọn người. Nhạn Nhạn, không sao, đi, ngươi còn chưa từng đi trong lạc nhật rừng rậm dự biên, ta mang các ngươi cùng đi. Độc Cô Bác đối với tôn nữ cười cười. Độc Cô Nhạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe ra ra nói. Vừa mới lúc hôn mê, ra ra cùng Độc Cô Thạc cần phải đã đạt thành hiệp nghị. Từ lần trước quan chiến Độc Cô Phong chiến thắng Diễm về sau, Độc Cô Nhạn thì đánh mất lòng tin, nàng đã không có cái gì tự tin, về sau chiến thắng Độc Cô Phong, tùy theo mà đến là đối tu độc nhất mạch hiếu kỳ. Vừa tốt thừa cơ hội này thật tốt tìm hiểu một chút tu độc nhất mạch, Độc Cô Nhạn trong lòng thầm nghĩ. Một hàng năm người ra thiên đấu thành, hướng lạc nhật xâm lâm bước đi. Một đường đều không có người nói chuyện, bọn hắn thẳng đến lạc nhật xâm lâm trung ương. Trong rừng rậm là một tòa cao chừng 500m gò núi. Đến chân núi, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn như giẫm trên đất bằng trèo nhảy lên. Mà Độc Cô Phong thả ra hai đầu phỉ thúy long xà, Độc Cô Thạc lấy một đầu, hắn cùng lao xà lấy một đầu. Nhanh chóng đi theo Độc Cô Bác. Đến trên đỉnh núi, liếc mắt liền thấy được trước mặt một cái ngược lại hình mũi khoan khe núi, nồng đậm nhiệt khí theo khe núi bên trong bốc lên. Nhiệt khí 10 phân tư luận, mang theo vài phần mùi lưu hoàng. Độc Cô Bác ở trên đỉnh núi cũng không có dừng lại, trực tiếp nhảy xuống, phía dưới sương mù dày đặc tràn ngập, trong nháy mắt Độc Cô Bác hai người thì biến mất tại trong hơi nước. Độc Cô Phong ba người cũng không có trì hoãn đồng dạng rơi xuống. Trong chớp mắt đến sơn cốc dưới đáy. Sơn cốc diện tích cũng không lớn, làm người khác chú ý nhất cũng là sơn cốc bên trong ở giữa suối nước nóng hiện lên hình bầu dục, phân vị làm hai nửa, nhan sắc theo thứ tự là trắng sữa cùng đỏ thắm. Cùng một cái đầm nước bên trong, phân biệt rõ ràng hai loại nhan sắc không xâm phạm lẫn nhau. Cái này đặc thù cảnh tượng, lập tức thì hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Thật là kỳ lạ địa phương. Liếc một chút song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khác, được trời ưu ái bảo địa a. Độc Cô Bác nhìn qua nơi này, thần sắc có chút hồi ức, năm đó ta theo gia tộc rời đi, muốn tìm một chỗ tu luyện. Thì coi trọng lạc nhật xâm lâm chỗ này gò núi, đồng thời tại gò núi giữa sườn núi mở ra một cái động huyệt tu luyện. Ngẫu nhiên ở giữa, ta phát hiện trong sơn cốc chỗ này suối nước nóng, vậy mà đối độc tố trong người ta có áp chế tác dụng, mà lại nơi này tự nhiên sinh trưởng các loại dược vật, độc dược, thuốc bổ đều có. Chính là dựa vào chỗ này bảo địa, mới khiến cho ta tu luyện đến bây giờ. Nơi này khí tức bao hàm cực mạnh hàn độc cùng hòa độc, như tu vi quá thấp, căn bản là không có cách tiếp nhận, ta cũng chỉ là tại độc phát thời điểm mới đến nơi đây tu luyện một đoạn thời gian. Độc Cô Bác nhớ lại tìm tới chỗ này phúc địa ký ức. Độc Cô Thạc, lão xà tại thăm dò lấy tình huống chung quanh, xác thực có rất nhiều dược thảo. Đối lão xà tới nói, rất lớn một bộ phận hắn cũng không nhận ra, mà nhận biết Độc Cô Thạc đã triệt để chấn kinh. U Gương Khinh La tiên phẩm, Bát Giác Huyền Băng thảo, Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ, Ký Nhung Thông Thiên Cúc. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Các loại truyền thuyết bên trong dược thảo không thiếu gì cả. Gia tộc truyền thừa bên trong chân quý nhất cái kia phần điện tịch chỉ có tộc trưởng có thể nhìn, ở trong tộc cũng chỉ có hắn cùng Độc Cô Phong nhìn qua. Hắn vội vàng nhìn về phía nhi tử, chỉ thấy nhi tử sắc mặt bình thản, cũng không có lộ ra dị thường. Độc Cô Thạc hiểu ý cười một tiếng, Phong Nhi rất được ta chân truyền a. Ta cái này nhị thúc thân ở Bảo Sơn mà không biết, có mắt không trọng. Lão xả, để trong tộc hồn sư, hồn vương trở lên mỗi tháng tới nơi này tu luyện một canh giờ. Độc Cô Thạc phân phó nói. Đúng, tộc trưởng. Lão xả vội vàng đáp ứng. Về sau có dạng này bảo địa, lại thêm thiếu chủ giải độc, gia tộc hồn sư muốn bay lên. Nhạn Nhạn còn không thích hợp ở chỗ này tu luyện, ra ra trước dẫn ngươi đi tìm một khối hồn cốt. Độc Cô bắt nói. Chính mình có hồn cốt, nhưng Độc Cô Nhạn không có, lúc này hắn đã có chút gấp không thể chờ. Đến mức nơi này dược thảo, Độc Cô bác cười lạnh hai tiếng. Đại bộ phận đều có độc. Các ngươi muốn là nhịn không được đi cùng những dược thảo này, chết ở chỗ này cũng đừng trách ta. Độc Cô bác không có một chút phải nhắc nhở ý tứ. Nhị thúc đi thong thả. Độc Cô Thạc cười nhạt cười. Độc Cô bác mặt lạnh lùng, mang theo Độc Cô Nhạn, biến mất tại sơn cốc bên trong. Về phần hắn đi nơi nào làm hồn cốt, Độc Cô Phong bọn người là tuyệt không hiếu kỳ. Hắn một cái phong hào đấu la, mặc kệ là đoạt vẫn là đi đấu giá hay mua, vẫn là đi cùng thế lực khác trao đổi, đó chính là hắn chuyện. Đợi Độc Cô bác cùng Độc Cô Nhạn sau khi đi, Độc Cô Thạc tại sơn cốc bên trong đi bắt đầu chuyển động, hắn dọc theo sơn cốc biên giới còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh đi một lần. Sau cùng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cạnh đầm nước một bên ngừng lại. Suối nước nóng bên trong bao hàm nóng rực cùng cực hàn khí tức, quá mức bá lệ, các ngươi không nên tới gần. Gia tộc trong điện tịch có các chủng dược thảo ghi chép, nhưng cũng không có liên quan tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc Cô Thạc là dựa vào lấy cảm giác của mình phán đoán nguy hiểm trong đó. Nghe được Độc Cô Thạc, lão xà tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện, hắn không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút chỗ này phúc địa tác dụng. Độc Cô Phong thì tại cảm giác nơi này băng hỏa khí tức. Cực hạn hỏa hòa cực hạn băng bao hàm mãnh liệt hàn độc cùng hỏa độc. Đây cũng là hồn sư cấp thấp không thể ở chỗ này tu luyện nguyên nhân. Độc Cô Phong chỉ cảm thấy hô hấp ở giữa, trong cổ họng nóng bỏng, không khí nơi này đều không thích hợp hô hấp. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Độc Cô Thạc hướng hắn gật đầu ra hiệu. Độc Cô Phong nhất thời không nhịn nữa, ý của phụ thân đó là xác định Độc Cô Bác đã rời đi, hắn không cần ẩn núp nữa. Áo mặc trực tiếp bị cởi hết, trên hai vai kìm bỏ cạp, còn có sau lưng bắt chu mâu phá thể mà ra. Tám cái chân nện sắc bén mũi nhọn bộ phận đâm vào mặt đất, đem Độc Cô Phong nâng lên cao hơn 1 mét. Ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, để Độc Cô Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái rất nhiều. Tiến nhập thể nội hàn ý bị kìm bỏ cạp cho hấp thu. Kìm bỏ cạp mở rộng ra đến trường dài 3 mét, tựa như màu bạc thủy tinh thể cấu thành. Kìm bỏ cạp có chút tham lam hấp thu trong không khí hàn ý, đồng thời cũng đem Độc Cô Phong thể nội hàn độc cho hấp thu sạch sẽ. Gặp kìm bỏ cạp có động tác, Bát Chu Mâu không cam lòng yếu thế, cây đuốc độc cho hấp thu sạch sẽ. Song Vương cắt đi kỳ trước, Độc Cô Phong hoàn toàn thích ứng nơi này khí tức. Phụ thân, nơi này hàn nhiệt khí tức cũng không thể thương tổn đến ta. Độc Cô Phong nói. Độc Cô Thạc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra kích động. Phong Nhi, chỗ này dược viên chính là ta Độc Cô gia tộc phúc địa, tại nhị thúc trong tay bị lãng phí. Những dược thảo này ngươi nhận ra đi. Độc Cô Phong cười hai tiếng, nhị gia gia nếu là nhận ra nơi này dược thảo, tuyệt sẽ không yên tâm để cho chúng ta ở chỗ này, những thứ này tiên thảo đủ để cho gia tộc thực lực thoát thai hoàn cốt. Ha ha. Độc Cô Thạc điên cuồng cười to hai tiếng, hắn thất thố, như thế tâm tình kích động ba động, cho dù là hắn đột phá hồn đấu la lúc đều chưa từng xuất hiện. Còn không biết hắn cái gì trở về, đậu thủ, trước thu lấy một bộ phận đối với gia tộc hữu dụng dược thảo lại nói. Độc Cô Thạc nói lấy ra một cái treo ở bên hông túi thơm. Đây là một cái có thể chứa đựng tươi sống thực vật hồn đạo khí. Là Độc Cô Thạc dùng đến trang dược thảo.